Chương 237, Đường Tuyết Viên lễ vật. Chương 237, Đường Tuyết Viên lễ vật. Hứa phu nhân. Dạo qua một vòng về sau, Trung Lâm tại một chỗ bán hàng rong trước vậy mà gặp được người quen, thình lình chính là Hứa Bân, cũng chính là Cao Tín phu nhân, đã từng hàng xóm. Chỉ bất quá Hứa Bân hiện tại trạng thái không phải rất tốt, khuôn mặt vẫn không có trước đó như vậy ngạo nghễ, trên thân cũng không có mặc kim mang ngân, thoạt nhìn rất là một mạc. Nàng lúc này chính khoanh chân ngồi tại bên đường, trước mặt phủ lên một trương to lớn da thú, trên đó trưng bày một chút linh dược, binh khí, cùng cái khác một chút tạp vật, chủ đánh chính là một cái lộn xộn không có đặc điểm. Nghe được thanh âm quen thuộc, Hứa Bân theo bản năng ngẩng đầu quan sát, khi thấy là Trung Lâm lúc cũng là sắc mặt giật mình, tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ. Bái, bái kiến Trung trưởng lão. Trong giọng nói tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí có chút sợ hãi trốn tránh, dù sao trước đó Cao Tín làm sự tình đích thật là có chút không chính cống. Cho ngươi đi hỗ trợ thu thập bảo ngư, mỗi đầu có thể sạch kiếm một khối linh thạch, đây là bao nhiêu người đều không cầu được làm việc, không biết có bao nhiêu võ giả mỗi ngày ra biển cũng bất quá là chỉ có thể hốn cái ấm no, lại càng không cần phải nói kiếm lấy linh thạch, thậm chí còn có thể thân tử đạo tiêu, hải cốt không còn điều kiện như vậy hạ mỗi đầu bảo ngư sạch kiếm một khối linh thạch, căn bản không cần xuống biển, có thể nói là nằm kiếm tiền, nhưng ngươi không những không cảm kích. Vậy mà đánh lấy Trung Lâm cờ hiệu ép mua ép bán, không có đem ngươi một bàn tay chụp chết đều đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hứa Bân vẻ mặt này cũng bị Trung Lâm để ở trong mắt, cũng sẽ không để ý, cười nói, Hứa phu nhân, làm sao không gặp Cao huynh, chẳng lẽ lại ra biển rồi? Hứa Bân hai mắt đỏ lên, nước mắt xoát một chút chảy ra. Tốt gọi Trung trưởng lão biết được, lão cáo hắn. Hắn chết. Trung Lâm cũng là sửng sốt một chút, hắn mặc dù không thích Cao Tín đánh lấy hắn cờ hiệu ở bên ngoài gây sự, nhưng không thể phủ nhận Long Tượng Kim Thân hai tầng đầu tu luyện toàn bộ nhờ hắn đưa tới bảo ngư mới có thể đột phá. Thế nhưng là tao ngộ báo thủ. Trung Lâm trầm giọng nói. Hứa Bân lau đi khỏe mắt nước mắt, thanh âm bi thường nói, nhiều Trung trưởng lão quan tâm, lão cao hắn là tại lúc ra biển tao ngộ hải thú tập kích, rơi xuống nước mà chết. Trung Lâm trong lòng thở dài một tiếng, bắt thú đội chính là một cái tại trên mũi đao khiêu vũ nghề nghiệp, hơi không cẩn thận chính là chết không có chỗ chôn, trở thành hải thú món ăn trong mâm, trong bụng thịt. Nén bi thương. Trung Lâm an ủi một tiếng. Nương tử. Nơi xa truyền đến một tiếng kêu hô, lập tức một cái hán tử đại cất bước đi tới, cùng tồn tại tại Hứa Bân bên người, ánh mắt bên trong vẻ ân cần. Nhìn ta mang cho ngươi cái gì, đây là bách hoa các sản phẩm mới nhất son phấn, gặp nước không rơi. Sắc thái xinh đẹp, nương tử ngươi thoa lên nhất định đặc biệt đẹp. Cái này hán tử thoạt nhìn hơn 20 tuổi, bên cạnh như không người tú ân ái. Trung Lâm. Hứa Bân thần sắc cũng có chút mất tự nhiên, lén lén nhìn thoáng qua Trung Lâm, tranh thủ thời gian lôi kéo kia hán tử nói, đây chính là ta thường xuyên cùng ngươi nói Trung trưởng lão, còn không mau mau hành lễ. Kia hán tử cũng là hai mắt tỏa sáng, đối với Tử Vân Tông đoạn thời gian gần nhất nghe tiếng xa gần ngũ phẩm đan sư Trung trưởng lão tự nhiên là như sấm bên tai, chỉ là không nghĩ tới hôm nay lại có thể đụng phải. Không dám thất lễ, mau tới tiến lên lễ nói, Mã Xuân bái kiến Trung trưởng lão. Trung Lâm cũng khẽ mước cằm. Nói hai câu liền quay người rời đi, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Quả nhiên võ giả thế giới càng thêm chân thực, Hứa Bân vì Chu Tín tử vong thương tâm là thật, bất quá tại trong thời gian ngắn như vậy tìm tới kế tiếp hiệp sĩ đổ vỏ cũng là thật, mình vẫn là quá đơn thuần. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Hứa Bân đến bây giờ còn chỉ là một cái hậu thiên võ giả, không có đột phá tiên thiên cảnh giới, tại cái này nắm đấm lớn chính là chân lý lạc tinh quần đảo, nếu là không thể tìm một cái cường đại nam nhân làm dựa vào, rất nhanh liền sẽ bị ăn ngay cả cặn cũng không còn, hay là Minh Hoa lâu sẽ trở thành nàng sau cùng kết cục. Lắc đầu không tiếp tục để ý, Trung Lâm tiếp tục tại cái này trong thành đi dạo. Thẳng đến màn đêm giáng lâm lại trở về Hỏa Vân cung. A, ra, ngài trở về. Một thân ung dung hoa quý trang phục Đường Tuyết Viên tại hiểu rõ Trung Lâm trở về về sau, nhanh chóng chạy tới, sau đó nhào vào trong ngực của hắn. Không sai, tu vi không có rơi xuống. Trung Lâm tại Đường Tuyết Viên tròn trịa cối say bên trên đập hai bàn tay, cảm thụ được trong cơ thể nàng tiên tiên sơ kỳ, sắp đột phá trung kỳ tu vi trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đường Tuyết Viên ôm thật chặt Trung Lâm cánh tay, hận không thể cả người đều tan vào đi, cười hì hì nói, có ra ngài cho tài nguyên, nếu là còn không hảo hảo tu hành nô gia cũng quá không biết điều. Bên ngoài không biết có bao nhiêu hồ ly lẳng lơ ghen tị nô ra đâu. Trung Lâm đưa tay tại Đường Tuyết Viên trên sống mũi trà sát một chút, cười nói ra, võ giả thế giới mạnh được yếu thua, ngươi cái này tâm tính không sai, hảo hảo tu luyện, về sau tu vi cao cũng có thể giúp ta xử lý càng nhiều chuyện hơn. Ừm ân, ra, nô ra sẽ không để cho ngươi thất vọng, đúng, ra, ngài lần này ra ngoài sự tình xử lý tốt sao? Không sai biệt lắm, chí ít trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đi ra, thông chi một chút đi, từ từ mai có thể tiếp tục luyện đan. Trung Lâm nói. Đường Tuyết Viên nụ cười trên mặt càng tăng lên, Trung Lâm tiếp tục mở lô luyện đan. Nàng làm tiếp đãi người liền có thể tiếp tục thu lễ vật. Nhiều người như vậy đến luyện đan dù sao cũng phải có cái tới trước tới sau đi. Nhưng người nào trước ai sau coi như có một chút thao tác, liền xem ai tặng lễ vật nhiều. Cái gọi là tể tướng trước cửa thất phần quan, nói chính là như thế đương nhiên, Đường Tuyết Viên cũng không dám chơi quá phận, cường giả cùng các đại thế lực người tuyệt sẽ không đắc tội, sẽ không cho Trung Lâm tìm phiền toái, mà lại thu lễ vật cũng toàn bộ đều hướng Trung Lâm báo cáo chuẩn bị một lần. Nhà Minh Mộ tổ lấy mới ôm như thế một đầu kim đại thối, nàng cũng không muốn cũng bởi vì điểm cực nhỏ lợi nhỏ cho làm không có. Ra, ngài vừa trở về nghỉ ngơi trước mấy ngày. Khai lò chuyện luyện đan không đội, nô gia còn cho ngài tìm một kiện lễ vật. Lễ vật? Trung Lâm bước chân dừng lại, tò mò nhìn Đường Tuyết Viên. Đường Tuyết Viên đắc ý cười một tiếng, vỗ tay một cái. Sau đó, một trận thanh thúy linh đang đinh đương rung vang từ sau cửa truyền ra. Một đôi mắt đẹp xanh biếc, sâu mắt vểnh lên núi, da thịt tuyết trắng nước nhuận, tướng mạo rất là xinh đẹp, rất có dị vực phong tình. Tóc đỏ nữ tử từ sau cửa dò xét xuất thân tử. Nữ tử đỏ xa che mặt che đậy phát, lấy một bộ áo đỏ áo ngực hở rộn váy, lộ ra trắng non thiên nga cái cổ, tinh mịn xương quai xanh, bằng phẳng bụng dưới. Tú mỹ trắng non cánh tay ngọc có chút nhấc lên váy dài màu đỏ. Vốn lên trước sau lồi lõm, linh lung tinh tế xinh đẹp dáng người, phóng ra váy bên trong một đầu chiều dài kinh người cặp đùi đẹp, đi xuống cửa phòng, mũi chân nhẹ nhàng dẫm trên mặt đất. Nàng đùi phong eo rắn chắc, bắp chân thon dài hữu lực, trên chân không vớ dày, mười khoảng ngọc nhuận ngón chân bôi chét lấy đỏ hồng hoa nước, cùng trắng non da thịt cùng sáng tương ứng. Tại tinh xảo xương cảm giác trên mắt cá chân còn đeo một đôi kim sắc vòng chân, phía trên treo hai cái nhỏ bé linh đang, phát ra đinh đường tiếng vang. Tên này rất có dị vực phong tình tóc đỏ nữ tử đi ra về sau, hướng phía Trung Lâm nhẹ nhàng thi lễ, Cố Phán Sinh tư ở giữa, giống như một con mị người hồ ly. Trung Lâm lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đường Tuyết Viên. "Ra, đừng nóng đội, còn có đây này." Chương 238, phân quang hóa ảnh ngưng kiếm thuật. Chương 238, phân quang hóa ảnh ngưng kiếm thuật. "Ra, đừng nóng đội, còn có đây này." Đường Tuyết Viên vừa mới nói xong âm, lại một trận thanh thúy linh đang tiếng vang lên. Một cùng tóc đỏ nữ tử hình dạng giống nhau y hệt, đồng dạng mũi cao sâu mục, rất có dị vực phong tình nữ tử, từ cổng đi ra. Cùng tóc đỏ nữ tử khác biệt chính là, tên này nữ tử sợi tóc, đôi mắt con ngươi đều là xanh biển. So sánh với tóc đỏ nữ tử xinh đẹp, nàng khuôn mặt thần sắc thì lộ ra có chút lạnh lùng, cho người ta một loại lãnh diễm mê người cảm giác. Hai nữ dung mạo tướng mạo giống nhau y hệt, nhưng con ngươi, màu tóc, cách ăn mặc, khí chất lại khác biệt quá nhiều, sóng vai đứng ở cùng một chỗ, cho người ta một loại khác tinh diễm cảm giác. Sau đó, hai tên chân dài và lớn, tràn ngập dị vực phong tình nữ tử, di chuyển đôi chân dài, lấy hoàn toàn khác biệt phong cách bộ pháp hướng phía Trung Lâm đi tới. Các nàng bước chân nhẹ nhàng, trắng non thấu bên trong, vi diệu siêu mẹo, thoa sơn móng tay hồng nhuận chân trần, dẫm tại trên sàn nhà lại không nhiễm một tia bụi bặm. Trung Lâm một chút liền nhìn ra hai nữ đều có võ công mang theo, đã cô đọng khí huyết, đem khí huyết vận đến tốc hạ, cho nên mới có thể không nhiễm bụi bặm. Hồng Nhi bái kiến chủ nhân. Lam Nhi bái kiến chủ nhân. Hai nữ đi vào Trung Lâm trước mặt nhẹ nhàng thi lễ. Một cái tiếng như ngô nông mềm giọng, tràn đầy dụ hoặc. Một cái xinh như lạnh lẽo băng suối, lại kích thích trong lòng dục vọng. Trung Lâm lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đường Tuyết Viên. Dám cho ta đưa nữ nhân, ngươi liền không sợ thất sủng sao? Đường Tuyết Viên đem Trung Lâm cánh tay ôm vào trong ngực, đắc ý nói ra, ra ngài mục tiêu cho tới bây giờ đều chỉ là võ đạo chí cao, nữ nhân bất quá là ngài trong sinh hoạt điều hòa mà thôi, chỉ cần nô gia có thể hoàn thành ra có thể phân phó xuống tới nhiệm vụ, nô gia liền không sợ thất sủng. Trung Lâm ha ha cười một tiếng, đối Đường Tuyết Viên càng thêm hài lòng. Nữ nhân này cũng không phải là loại kia ỷ lại kiểu mà sủng người, ngược lại cực kỳ có thể thăm dò vị trí của mình, đây cũng là Trung Lâm nguyện ý đem nàng từ gió liêu ngõ hẻm mang ra nguyên nhân. Ra, nô gia cáo lui trước, ngài hảo hảo hưởng thụ, cái này hai người là nô gia thân từ khi Mính Hoa lâu mua được, đều là trong sạch chi thân, không có người chẳng qua, mà lại hai người đều tu luyện xá nữ công, nguyên âm có bồi nguyên bổ dương hiệu quả, nhất là sẽ hầu hạ người. Đường Tuyết Viên nhón chân lên tại Trung Lâm bên thai thổi nhẹ một ngụm nhiệt khí, nói xong như lưu phong bình thường quay người rời đi, lưu lại liên tiếp trung bạc bình thường tiếng cười. Chỉ bất quá còn chưa đi xa, một cỗ hấp lực lại làm cho nàng cho hút trở về. Trung Lâm đưa tay nắm cả nàng eo thon chi, cười nói, lui cái gì lui, cùng một chỗ. Mấy ngày sau, Trung Lâm thần thanh khí sảng đi ra cung điện, thể nghiệm xong Đường Tuyết Viên đưa tới đây đối với dị vực phong tình, không thể không tán thưởng, chuyên nghiệp bồi dưỡng ra được chính là không giống. Không chỉ có thể nghiệm cực giai, cũng làm cho hắn học được không ít kiến thức mới, hòa văn cách chơi. Xá nữ công cũng xác thực hiệu quả không sai, rất nhuận, để hắn rõ ràng cảm giác được thân thể bị ôn dưỡng. Bất quá hai nữ dù sao chẳng qua là ngưng luyện ra khí huyết, hậu thiên cảnh tu vi, ôn dưỡng hiệu quả có hạn, không cách nào đối Long Tượng Kim thân lấy được trợ giúp đáng tiếc. Trung Lâm khai lò luyện đan tin tức truyền đi về sau, so với trước đó nhân số càng nhiều, mà lại là trong đó còn có rất nhiều người đến đây cầu thác hải đan, rất rõ ràng là từ Hữu Đức nơi đó đánh ra danh khí. Trung Lâm cũng thông qua Đường Tuyết Viên hướng ra phía ngoài truyền ra mình thu thập kiếm loại võ kỹ ý nghĩ, trong lúc nhất thời các loại kiếm đạo võ kỹ chen chúc mà tới. Từ khi Trần Giáp nói cho hắn thuật qua kiếm ý tác dụng về sau, Trung Lâm liền đã bắt đầu làm ra chuẩn bị. Không giống với người khác cần cực tại tình, cực tại kiếm, bế quan cảm nộ kiếm đạo, hắn cần phải làm là đem những này kiếm loại võ kỹ toàn bộ cô đọng đến hệ thống bảng, sau đó lại thông qua điểm kỹ năng đem đẩy tới mắt gốc, cảm ngộ vũ kỹ này bên trong người sáng tạo ý cảnh, sau đó để cô đọng kiếm ý của mình. Trung Lâm loại này thuần túy là gian lận, tự liền chính hắn cũng không nghĩ tới có thể thông qua loại phương thức này đến cảm ngộ kiếm ý. Theo Trung Lâm tự thân cảnh giới võ đạo tăng lên, hệ thống bảng uy lực chân chính rốt cục bắt đầu hiện hiện, chỉ cần mình ổn định đường sóng, cuối cùng sẽ có một ngày khi đăng lâm võ đạo đỉnh cao nhất đan phòng bên trong, nương theo lấy nhiệt lượng tiêu ẩn, một cỗ nồng đậm đan hương phiêu tán tại cả phòng bên trong. Nhìn xem đan lô bên trong hai viên vàng óng ánh thác hải đan, Trung Lâm liền lên cũng lộ ra một vòng ý cười. Phất tay đem cái này hai viên đan dược chứa vào bình ngọc, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa Lôi Quân cùng Đồng Minh hai người sớm đã chờ đã lâu, nhìn thấy Trung Lâm ra trực tiếp vận chuyển linh nguyên, vụt vụt xuất hiện ở trước mặt của hắn, ánh mắt lửa nóng nhìn xem hắn. Trung Lâm cũng không có đùa bọn hắn, lung lay bình ngọc trong tay, cười nói, hạnh không có nhục sứ mệnh. Hai người lúc này cũng là kích động và phần, không có ngay lập tức đi đón đan dược, mà là thật sâu chắp tay hành lễ. Đệ tử Đồng Minh đa tạ Trung trưởng lão. Đệ tử Lôi Quân đa tạ Trung trưởng lão. Trung Lâm cười ha hả đem hai người đỡ dậy, không cần đa lễ, đứng lên đi. Đồng Minh tiến lên tiếp nhận Trung Lâm bình ngọc trong tay, cười miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai cây. Lôi Quân thì là từ trong ngực móc ra một bản thư tịch, nói, đệ tử nghe nói Trung trưởng lão ngay tại thu thập kiếm loại võ kỹ, đây là ta cùng lục sư đệ tại một chỗ trong di tích đoạt được, hy vọng Trung trưởng lão có thể hài lòng. Không cần như thế, hai người các ngươi đã giao qua thủ lao. Trung Lâm khoát tay áo, ra hiệu Lôi Quân thu hồi. Trung trưởng lão chớ có chối từ, hai viên bảo châu lại há có thể so được luyện đan chi ân, huống hồ ta cùng lục sư đệ cũng không tu hành kiếm đạo, lưu tại chúng ta nơi này cũng là lãng phí, còn không bằng giao cho Trung trưởng lão ngài. Đúng vậy a Trung trưởng lão, ngài liền thu một cái đi. Về sau nói không chừng cái gì thời điểm còn muốn phiền phức ngài luyện đan. Đồng Minh cũng mở miệng nói ra. Trung Lâm trầm ngâm một chút, cái gì phẩm cấp? huyền cấp thượng phẩm. Trung Lâm cũng là trong lòng hơi động, khoảng thời gian này thu thập kiếm loại võ kỹ phần lớn là một chút hoàng cấp, đối với kiếm ý cảm ngộ tác dụng cũng không lớn, tác dụng duy nhất cũng chính là phong phú một chút Trung Lâm thủ đoạn mà thôi, bất quá cũng có thể tìm thời gian toàn bộ đưa về Huyền Quy Đại Lục kiếm đỉnh tông, phong phú một chút tông môn nội tình. Huyền cấp thượng phẩm võ kỹ đưa tới cửa, Trung Lâm cũng không muốn bỏ qua, trầm ngâm một chút đưa tay tiếp nhận. Phân quang hóa ảnh ngưng kiếm thuật đây là khoái kiếm chi đạo, vô cùng gây nên tốc độ thôi động kiếm pháp giết địch. Môn này kiếm pháp có thể chia làm trên dưới hai bộ. Thượng bộ, kiếm ảnh phân quang. Nếu là luyện thành, nhiều nhất nhưng huyễn hóa ra 8 đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh không chỉ có thể mê viễn địch nhân ánh mắt, mà lại mỗi đạo kiếm ảnh cũng có được bản thể nhiều nhất 3 thành uy lực. Phần dưới, hóa ảnh ngưng kiếm. Tại thi triển kiếm ảnh phân quang, hóa thành mấy đạo kiếm ảnh về sau, có thể đem tất cả kiếm ảnh ngưng tụ tại một kiếm bên trong, chém ra một kích mạnh nhất. Tốt kiếm thuật. Vẹn vẹn chỉ là đại khái quan sát, Trung Lâm liền không nhịn được tán thưởng một tiếng, chỉ có thể nói không hổ là huyền cấp võ kỹ, không phải những cái kia đê phẩm cấp kiếm pháp có khả năng so sánh. Nhất là phần dưới hóa ảnh ngưng kiếm chi pháp, thi triển đi ra nháy mắt nhưng bộc phát ra 3 lần lực lượng, cực kỳ cường đại. Trung Lâm hài lòng đem quyển bí tịch này thu nhập trữ vật vòng tay, sau đó lại từ đó lấy ra 2 bình đan dược đưa cho hai người. Hai cái này trong bình ngọc phân biệt chứa mấy hạt hậu thổ đan cùng thủy vân đan, các ngươi hai người cầm, về sau như còn có thể tìm tới cái này võ kỹ, chi bằng đưa tới. Chương 239, hai thành kiếm ý. Chương 239, hai thành kiếm ý đưa tiễn đồng minh, lôi quân hai người về sau, Trung Lâm định không có tiếp tục trở về Hỏa Vân cung luyện đan, mà là cẩn thận nghiên cứu phân quang hóa ảnh ngưng kiếm thuật môn này kiếm pháp. Phân quang hóa ảnh ngưng kiếm thuật chính là huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp, luyện thành thượng bộ liền có thể phân quang hóa ảnh, mê hoặc địch nhân, phần dưới hóa ảnh ngưng kiếm càng là có thể tại thi triển kiếm ảnh phân quang, hóa thành mấy đạo kiếm ảnh về sau, có thể đem tất cả kiếm ảnh ngưng tụ tại một kiếm bên trong, bộc phát ra 3 lần uy lực. Mặc dù không so được Lạc Nhật kiếm quyết, nhưng uy lực cũng là cực kỳ cường đại, mà lại Lạc Nhật kiếm pháp không thể tùy tiện thi triển, dù sao thiên cấp võ kỹ thực sự là quá mức dọa người, nếu là không thể đánh chết địch nhân đó chính là thuần túy tìm phiền toái cho mình, đến thời điểm không biết sẽ dẫn xuất dạng gì lao quái vật đến đây xuất thủ cướp đoạt. Ma Ngọc có tội đạo lý không cần nhiều lời. Mặc kệ là thiên cấp võ kỹ Lạc Nhật kiếm quyết, vẫn là địa cấp võ học Long Tượng Kim Thân cùng Xích Diễm Công, đối với lúc này Trung Lâm mà nói đều là gạch vàng, mà chính hắn thì như là cái kia phố xá sơ mất bên trong tiểu hải. Dấu ở trong ngực còn không có cái gì, phàm là dám lộ ra một điểm chờ đợi hắn kết cục chỉ có một cái, đó chính là chết. Linh hải cảnh tu vi mặc dù không sai, nhưng ở toàn bộ Lạc Tinh quần đảo cũng không tính cái gì, dựa vào thống kê không trọn vẹn, tại Lạc Tinh quần đảo bên trên linh hải cảnh tu vi người không có 1000 cũng có 800, tại đi lên còn có linh thai cảnh, vượt linh cảnh cường giả. Thậm chí bên ngoài còn có một cái Thất Tinh Tông tông chủ vị này nửa bước huyền đan cảnh vô thượng cao thủ. Nếu là bị những người này hiểu rõ Trung Lâm trên thân không chỉ có thiên cấp võ kỹ, càng có 2 bộ địa cấp công pháp, như vậy Trung Lâm tuyệt đối không gặp được ngày thứ 2 mặt trời. Lắc đầu, không nghĩ thêm những này có không có, Trung Lâm tâm thần toàn bộ tập trung ở phân quang hóa ảnh ngưng kiếm thuật môn võ kỹ này phía trên. Mắt cấp Lạc Nhật kiếm quyết kinh nghiệm để hắn đối với kiếm pháp chi đạo có viễn siêu người khác cảm ngộ, bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ, liền đối với phân quang hóa ảnh ngưng kiếm thuật nhập môn. Hệ thống. Túc chủ, Trung Lâm. Pháp, Xích Diễm Công, mắt cấp, Ngũ Hành Hôn Nguyên Công. Mắt cấp, Long Tượng Kim Thân, mắt cấp. Thuật, Phân Quang Hóa Ảnh Ngưng Kiếm Thuật, sơ cấp, Lạc Nhật Kiếm Quyết, mắt cấp. Tập, Luyện Đan Thuật, Ngũ Phẩm Đan Dược, mắt cấp, điểm kỹ năng. Hệ thống, cho ta thêm điểm, để ta nhìn ngươi cực hạn. Theo Trung Lâm ra lệnh một tiếng, điểm kỹ năng một cột bên trên ký hiệu nhất định lắc lư, Phân Quang Hóa Ảnh Ngưng Kiếm Thuật đằng sau dấu móc bên trong sơ cấp 2 chữ cũng biến thành mắt cấp, đồng thời tại hắn trong đầu hiện ra đại lượng liên quan tới Phân Quang Hóa Ảnh Ngưng Kiếm Thuật kinh nghiệm ký ức. Lúc này Trung Lâm sớm đã không phải năm đó đệ phẩm võ giả, đối mặt cái này khổng lồ ký ức vẹn vẹn chỉ là khẽ nhíu mày, liền đem trải bước, tiêu hóa. Sau một khắc, một cỗ kiếm ý bén nhọn từ hắn trên thân bộc phát, thân thể bên trong tựa hồ có một thanh kiếm sắc, đâm rách bầu trời, khí gạ là cờ đấu. Trung Lâm bốn phía thiên địa nguyên khí không ngừng chấn động, trận trận kiếm minh vang lên. Suy suy suy. Đột nhiên, Trung Lâm quanh thân đột nhiên tách ra từng đạo sắc bén vô cùng kiếm khí bắn ra, bộc phát ra nháy mắt tựa như linh dương móc sừng, nhẹ nhả tơ, ông tác hưởng, tướng bốn phía của đá, sàn nhà cắt chém ra từng đạo vết kiếm. Cái này, chẳng biết lúc nào, Trần Giáp sớm đã từ dưỡng hồn trong nhẫn chui ra, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Đây là kiếm khí hóa hình. Cái này sao có thể? Cái này cỡ nào lâu? Có thể lĩnh ngộ kiếm ý liền đã hết sức kinh người, thế mà còn lĩnh ngộ được kiếm khí hóa hình. Thiên tài, chân chính kiếm đạo thiên tài. Không, đây là kiếm đạo tuyệt thế thiên tài. Trần Giáp hồn thể rời xa Trung Lâm, chỉ sợ bị hắn trên thân kia mạnh mẽ kiếm ý cho làm bị thương, mắt lộ ra kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm đang tĩnh tọa Trung Lâm, nhìn ra huyền diệu trong đó. Kiếm ý lĩnh ngộ xưa nay không là một lần là xong, mà là tụ thổ thành núi, tụ nước thành nguyên, đơn giản có thể dùng thành tới phân chia, từ 1 thành đến 10 thành viên mãn. Mỗi lĩnh ngộ 2 thành kiếm ý đều sẽ có chất biến hóa. Từ ban đầu lĩnh ngộ 2 tầng kiếm ý kiếm khí hóa hình, 4 thành kiếm ý kiếm khí như hồng, 6 thành kiếm ý kiếm khí lôi âm, 8 thành kiếm ý luyện kiếm thành tơ, 10 thành kiếm ý kiếm quang phân hóa. Lúc này Trung Lâm trên thân kiếm khí như có hình chi vật, ong 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 xoay tròn, nhấc lên kiếm khí chảy ngang, cái này rõ ràng là đem kiếm ý lĩnh ngộ 2 thành mới có thể làm đến dị tượng. Về phần nói những võ giả khác sử dụng kiếm loại vũ khí chỗ thi triển ra kiếm khí, kiếm mang, kiếm cương cái gì, bất quá là đối linh nguyên vận dụng mà thôi, cùng lĩnh ngộ ra kiếm ý tuyệt thế kiếm khách so sánh, tựa như là than đá và kim cương khác nhau. Giờ khắc này Trần Giáp ánh mắt bên trong tràn đầy ghen ghét, thậm chí ghen ghét sắc mặt đều trở nên bắt đầu vặn mẹo, bất quá rất nhanh liền quy về bình tĩnh, lặng lặng đứng ở một bên quan sát, ý đồ có thể từ đó lĩnh ngộ ra thứ gì. Nửa ngày về sau, Trung Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, tay phải nắm vào trong hư không một cái, đem chữ vật vòng tay bên trong linh khí trường kiếm bắt bỏ vào trong tay. Kiếm ảnh phân quang. Giờ khắc này, Trung Lâm cả người khí thế nghiêm nghị, bắn ra một cỗ xé rách bầu trời phong mang khí tức, trong tay linh khí trường kiếm bộc phát hừng hực kim sắc quang mang. Xa xa Trần Giáp đỗng nhiên từ trung lâm trên thân cảm nhận được một cỗ vô vị không sợ, kiếm gã là cơ sông, tin tưởng vững chắc mình có thể chiến thắng hết thảy tinh thần cùng khí thế. Vẹn vẹn chỉ là cỗ khí thế này, mạnh mẽ nhuệ khí, liền có thể để vô số lòng người sợ cam bái hạ phong. Bạch. Trung lâm trong tay trường kiếm vung dậy, rõ ràng chỉ là một kiếm, nhưng hư không bên trong lại xuất hiện 8 đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều tách ra nhiếp tâm đoạt phách khủng bố kiếm khí, mà lại cái này 8 đạo kiếm ảnh đều là thật sự không hư, để người căn bản nhìn không rõ cái kia một đạo là thật, cái kia một đạo là giả, toàn bộ đều là thật. Đột nhiên trung lâm kiếm trong tay thế nhất chuyển, 8 đạo kiếm ảnh đột nhiên quy về một chỗ, mà kiếm thế càng thêm bành trướng. Vành long. Kim sắc quang trạch tầm vang đổ xuống mà ra, hóa thành một đạo kim ô liệt dương kiếm luân. Đạo này kiếm luân nóng ánh chói mắt, như có đủ mọi màu sắc hào quang chảy xuôi. Toàn bộ Hỏa Vân cung đại điện đều tại kiếm này vòng phía dưới run lẩy bẩy, phát ra kẹt 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 thanh âm, phản phất sau một khắc liền sẽ vỡ nát hóa thành một vùng phế tích. Đột nhiên, trung lâm trong tay trường kiếm vừa thu lại, anh kiếm màu vàng nóng kia cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tựa như vừa vặn cái gì cũng không phát sinh. Cách đó không xa Trần Giáp con ngươi co rụt lại, trong lòng càng là rung động không thôi. Cử trọng lực hình, kiếm đạo nhập vi. Trần Giáp la trong đầu cái này 8 chữ không ngừng quanh quẩn. Thu vĩnh viễn muốn so công khó, bất luận kẻ nào đều sẽ ra quyền, tiểu liền 3 tuổi tiểu hài cũng là như thế, khó khăn là như thế nào thu quyền thu lực, hơn nữa còn sẽ không để cho mình thụ thương. Vừa vặn kia kinh khủng một kiếm Trần Giáp tối đa cũng chỉ là sợ hai thán phục trung lâm nộ tính phi phàm, nhưng bây giờ lại có thể dễ như trở bàn tay thu hồi lại, mới khiến cho hắn chân chính cảm nhận được trung lâm kia kinh khủng nộ tính. Đây là đem phân quang hóa ảnh ngưng kiếm thuật lĩnh ngộ nhập vi biểu hiện, nhưng Trần Giáp thế nhưng là biết, trung lâm dùng ngắn ngủi không đến một canh giờ thời gian liền làm được, đây là cái gì tuyệt thế thiên tài. Chương 240, Nộ Long Hạp. Chương 240, Nộ Long Hạp. Trung lâm, ngươi lĩnh ngộ hai thành kiếm ý. Trần Giáp run run rẩy rẩy dò hỏi. Trung lâm lòng bàn tay một trương, một đạo kiếm khí giống như du long đồng dạng tại đầu ngón tay du động. Nếu như nói kiếm khí hóa hình chính là lĩnh ngộ hai tầng kiếm ý biểu hiện, cái kia hẳn là. Trung lâm con ngón đúng ra, đạo kiếm khí này trong tay hắn bắn ra mà ra, nương theo lấy một tiếng vang trầm, dưới chân gạch phía trên bị xuyên thủng một cái lớn chừng ngón cái chỗ trống, sâu không thấy đáy. Trung lâm dùng tự thân linh nguyên cũng có thể làm được, nhưng tuyệt làm không được như thế tùy ý lại cô đọng. Lĩnh ngộ hai thành kiếm ý về sau, mặc dù tự thân tu vi cũng không có bất luận cái gì tăng trưởng, nhưng Trung lâm có thể cảm nhận được, tự thân chiến lực so với trước đó thật to mạnh lên, nếu như là chiến đấu, thậm chí có thể thoải mái mà đem trước mình trấn áp, đây chính là kiếm ý cường đại. Sư tôn, vì sao nhìn ta như vậy? Lúc này Trần Giáp tựa như là nhìn quái vật nhìn xem Trung Lâm, giờ khắc này thậm chí có một loại muốn đem Trung Lâm xé ra, nhìn xem bên trong đến cùng là người vẫn là quái vật. Ta du lịch Đông Hoang thời điểm, từng nghe nói thế gian có một loại người trời sinh kiếm thể, chính là luyện kiếm thiên tài, bất luận cái gì kiếm pháp trong tay bọn hắn đều sẽ hóa mục nát thành thần kỳ, lĩnh ngộ kiếm ý giống như uống nước bình thường nhẹ nhõm. Trần Giáp dùng mình nhìn xem Trung Lâm, hắn không thể gỡ ra Trung Lâm trên thân ra, nhìn xem xương kia đến cùng có cái gì không giống. Trung Lâm ha ha cười nói, sư tôn quá lo lắng, ta chính là một cái người thường, nơi nào có cái gì trời sinh kiếm thể, khả năng chính là so người khác nộ tính cao một chút mà thôi. Trần Giáp hít sâu một hơi, mạnh ấn xuống nội tâm chấn động, điểm này không cần Trung Lâm nói hắn cũng hiểu rõ, hắn từ lâu dò xét qua, Trung Lâm hoàn toàn chính xác không có gì chỗ đặc thủ. Nhưng càng là như thế, hắn càng là có thể cảm nhận được Trung Lâm yêu nghiệt. Sư tôn, trong tay ngươi nhưng còn có cái khác kiếm loại võ kỹ? Đừng suy nghĩ, không có, từ khi ta được đến Lạc Nhật kiếm quyết về sau liền một mực lĩnh hội trong đó huyền diệu, chỗ nào còn để ý cái khác kiếm kỹ. Trần Giáp khoát tay áo, hắn tự nhiên hiểu rõ Trung Lâm suy nghĩ gì. Trung Lâm nghe vậy cũng là mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, bất quá cũng có thể lý giải, Trần Giáp cũng không phải cái gì kiếm đạo thiên tài, càng không có hệ thống, chỉ là lĩnh hội Lạc Nhật kiếm quyết thời gian đều không đủ, tự nhiên nhìn không lên cái khác càng phẩm chất thấp hơn cấp kiếm loại võ kỹ. Bất quá, Trần Giáp đột nhiên tiếng nói nhất chuyển, tiếp tục nói, ngàn năm trước ta có một hảo hữu, tên là Thất Diệu Kiếm Quân, người này đã luyện một bộ địa cấp thượng phẩm kiếm quyết, nếu là có thể tìm tới động phủ của hắn chỗ, có lẽ ngươi còn có chút cơ hội. Thất Diệu Kiếm Quân. Trung Lâm nghe vậy sững sờ, chỉ cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. Sư tôn, như lời ngươi nói Thất Diệu Kiếm Quân thế nhưng là ngàn năm trước lấy bẩn linh cảnh tu vi kiếm trạng huyền đan hải thú vị kia kiếm đạo cao nhân. Trung Lâm khoảng thời gian này một mực tại siêu tập kiếm loại võ kỹ, đối với ngàn năm trước vị kia vượt cấp mà chiến vô thượng kiếm khách tự nhiên là có hiểu biết, nghe nói người này tu luyện một môn tên là Thất Diệu Đại Tự Tại Kiếm Kinh võ kỹ, một kiếm nơi tay, quỷ thần chém tất cả, cùng cảnh vô địch, cuối cùng càng là vượt ngang một cái cảnh giới, lấy bẩn linh cảnh chém giết huyền đan cảnh hải thú, danh tiếng có thể nói là nhất thời có 102, đáng tiếc đột nhiên biến mất không thấy. Gì nữa, không biết tung tích. Có người nói hắn đã tọa hóa, cũng có người nói hắn tiến về Đông Phương kiếm vực. Dù sao mỗi người nói một điều. Đúng, chính là hắn, năm đó ta cùng hắn đấu thắng một trận, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Trần Giáp nói. Vậy hắn? Trần Giáp lườm Trung Lâm một chút, biết ngươi muốn hỏi cái gì, rất nhiều người đều biết hắn lấy bẩn linh cảnh kiếm trạng huyền đan hải thú, thử. Quả thực chính là muốn chết, huyền đan cảnh cường đại không chân chính đặt chân căn bản là không có cách tưởng tượng, năm đó con kia huyền đan hải thú sớm đã bị thương thật nặng, bằng không thì cũng sẽ không bị hắn kiếm tiện nghi, dù vậy, hắn cũng là thiêu đốt linh hồn mới chém ra kia mạnh nhất một kiếm, đã thương căn cơ, cuối cùng tọa hóa. Nói hắn như vậy thật là chết a. Trung Lâm thở dài một tiếng nói, chết không thể chết lại, ta được đến tin tức không bao lâu cũng tao ngộ bất trắc, cho nên cũng chưa từng gặp hắn một lần cuối, bất quá là năm đó ta từng đi qua hắn động phủ làm khách, nếu là Thất Diệu Đại Tự Tại Kiếm Kinh còn ở đó, xác suất lớn ngay tại động phủ của hắn bên trong. Trung Lâm nghe vậy lại hỉ, hưng phấn nói, động phủ của hắn ở đâu? Chúng ta nhanh đi nhìn xem. Một bộ địa cấp thượng phẩm võ kỹ, vẫn là kiếm loại võ kỹ, nếu là phóng xuất đủ để dẫn động toàn bộ Lạc Tinh quần đảo tất cả võ giả bạo động, đến một trận gió tanh mưa máu đều không quá đáng. Huống chi Trung Lâm hiện tại biết được kiếm ý tiềm lực cùng cường đại, như thế nào nguyện ý bỏ lỡ? Căn bản không đợi dừng lại, trực tiếp tại Trần Giáp chỉ dẫn hạ tiến đến tìm kiếm. Dùng Thận Lâu Châu thu lại thân hình, Trung Lâm hóa thành một đạo lưu quang hướng phía biển cả phương hướng bay đi. Trung Lâm chính là Tử Vân Tông nội môn trưởng lão, ngũ phẩm đan sư, tùy ý xuất nhập cũng không có người dám ngăn trở, tối đa cũng chính là hiếu kỳ mà thôi. Một đường bay đến, thẳng hướng biển cả mà đi, bất quá nửa ngày Trung Lâm liền cảm nhận được phía trước thủy khí bành trướng, không khí bên trong ướt át vô cùng, sền sệt nhiều tất cả đều là thủy khí, trong gió đều mang theo một cỗ tanh nồng mùi vị. Vượt qua một đạo đỉnh núi về sau, ầm ầm sóng dậy biển cả xuất hiện tại trước mặt, sóng biết hạo đãng, thẳng đến chân trời, ai cũng không biết có bao xa, ẩn chứa trong đó bao nhiêu bí mật, bao nhiêu phong hiểm. Tiến vào biển cả về sau, Trung Lâm tốc độ phi hành lập tức hạ xuống đến, không còn giống trước đó như vậy nhanh như điện chớp, tiểu liền khí tức cũng thu liễm xuống tới. Biển cả bên trong không phải là không có hòn đảo, chỉ là càng nhỏ hơn, không cách nào cùng Lạc Tinh quần đảo so sánh, tại cái này trong đó cũng có một số võ giả, trong đó càng là không thiếu một chút cường giả. Có lẽ tại tổng thể trên thực lực không so được một chút tông môn đệ tử, nhưng luôn có một chút ngoại lệ, chủ yếu nhất là nơi này tán tu võ giả tranh đấu càng thêm kịch liệt, sát phạt tranh đoạt không ngừng, bởi vì đều muốn cướp đoạt tài nguyên, bí tịch, công pháp, khiến cho người nơi này giá tính càng thêm khó thuần, tranh đấu bắt đầu càng thêm âm tàn độc ác. Một chút tán tu cao thủ không có quy củ, luật pháp ước thúc, tùy tâm sử dụng, cũng không quản cái gì ngươi là ai, thân phận, địa vị, bối cảnh tại nơi này căn bản không có tác dụng gì, chỉ cần có lợi ích, lập tức liền giết người cướp của, bỏ trốn mất dạng, che giấu ở trên biển trừ cẩn thận hải thú, các loại phong bạo thiên thai bên ngoài, liền nhất là phải cẩn thận những tán tu này. Trung Lâm một đường bay đến mà đến, đụng phải không ít võ giả, bất quá những người này ở đây nhìn thấy Trung Lâm biết bay về sau cũng đều tranh thủ thời gian né tránh, không dám cướp hổ uy, dù sao phi hành là linh hải cảnh tiêu chí. Tại cái này đại bộ phận vì tiên tiên cảnh Lạc Tinh quần đảo bên trên, linh hải cảnh là làm chi không thẹn cao thủ. Tại Trần Giáp chỉ dẫn hạ phi hành mấy ngàn dặm, đông chuyển tây chuyển, rốt cục đi tới một chỗ hẻm núi trên không. Linh nguyên ngưng tụ tại trên ánh mắt, mở rộng ra, lập tức xa xa cảnh vật đều rõ mồn một trước mắt. Chỉ thấy tại trên mặt biển một đầu thật dài hẻm núi, khói đen mờ mịt, không biết bao dài, cỡ nào khúc chiết, hẻm núi chung quanh đá ngầm dữ tợn, bãi nguy hiểm dày đặc, chim bay khó lọt, cá bơi khó tổn. Trung Lâm mi tâm hơi nhíu, nhìn trước mắt sát khí này bừng bừng, khí thế hung ác bước hơi hẻm núi nói, một nơi tuyệt vời hiểm địa. Nơi đây tên là Nộ Long Hạp, nước biển trào lên, hình như nộ long, linh hải cảnh trở xuống võ giả tiến vào trong đó chỉ có muốn chết phần, nếu là không có chính xác lộ tuyến, căn bản vào không được trong đó. Trần Giáp nói. Chương 241, Thất Diệu Cung. Chương 241, Thất Diệu Cung. Một tiến vào Nộ Long Hạp, Trung Lâm liền bị một cỗ màu đen tràn ngập hơi nước bao vây, ánh mắt bị hao tổn nghiêm trọng, phản phất là tại đêm đen như mực không trung hành động, bốn phía đều là cao cao đáng ngầm, hẻm núi, gào thét sóng biển. Cũng khó trách người ở đây một ít dấu tích đến, nếu là không biết đường đi võ giả tiến vào nơi đây liền sẽ nháy mắt mê thất phương hướng, chỉ có thể bất đắc dĩ rời xa. Về phần nói không biết bay võ giả tiến vào trong đó, vậy cũng chỉ có muốn chết phần. Sau một lát, tại Trần Giáp chỉ dẫn hạ, Trung Lâm bay đến một chỗ bí ẩn đáng ngầm, nước biển vòng xoáy phía trên. Cái này một cái địa phương ước chừng phương viên 2-3 ngàn mẫu, giống như một cái cỡ nhỏ hồ nước, ở giữa dòng nước xiết bành trướng, đứng vững vài tòa như sắt đáng ngầm, hắc vụ tràn ngập, thủy khí bốc hơi, nước biển phẫn nộ gào thét, kinh tâm động phách. Chính là nơi này, dùng linh nguyên đánh mạnh. Được. Trung Lâm vận đủ linh nguyên, kiếm chỉ một điểm, một đạo trăm trượng kiếm khí lăng không chém ra, hung hăng hướng phía mảnh này nước biển đá ngầm vòng xoáy bên trong mãnh liệt va chạm. Vâng. Kiếm khí kia giống như bản cổ đại thần trong tay khai thiên tịch địa phủ quang, bốn phía tràn ngập sương mù màu đen nháy mắt bị chém ra một đạo đường đi, một tòa nho nhỏ hòn đảo xuất hiện ở trước mắt. Nhanh, tiến nhanh đi, sương mù lập tức lần nữa tụ hợp. Trần Giáp ở trong thanh âm tràn ngập một cỗ vội vàng. Trung Lâm cũng không do dự, bước chân đạp mạnh, giống như lưu quang bình thường nháy mắt chui vào trong đó. Không có sương mù màu đen che lấp, hết thảy trước mắt tự nhiên là rõ ràng sáng tỏ, cũng liền không lo lắng vọt tới đáng ẩm, sóng biển. Hòn đảo cũng không lớn, nhưng ở bị gặp gỡ mặt lại đứng vững một tòa cung điện. Một tòa phục trang đẹp đẽ cung điện đương nhiên, tòa cung điện này nếu là đặt ở thế tục bên trong xem như hùng vĩ, lộng lẫy, nhưng nếu là cùng Tử Vân Thành so sánh liền nhỏ một chút, không có một chút thần tiên khí tượng. Vừa vặn phù hợp Thất Diệu Kiếm Quân thân phận, một cái tán tu võ giả, làm sao có thời giờ đi kinh doanh kiến tạo cỡ lớn cung điện, có thể xây thành dạng này đã không tệ. Cẩn thận. Ngay tại Trung Lâm quan sát trước mắt cung điện thời điểm, cách đó không xa nước biển bên trong đột nhiên truyền đến một cỗ nồng đậm gió tanh, sau một khắc, đã thấy một đầu màu đen cự xà mở ra huyết buồn đại khẩu cắn xé mà tới. Cự xà buôn tập tại không trung cuốn lên trận trận sóng biển, càng mang theo vòi rồng bình thường phong lưu ở chân trời xoay tròn, kia sóng gió bên trong lẩn ẩn nhìn ra cái này cự xà dài đến 200-300 mét chi trường, lại mãnh liệt hí dài, trên thân lân phiến mở ra, vô cùng vô tận thủy khí tạo thành vòng xoáy, thanh âm bén nhọn, theo gió chuyển tới, khiến người dùng mình. Trung Lâm một trường vỗ ra, một cái to lớn trường ấn trùng điệp khắc ở cái này cự xà đầu lâu phía trên, chính hắn cũng thừa cơ hướng về sau phía trên bay đi, cư cao lâm hạ nhìn trước mắt cự xà. Cái này cự xà toàn thân huyền thanh, hình thể cực kỳ khổng lồ, toàn thân tản ra một cỗ tanh nước bọt chi khí, khí thế càng là nghiêm nghị. Buôn tập ở giữa sóng gió đi theo, báo táp gào thét, quỷ khóc sói gào. Toàn trên thân hạ lân phiến mỗi một khối đều có to bằng chậu rửa mặt tiểu, hiện tại toàn bộ đều trương bắt đầu, vảy ngược như lao, manh ác dữ tợn. Lại là rắn. Con rắn này thành tinh. Trung Lâm sắc mặt có chút im lặng, không biết chuyện gì xảy ra, mình đụng phải dị thú hải thú loại hình luôn luôn cùng rắn không qua được. Kim quan mãng, hoàng kim giáp mãng. Hiện tại lại đụng tới một cái màu xanh đen rắn biển, mình cùng loài rắn dị thú thật đúng là có duyên a. Trần Giáp thân hình cũng từ giữa hồn trong nhận ló ra, thần sắc cảm khái nhìn trước mắt đầu này cự xà. Đã lớn như vậy, người biết Thất Diệu nuôi một đầu sủng vật, chỉ là không nghĩ tới con rắn này dĩ nhiên thẳng đến đợi tại nơi này, thực lực còn trở nên mạnh như thế, coi khí thế đã có linh hải cảnh thực lực, ngươi cũng nên cẩn thận, cái này rắn cũng không biết là thất diệu từ chỗ nào làm tới dị chủng, đủ thôn phệ quặng sắt cường hóa nhục thân, thân thể cứng rắn như sắt, lực lớn vô cùng. Trần Giáp nói. Hai người đang khi nói chuyện, kia cự xà lung lay đầu ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, lần nữa hướng phía Trung Lâm đánh tới. Tới tốt lắm. Trung Lâm không lùi mà tiến tới, bước chân đạp mạnh, trực tiếp xuất hiện tại cái này cự xà đầu lâu phía trên. Tay phải nắm tay, lực lượng cuồng bạo bành trướng mà ra, trung điệp hướng phía cái này cự xà đầu lâu bên trên lần nữa đập tới. Đối mặt loại này dị chủng hải thú, phổ thông võ kỹ căn bản không có tác dụng, tiêu liền kiếm khí đều không nhất định có thể phá vỡ phòng ngự của nó, nhưng thuần túy lực lượng lại là làm dùng tốt, chính thích hợp đối phó cái này quái vật khổng lồ. Trung Lâm nắm đấm rất nhanh, lực lượng cũng là tập trung, hung hăng nện ở cự xà trên thân thể. Toa này cự xà phát ra thảm liệt gầm rú, rơi xuống đến trên mặt biển, lay động đầu tựa hồ là bị nện choáng. Trung Lâm cũng rất hài lòng nhìn xem nắm đấm của mình, ngũ trọng long tượng kim thân, 16 vạn cân cự lực hội tụ nơi tay, chính là sắt thép cũng có thể cho người nện thành bùn. Ha ha, lại đến. Trung Lâm lần nữa lấn người mà lên, oanh long long, hai tay thiết quyền giống như bánh xe bình thường không ngừng nện ở cự xà trên thân, mỗi một lực quyền lượng đều phảng phất sơn nhạc, một cỗ như bài sơn đào hải cự lực gào thét mà tới. Kia cự xà bị cỗ này sức mạnh đáng sợ chấn áp không cách nào ngẩng đầu, không thể động đậy, chỉ có thể không ngừng kêu rên, gào thét, trên thân lân phiến bay tán loạn, nồng đậm máu tươi từ miệng vết thương chảy ra đến, không bao lâu liền nhuộm đỏ bốn phía hải vực. Nương theo lấy cuối cùng một quyền đánh ra, trên nắm tay ẩn ẩn chuyển đến long tượng kêu to, kim quang nhàn nhạt nội liễm. Oeng. Cự xà chỉ phát ra một tiếng hét thảm, đầu lâu to lớn trực tiếp vỡ nát, khí tức tiêu tán theo. Trung Lâm cũng từ không trung rơi xuống, thân thể chấn động, đem nhiễm ở trên người máu đen bắn bay. Trần Giáp hồn thể cũng từ đằng xa bay tới, nhìn xem nằm trên mặt đất tàn khuyết không đầy đủ cự xà thi thể, tiếng thở dài nói, ngươi xuất thủ quá nặng đi, được không dễ dàng đụng phải quen. Ân. Quen rắn, liền như thế không có. Trung Lâm niết miệng, phất tay đem cái này cự xà thi thể thu nhập chứa vật vòng tay, khó được một cái dị chủng. Trên thân đều là bảo vật, nhưng không thể lãng phí. Da rắn có thể chế thành nội giáp, lân phiến có thể dùng đến chế tạo binh khí, máu rắn thịt rắn cũng có thể dùng để luyện đan, chân quý nhất thuộc về trong cơ thể nó viên kia nội đan, mặc kệ là dùng đến luyện đan hay là dùng đến tu luyện, đều là mấy vị tài liệu không tệ. Đem cái này sắc rắn thu lại về sau, Trung Lâm cất bước hướng phía cách đó không xa cung điện đi đến. Không lớn trên cung điện một tôn to lớn bảng hiệu đứng ở trên không, trên đó thiết họa ngần câu viết lấy thất diệu cùng ba chữ to. Kim loại làm tại đại môn bên trên còn rơi xuống khóa, đáng tiếc ngàn năm thời gian sớm đã tràn đầy dị sắt, thoạt nhìn rách nát không chịu nổi. Tay phải vung lên, một cỗ vô hình kình lực đem toàn bộ cửa sắt đánh nát, tiện thể lấy còn sập bên cạnh mấy gian phòng ở, lộ ra trong đó một chút vàng bạc, cùng trang trí chân châu bảo thạch loại hình. Trung Lâm lông mày nhíu lại, cổ quái nói, sư tôn, không phải nói kiếm tu cực tình tại kiếm, không ngoài tại vật sao? Làm sao cái này thất diệu kiếm quân thoạt nhìn như thế tục khí? Trước mắt những này vàng bạc châu báu tại thế tục bên trong có lẽ là giá trị liên thành, nhưng đối với tiên tiên cảnh trở lên võ giả mà nói là cặn bã cũng không đủ. Một mua không được đan dược, hai mua không được công pháp bí tịch. Tiên tiên cảnh trở lên võ giả, linh thạch mới thật sự là tiền tệ. Về phần vàng bạc, cũng chỉ là tại ngẫu nhiên luyện đan bên trong mới có thể dùng đến. Chương 242, Thất Diệu Đại Tự tại Kiếm Kinh. Chương 242, Thất Diệu Đại Tự tại Kiếm Kinh. Cho nên Thất Diệu chỉ là một cái phổ thông kiếm khách, hắn năm đó nếu là có thể giữ vững bản tâm, đoán chừng đã sớm lĩnh ngộ kiếm ý. Trần Giáp nhả rãnh một tiếng. Cửa sắt bị oanh mở, Trung Lâm cũng cất bước đi vào, đầu tiên đập vào mi mắt vậy mà là một tòa to lớn đan lô, bất quá lúc này cũng biến thành vết dị loang lổ. Trung Lâm hai mắt hơi mở, hiếu kỳ nói, Thất Diệu kiếm quân vẫn là cái luyện đan sư. Cái dám luyện đan sư, chính là cái nửa đời. Luyện nhiều năm như vậy ngay cả cái nhị phẩm đan dược đều luyện không được, cổng con kia rắn biển chính là hắn chộp tới định dùng đến luyện đan dùng, cuối cùng còn dưỡng thành sủng vật. Trần Giáp nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Trung Lâm nhún vai, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là có chút đáng tiếc trước mắt chiếc lò luyện đan này. Cũng không biết năm đó Thất Diệu kiếm quân là từ đâu làm tới, cả tòa đan lô cũng không biết là dùng cái gì đúc bằng kim loại thành, thoạt nhìn cương mãnh không đúc, mặc dù lúc này đã vết gì loang lổ, nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn ra năm đó bảo quang mơ hồ bộ dáng. Đáng tiếc thời gian lực lượng vĩnh viễn là mạnh như vậy, ngàn năm trôi qua, tại cái này nước biển bao phủ vị trí lại đã sớm bị ăn mòn thành sắt vụn, đã hoàn toàn không thể dùng. Phía trước xoay trái là Thất Diệu buồng luyện công. Trung Lâm nhẹ gật đầu, vòng qua trước mắt tàn tạ đan lô, cất bước hướng phía Trần Giáp chỉ phương vị đi đến. Toàn bộ Thất Diệu cung trang phục trắng lệ, chân châu bảo thạch mã não san hô các loại bảo vật chống chất, nếu là cầm tới phàm tục tất nhiên là có thể kèm theo một phương. Đáng tiếc cái này Trung Lâm không có tác dụng gì, còn không bằng mấy khối linh thạch bây giờ tới đẩy ra mục nát môn hộ. Một chỗ trống trải tinh thất xuất hiện ở trước mắt, tinh thất ngay trung tâm thì là một đống sớm đã hư thối xương khô. Trần Giáp hồn thể bay thẳng tới, quét mắt một chút, xác định nói, là hắn. Trung Lâm ánh mắt càng quét, cuối cùng tập trung ở Thất Diệu kiếm quân tọa hóa xương khô trên cổ tay vòng đồng, lập tức hai mắt tỏa sáng. Không có trực tiếp tiến lên lấy đi, đầu tiên là rất cung kính thi lễ một cái, sau đó lại thận trọng lấy đi cái này vòng đồng. Một sợi linh nguyên thăm dò vào trong đó, quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này cùng vòng chính là chữ vật vòng tay, không gian bên trong muốn so Trung Lâm lớn rất nhiều, mà tại trong đó càng là chất đầy các loại bảo vật. Linh thạch, đan dược, yêu đan, công pháp, võ kỹ. Trong đó lại lấy linh thạch chiếm đa số, đến kỹ một chút, khoảng chừng hơn mấy chục vạn. Phát tài. Cho dù là lấy Trung Lâm hiện tại thể lượng, cũng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, chỉ có thể nói không hổ là ẩn linh cảnh cao thủ lưu lại tài sản, liền xem như tán tu võ giả cũng không phải mình cái này con tôm nhỏ có thể so với, nổ cọng lông chân đều so với mình đuổi muốn thô đem tất cả mọi thứ đều chút xuống, tinh tế phân loại. Linh thạch hơn 20 vạn quả, các loại đan dược vô số, ngũ phẩm đan dược cũng không ít, chỉ là đáng tiếc cũng không có ẩn linh cảnh võ giả tu hành sử dụng đan dược, nghĩ đến hẳn là bị Thất Diệu kiếm quân khi còn sống đều dùng hết. các loại linh dược cũng không ít, bất quá phần lớn là một chút đề phẩm cấp. Bên trong chân quý nhất hẳn là thuộc một thanh màu đen linh khí trường kiếm. Toàn thân đen nhánh, phản phất ngay cả tia sáng đều có thể hút đi vào, lưỡi kiếm phía trên tản ra một cỗ nhàn nhạt hàn quang, cho dù là lấy Trung Lâm Long Tượng Kim thân phòng ngự tới gần đều có chút gai đau. Hào kiếm. Trung Lâm mình ngẫm nghĩa, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Những này linh dược hẳn là thất diệu luyện đan dùng, đều là một chút đề phẩm cấp đồ vật, về phần trôi này trường kiếm gọi Hắc Long kiếm, là thất diệu bản mệnh vũ khí, so trong tay ngươi cái kia thanh mạnh không ít, tìm tới thất diệu đại tự tại kiếm kinh sao? Tìm được. Trung Lâm từ cái này trồng bảo vật bên trong lấy ra một bản ngọc sách, lớn chừng bàn tay, trên đó đều là một chút cực nhỏ chữ nhỏ, tinh tế dày đặc khoảng chừng mấy vạn chữ nhiều, đem tất cả mọi thứ một lần nữa thu hồi chữ vật vòng tay, Trung Lâm cả người ngồi trên mặt đất, tinh tế bắt đầu nghiên cứu ngọc sách. Ngọc sách bên trên số lượng từ tuy nhiều, nhưng lại chữ chữ châu ngọc, tràn đầy huyền diệu. Thất Diệu Đại Tự Tại Kiếm Kinh chính là truyền thừa một cái tên là Thất Diệu Kiếm Tông chân phái tuyệt học, địa cấp thượng phẩm võ kỹ. Phun ra nuốt vào Thất Diệu sao trời linh khí, cô động Thất Diệu kiếm khí, chúc Thất Diệu tâm đăng, Thất Diệu kiếm trận. Huyền môn chính tông, khí quyển đường hoàng. Trung Lâm lặng lặng ngồi xếp bằng, yên lặng tâm thần thể ngộ lấy đến bản thâm ảo vô cùng kiếm kinh. Thật lâu. Tốt tốt tốt, tốt một bản Thất Diệu Đại Tự Tại Kiếm Kinh. Không hổ là địa cấp thượng phẩm võ kỹ. Trung Lâm mở mắt ra, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mặc dù vẹn vẹn chỉ là đơn giản cảm ngộ, nhưng lấy hắn lĩnh ngộ hai tầng kiếm ý căn cơ cũng đủ để cảm giác một hai đối bên trong phương pháp tu luyện, tương quan nội dung, hết thể yếu lĩnh có bước đầu cảm ngộ. Bộ này kiếm kỹ không chỉ ở tại sát phạt, mà là tập công kích, phòng ngự, đuổi giết chạy trốn làm một thể vô thượng kiếm đạo. Nếu là tu luyện tới trình độ nhất định, ngưng luyện ra Thất Diệu Tâm Đăng càng là có khứ trừ đan độc đặc tính. Võ giả tu hành, càng đến đẳng cấp cao hơn cảnh giới, càng là cần phục dụng đan dược đến phụ trợ tu luyện. Nhưng đan dược cái đồ chơi này, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có đan độc tồn tại. Cũng không phải nói đúng thân thể có hại. Tựa như Kim Hồng Đan, Hỏa Linh Đan cái này đặc biệt thuộc tính thuốc, bình thường dùng qua nhiều sẽ khiến cho thân thể xuất hiện đan dược kháng tính, từ đó khiến cho phục dụng hiệu quả của đan dược giảm xuống rất nhiều. Phổ thông dùng để tu luyện chân nguyên đan cũng không thể liên tiếp phục dụng, phải cần một đoạn thời gian để thân thể bài trừ độc tố mới có thể tiếp tục nuốt vào một hạt. Đây cũng là Trung Lâm bình thường phục dụng đan dược không gặp quá lượng, có một cái độ nguyên nhân cũng là bởi vì đan độc nguyên nhân, bằng không lấy hắn ngũ phẩm đan sư tài nguyên, tu vi tốc độ không có khả năng như thế chi chậm. Nhưng bây giờ có Thất Diệu Đại Tự Tại Kiếm Kinh, hắn liền có thể không kiêng nể gì cả mượn nhờ đan dược tăng lên tu vi, song hoàn toàn không có sợ đan độc. Bất quá muốn loại trừ đan độc cũng không phải đơn giản như vậy, cần tốn hao thời gian khổ công đến luyện hóa đan độc, đồng thời luyện hóa đan độc lúc nhục thân cần phải tiếp nhận kiếm khí lăng trì nỗi khổ. Bất quá cái này thống khổ so với không chút kiêng kỵ mượn nhờ đan dược không có tác dụng phụ, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Trung Lâm đôi mắt rạng rỡ, Trần Giác cũng ở một bên ghen tị nói, chắc không được Thất Diệu tên chó chết này sẽ chạy tới học luyện đan, thì ra là thế, thì ra là thế à. Càng làm cho Trung Lâm kinh hỉ hài lòng chính là bản này Thất Diệu Đại Tự Tại Kiếm Kinh còn có thể tháo gỡ ra đến, hủy đi thành nhiều môn kiếm pháp. Tách ra làm Thái Dương Nhật Diệu Kiếm Quyết, Thái Âm Nguyệt Diệu Kiếm Quyết, Thái Bạch Kim Diệu Kiếm Quyết, Tuế Tinh Mộc Diệu Kiếm Quyết, Thần Tinh Thủy Diệu Kiếm Quyết, Huỳnh Hoặc Hỏa Diệu Kiếm Quyết, Chấn Tinh Thổ Diệu Kiếm Quyết. Nguyên nhân rất đơn giản, địa cấp công pháp quá khó. Không chỉ có khó tu luyện, cũng khó lĩnh hội. Không phải kinh diễm tuyệt tuyệt người, căn bản là không có cách tu luyện thành bản này Thất Diệu Đại Tự Tại Kiếm Kinh. Cho nên Thất Diệu Kiếm Tông vì để cho phần lớn đệ tử có thể tu luyện, liền hạ xuống độ khó, chia làm nhiều thiên công pháp để đệ tử, nhưng căn cứ công pháp đặc tính tiến hành lựa chọn, sau đó từ điểm cùng mặt một bước tu thành, đợi cho hoàn toàn luyện thành liền có thể thi triển Thất Diệu kiếm trận, uy lực vô tận. Cho dù là hủy đi thành 7 phần, nhưng mỗi một bộ địa cấp hạ phẩm, tổng hợp chính là địa cấp thượng phẩm. Chương 243, thật là xui xẻo. Chương 243, thật là xui xẻo. Không hổ là địa cấp thượng phẩm võ kỹ, quả nhiên cường đại, lại tăng thêm Thất Diệu kiếm quân lưu lại di sản, lần này thật không có đến không. Trung Lâm mặt cười đến cùng đông hoa đồng dạng, dù sao thu hoạch lần này nhưng quá lớn. Mặc dù dựa theo Trần Giáp thuyết pháp, Thất Diệu kiếm quân trước khi chết hẳn là dễ rủa tự cứu qua một đoạn thời gian, khiến cho tài sản rút lại đại bộ phận, dù sao những đan dược này bên trong một hạt đan dược chữa thương đều không có, mà lại viên kia hải thú huyền đan cũng không thấy. Nếu là ở đây, toàn bộ chữ vật vòng tay bên trong tất cả mọi thứ cộng lại, cũng không có viên kia huyền đan giá trị cực lớn đáng tiếc. Bất quá Trung Lâm cũng không thèm để ý, toàn bộ thu nhập đều là ngoài ý muốn chi tài, còn muốn cái gì xe đạp a. Trung Lâm cũng không có lập tức rời đi, Thất Diệu cung là một cái hoàn mỹ nơi bế quan, đạt được như thế một bản vô thượng kiếm đạo, đương nhiên phải thật tốt lĩnh hội một phen. Nuốt vào một viên tích cốc đan, Trung Lâm toàn bộ tâm thần yên lặng tại ngọc sách bên trong, cảm ngộ Thất Diệu Đại Tự Tại Kiếm Kinh mỹ diệu. Trung Lâm bản thân liền có tu luyện Lạc Nhật kiếm quyết mát cấp kinh nghiệm, đối với Thất Diệu Đại Tự Tại Kiếm Kinh rất nhẹ nhàng liền nhập môn, hơn nữa còn cũng không phải là mở ra một bước tu luyện, mà là trực tiếp toàn bộ cảm ngộ. Hệ thống: Túc chủ, Trung Lâm. Pháp: Xích Diễm công, mát cấp, Ngũ Hành Hôn Nguyên công, mát cấp, Long Tượng Kim Thân, mát cấp. Thuật: Thất Diệu Đại Tự Tại Kiếm Kinh, sơ cấp. Tập: Luyện đan thuật, ngũ phẩm đan dược, mát cấp. Điểm kỹ năng: Hệ thống, cho ta thêm điểm. Nương theo lấy ra lệnh một tiếng, Thất Diệu Đại Tự Tại Kiếm Kinh tất cả tu hành kinh nghiệm như thủy triều bình thường tràn vào Trung Lâm tại trong óc bên trong, đồng thời một cỗ kiếm ý bén nhọn từ hắn trên thân bộc phát. Cách đó không xa Trần Giáp tâm thần thở dài, biết Trung Lâm đây là đem Thất Diệu Đại Tự Tại Kiếm Kinh luyện thành. Thật là khủng khiếp kiếm đạo thiên phú, Trung Lâm nếu là không vấn lạc, cuối cùng sẽ có một ngày khi leo lên võ đạo tuyệt đỉnh. Lúc này Trung Lâm tâm thần toàn bộ yên lặng tại Thất Diệu Đại Tự Tại Kiếm Kinh tại huyền diệu bên trong, chỗ nào vẫn để ý sẽ Trần Giáp cảm khái. Thể nội linh nguyên vận chuyển, khí hải đan điền bên trong linh nguyên hồ nước sôi trào nhấp nhô, ở đan điền toàn thân chậm rãi chạy xuôi để đàn trong hồ nguyên bản xích hồng sắc linh nguyên dần dần nhiều hơn mấy phần lăng lệ, đồng thời có bảy trôi tiểu kiếm hư ảnh tại đan trên hồ như ẩn như hiện, càng có một đoàn ngọn lửa nhàn nhạt quấn quanh tại trên đó. cái này bảy chuôi tiểu kiếm chính là toàn bộ Thất Diệu Đại Tự tại kiếm kinh căn cơ sở tại, kia trên đó quấn quanh hỏa diễm chính là Thất Diệu Tâm Đăng, có loại trừ đan độc công hiệu. Nếu là tranh đấu thời điểm, càng là có thể đem cái này bảy chuôi tiểu kiếm hư ảnh toàn bộ thả đặt ở bên ngoài cơ thể, ngưng kết ra Thất Diệu kiếm trận, uy lực tăng gấp bội đương nhiên, thu hoạch lớn nhất cũng không phải là cái này bảy chuôi tiểu kiếm hư ảnh, mà là mượn nhờ mát cấp kinh nghiệm cảm ngộ trong đó kiếm ý, sau đó lấy làm chất dinh dưỡng tầm bổ bản thân. Một cỗ kiếm ý bén nhọn từ hắn trên thân bộc phát, thân thể bên trong tựa hồ có một thanh kiếm sắc, đâm rách bầu trời, khí gạ là cờ đấu. Trung lâm bốn phía thiên địa nguyên khí không ngừng chấn động, trận trận kiếm minh vang lên. Tuần sâu kia tràn ngập kiếm khí ngưng mà không phát, so với trước đó càng thêm hùng hậu. Mấy ngày sau, Trung lâm chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, khắp khuôn mặt là ý cười. Ba tầng kiếm ý, mượn nhờ Thất Diệu Đại Tự tại kiếm kinh mát cấp kinh nghiệm, kiếm ý tiến thêm một bước, lĩnh ngộ ba thành. Ba tầng kiếm ý mặc dù không có chất đột phá, nhưng cô động kiếm khí càng thêm lăng lệ, hùng hậu, để người vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền có một loại hai mắt nhói nhói cảm giác. Trung Lâm quét mắt một chút bốn phía, Trần Giáp đã sớm đã lùi về giữa hồn giới, mắt không thấy tâm không phiền, chí ít không cần bị Trung Lâm kinh khủng kiếm đạo thiên phú kích thích. Trung Lâm đứng người lên lần nữa đối Thất Diệu kiếm quân thi hải còn đi thi lễ, sau đó thận trọng đem hắn thi hải mang ra cung điện, tìm kiếm một chỗ vị trí an táng, cũng ở một bên lập xuống mộ địa. Dù sao được người ta di sản, nên làm người ta hạ táng lập địa. Cảm thụ được trên thân truyền đến trận trận đau đớn, Trung Lâm trong lòng không khỏi có chút cười một tiếng, không nghĩ tới Thất Diệu Tâm Đăng vậy mà đối Long Tượng Kim Thân còn có tăng thêm tác dụng. Biết được Thất Diệu Tâm Đăng tác dụng, Trung Lâm tự nhiên là không muốn bỏ qua. Mỗi giờ mỗi khắc không lấy tâm đèn chi hỏa lâm thể, tiêu đốt thể nội tràn ngập đan độc, mặc dù mỗi thời mỗi khắc đều là kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng hiệu quả quả thực không sai, không được bao lâu liền có thể đem trong thân thể đan độc toàn bộ phá đi, không cần đau khổ chờ đợi. Mà lại Thất Diệu Tâm Đăng tác dụng dưới, thật lâu không động đậy được nữa, Long Tượng Kim Thân lại có một chút tiến bộ, cái này khiến Trung Lâm càng thêm có nhận được bảo cảm giác. Ngũ trọng Long Tượng Kim Thân khiến cho phòng ngự của hắn tăng nhiều, càng là có được 16 vạn cân tự lực, bằng vào nhục thân đều có thể cùng linh hải cảnh võ giả một trận chiến, nếu là đột phá tới đệ lục trọng, lực lượng tăng gấp đôi nữa, đó chính là 32 vạn cân lực lượng. T. Thoải mái. Đồ vật đã được đến, Thất Diệu Đại Tự tại kiếm kinh cũng đã luyện thành, Trung Lâm cũng không nhiều làm dừng lại, phá vỡ hắc vụ, cả người bay thẳng ra ngoài. Đúng lúc này, đột nhiên nơi xa hẻm núi bên ngoài bay tới rất nhiều người. Trung Lâm phá vỡ hắc vụ, từ đó bay ra một màn toàn bộ bị bọn hắn nhìn thấy. Hai phe đội ngũ đều sửng sốt một chút, chính là Trung Lâm cũng không nghĩ tới rõ ràng là một chỗ rừng thiêng nước độc nộ Long Hạp hôm nay lại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy. Tình huống như thế nào? Đối phương trong đám người tại còn chưa một lần nữa tụ lại hắc vụ hậu quán thấy được Thất Diệu cùng tồn tại, trong một chớp mắt trong lòng xuất hiện hai chữ: Bảo tàng. Ha ha. Không nghĩ tới nộ Long Hạp bên trong vậy mà còn có bảo tàng, giết hắn. Ra lệnh một tiếng, rất nhiều kiếm khí, đao khí, quyền ấn, bàn tay banh kích mà tới. Cùng lúc đó, những người này nhanh chóng thay đổi phương vị, đem Trung Lâm vây ở trung ương, phòng ngừa hắn đào tẩu. Cam. Làm sao một chút nhiều như vậy võ giả đến đây kiếm tiện nghi, làm tiền, theo đạo lý thật nộ Long Hạp phi thường bí ẩn, quả thực có thể nói là rừng thiêng nước độc, làm sao một chút xuất hiện nhiều như vậy linh hải cảnh võ giả. Trung Lâm kém chút chửi ầm lên, những này đột nhiên xuất hiện võ giả là từ cái kia xó xỉnh bên trong chui ra ngoài. Bất quá cái này thời điểm cũng không phải là tức miệng mắng to thời điểm, bởi vì rất nhiều công kích đều đã chém đến mình trên thân, trong đó vài đạo kiếm khí uy lực cực lớn, không kém mình chút nào. Trung Lâm hừ lạnh một tiếng, trong đan điền linh nguyên trải rộng ra, một đôi thiết quyền hình ra, có chút ba động, trực tiếp đem trước mặt công kích toàn bộ đánh nát. Không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt những này cũng đều là hải tặc, chuyên môn chặn giết một chút lạc đàn võ giả, xem bọn hắn dáng vẻ, Nộ Long Hạp hẳn là bọn hắn bình thường ẩn tàng cứ điểm, ngươi thật đúng là không may. Trần Giáp thanh âm sâu kín từ dưỡng hồn trong nhận truyền đến. Trung Lâm lúc này cũng nghĩ thông điểm ấy, sắc mặt tối đen. Trước mắt Nộ Long Hạp đích thật là rất phù hợp hải tặc cận thân nhu cầu, chỉ có thể tự nhận không may. Trước mắt đám hải tặc này hết thảy có 10 người, mỗi một cái đều là khí thế 10 phần trầm ổn, đều là linh hải cảnh võ giả, cũng chỉ có linh hải cảnh võ giả chỉ có thể tại cái này Nộ Long Hạp bên trong sinh tồn. Liếm môi một cái, tay phải nắm vào trong hư không một cái, Hắc Long kiếm xuất hiện trong tay, linh nguyên triệt để vận chuyển lại, lưỡi kiếm một chạm, hóa thành một đạo kiếm khí màu đỏ thắm, dài đến trăm trượng, vào đầu chém giết xuống dưới, khí tức uy mãnh, lăng lệ, đối trước mặt một cái người trung niên mặt trắng, hung hăng đè xuống. Chương 244, thích giả ném tượng. Chương 244, thích giả ném tượng đối mặt Trung Lâm cái này kinh khủng một kiếm, trước mắt trung niên nhân cũng không có bất kỳ kinh hoàng, đồng dạng nâng tay lên bên trong trường kiếm, chém đánh giữa trời, gào thét mà ra, kiếm khí uốn cong nhưng có khí thế, hung hăng va chạm Trung Lâm linh nguyên đại kiếm. Mà hắn hai bên trái phải bốn người khác, lại cũng thi triển chiêu thức giống nhau, riêng phần mình chém ra kiếm khí, vận chuyển linh nguyên, hung hăng thôi động, liên hợp cùng một chỗ, đồng thanh đồng khí. Hán Hải ngũ trọng lãng. Bên trái một người trung niên mỹ phụ, mắt phượng rất lạnh, há mồm phun ra châu ngọc bình thường năm chữ, tựa hồ là đang nhắc nhở bốn người khác làm như thế nào vận dụng chiêu số lực lượng đương. Đương, đương, đang, đang, năm tiếng nổ, năm thanh trường kiếm, tuần tự dùng một loại xảo diệu phương thức, dung chuyển Trung Lâm một bộ. Năm người này mặc dù đều là linh hải cảnh tu vi, nhưng linh nguyên cũng không hùng hậu, nghĩ đến là mới vào linh hải cảnh, vốn nên xa xa không phải Trung Lâm đối thủ, nhưng là bọn hắn linh nguyên vận dụng 10 phần xảo diệu, tinh xảo, thân kinh bách chiến, tá lực đả lực, năm kiếm liên chạm, tuần tự va chạm, một đợt, thế mà tiếp nhận Trung Lâm đại kiếm chém giết. Có ý tứ, vậy mà đã luyện hợp kích thủ đoạn, đón thêm ta một chiêu, nhìn các ngươi còn có thể hay không phá vỡ. Sắc cơ lóe lên, Trung Lâm đem linh nguyên co rụt lại, lại lần nữa ra tay, lần này lại phân làm năm cỗ, riêng phần mình ngưng tụ thành kiếm ảnh, chém giết đem năm người, tiêu diệt từng bộ phận a. Đáng tiếc chúng ta năm người cộng đồng tu luyện, linh nguyên có thể quán thông cùng một chỗ. Kia người trung niên mặt trắng cười lạnh một tiếng, linh nguyên vận chuyển, trong tay trường kiếm đạt được lực lượng ủng hộ, kiếm khí hóa thành long xà bình thường bay múa, nên tiếp Trung Lâm lần nữa chém tới kiếm quang. Chết cho ta. Trung Lâm chờ chính là cái này một chút, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, năm đạo kiếm quang đột nhiên thu nạp, hòa làm một thể, chỉ một kích liền chặt đứt cái này người trung niên mặt trắng trong tay trường kiếm, chém giết tại hắn thân trên khuôn mặt. Không. Người trung niên mặt trắng biến sắc, tuyệt vọng gầm rú lên, thân thể của hắn đột nhiên nổ tung, kiếm khí phá thể mà ra, đem hắn thân thể chống chia năm xẻ bảy, cốt nhục vì bùn. Người trung niên mặt trắng bị Trung Lâm một khi đánh chết. Nhị ca. Trung niên mỹ phụ kia kinh hô một tiếng, sắc mặt đã huyết hồng, trơ mắt nhìn Trung Lâm giết chết nhà mình huynh đệ. Mọi người khác cũng là ngốc trệ một chút, mặc hắn nhóm nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, vẹn vẹn bất quá là một cái hô hấp công phu liền xuất hiện cục diện như vậy, bị vây nốt con mồi không chỉ có không có thúc thủ chịu trói, ngược lại giết nhà mình huynh đệ. Kiếm bộ. Trung Lâm bước chân đạp mạnh, kiếm quang lôi cuốn, giống như lưu quang bình thường, nháy mắt xuất hiện tại trung niên mỹ phụ kia trước người. Trong tay trường kiếm quét qua, hào quang tỏa sáng, vèo chém giết tới, kiếm mang hội tụ thành một đường, lăng lệ túc sát sát khí thẳng đến trung niên mỹ phụ kia đầu. Kiếm thế lăng lệ. Trung niên mỹ phụ kia con ngươi co rụt lại, một cỗ cảm giác sợ hãi xông lên đầu, lúc này đã không có dũng khí cùng Trung Lâm tiếp tục chém giết, ngược lại bối rối hướng sau chạy trốn. Một kiếm này hắn chỉ cảm giác trước mắt huyễn tượng mọc thành bụi, kiếm khí của đối phương hoàn toàn bao phủ tâm linh của hắn, tựa hồ đem nàng kiểm chế không thể động đậy, chỉ có thể làm thịt cá trên thất gỗ mặc người chém giết. Một kiếm như thế, như nơi lây bước, quả thực long trời lở đất. Cùng tiến lên, giết hắn. Đứng tại Trung Lâm phía sau một cái lão giả tóc trắng tức giật quát. Những người khác không dám thất lễ, nhao nhao xuất thủ công kích, cùng bạo linh nguyên bao phủ tại toàn bộ nộ long hạp trên không đối mặt cái này từ bốn phương tám hướng mà đến công kích. Trung Lâm không có làm bất luận cái gì trốn tránh, ngược lại vận chuyển long tượng kim thân. Kim quang nhàn nhạt tại quanh thân lấp lánh, đối cứng lấy những công kích này, cũng muốn chém giết trung niên mỹ phụ này. Tổn thương thứ 10 chỉ, không bằng đoạn một chỉ. Chém. Không. Trung niên mỹ phụ kia kêu thảm một tiếng, trong một chớp mắt đi vào kia người trung niên mặt trắng theo gót, toàn bộ thân hình bị chém thành hai nửa. Súc sinh, ta muốn giết ngươi. Kia lão giả tóc trắng nhìn xem lại một huynh đệ chết thảm, mục thử tận nước, cánh tay run thẳng, trực tiếp chính là một quyền vung mạnh đi qua. Một quyền này vung mạnh ra, ở trung quanh trăm trượng bên trong không khí ầm vang nổ tung, nhấc lên vô biên sóng gió. Anh. Tại lão giả tóc trắng này nắm đấm vung lên thời điểm, một mảnh sơn nhạc nguy nga hư ảnh tùy theo bay lên, thiết quyền đến phiên tối cao lúc thời điểm, nặng nghề sơn nhạc đột nhiên oanh nổ tung, một con to lớn thiết quyền, kẹp lấy vô kiên bất tồi khí thế, đánh phía Trung Lâm đầu. Phách sơn quyền pháp thức thứ nhất, đại lực phá núi. Một quyền phát ra, lão giả tóc trắng hét lớn một tiếng, hư không chấn động, linh nguyên bốn phía. Trung Lâm trên thân lôi cuốn kiếm quang, thế mà bị hắn lấy cứng trọi cứng, bằng vào bá đạo phách sơn quyền pháp, ngạnh sinh sinh đánh nát, hai hai tiêu tán. Phách sơn quyền pháp thức thứ hai, nộ lôi khai sơn. Lão giả tóc trắng lợi dụng cái này cương mạnh bá đạo quyền pháp, một chiêu phá vỡ Trung Lâm trên thân hộ thể kiếm quang về sau, lập tức nhảy vào, nhanh chân lần tiến, bước tiến Trung Lâm năm trượng bên trong, lại là một chiêu đại khai đại hợp, cương mãnh bá đạo bổ tới. Vành long, cái này quyền khí bên trong hóa sinh ra tầng tầng dãy núi phía trên càng có nặng nề lôi vân bên trong rơi xuống một đạo kinh thiên nộ lôi, một cái đánh rách tả tơi dãy núi, trong nháy mắt, tất cả dãy núi, nộ lôi, toàn bộ hóa nhập quyền thế bên trong, lão giả tựa như một cái nộ lôi kim cương, mang theo một cỗ trời long đất lở khí thế, hướng Trung Lâm ép tới. Tốt quyền pháp. Nhìn thấy một quyền này như thế uy mãnh bá đạo, Trung Lâm cũng không nhịn được âm thầm khen một tiếng. Một quyền này cùng quyền thứ nhất lại khác biệt, quyền thế bên trong mang tới một tia lôi điện khí tức, có một cỗ lôi đỉnh và quân, để người xử trí không kịp đề phòng khí thế. Đáng tiếc như thế uy mãnh quyền pháp lại bị ngươi một hải tặc sử dụng, quả nhiên là người tài giỏi không được trọng dụng. Long tượng đại lực, thích giả ném tượng. Trung Lâm ha ha cười một tiếng, quan kiếm không cần, bước chân đạp mạnh, không lùi mà tiến tới, đồng thời thi triển ra long tượng kim thân bên trong thích giả ném tượng một chiêu này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nộ long hạp trên không cuồng phong gào thét, đầy trời tượng minh, một con to lớn tượng thần hư ảnh tại Trung Lâm phía sau hiện hiện, mang theo vô tận uy áp từ nửa không trung rơi xuống, đánh phía kia lão giả tóc trắng biến thành thiết quyền ẩm. Song quyền tấn công, lần nữa hóa thành hư vô. Phách sơn quyền pháp khoảng cách càng gần, uy lực càng lớn, cương mãnh vô cùng, mà Trung Lâm chỗ thi triển thích giả ném tượng thì là lấy vô tận đại lực, chấn áp thô bạo. 16 vạn cân cự lực phía dưới, kia lão giả tóc trắng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cánh tay xương cốt bên trong càng là truyền đến ken két tiếng vang, sau đó tại một tiếng tiếng trầm bên trong trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Chết đi. Trung Lâm nét miệng cười một tiếng, lại là đấm ra một quyền, lần này mục tiêu thì là kia lão giả tóc trắng đầu lâu chỗ. Quyền ý bao phủ, vốn là thụ thương lão giả tóc trắng căn bản bất lực trốn tránh, hoảng sợ ánh mắt hạ Trung Lâm nắm đấm càng lúc càng lớn. Oeng. Giống như dưa hấu bình thường, lão giả tóc trắng đầu lâu tại chỗ sụp đổ, đỏ trắng vẩy xuống hư không, rơi vào dưới chân biển cả bên trong. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, thập đại hải tặc tại chỗ vẫn lạc ba người, một người trong đó càng là bọn hắn lão đại. Còn lại 7 tên hải tặc lúc này đã hoàn toàn không có tái chiến dũng khí, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem đứng ở hư không bên trong, kia giống như thần ma bình thường Trung Lâm. Chạy a. Căn bản không cần nhiều hô, còn lại 7 người quay đầu hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn, giờ khắc này hận không thể cha mẹ lại cho mình nhiều sinh hai cái đuổi. Chương 245, bà khố. Chương 245, bà khố. Muốn chạy, hỏi qua ta sao? Cái gọi là trừ ác hầu như không còn, những người ở trước mắt bất quá là một chút giết người phóng hỏa, việc ác bất tận hải tặc, không có đụng phải còn tốt, đã đụng phải vậy liền đều trở đi. Một đạo hỏa diễm từ phía sau rôi ra, sau đó hóa thành hai phiến to lớn hỏa hồng sắc cánh, cánh chim bỗ. Giống như bệnh trùng tơ bình thường hướng phía tây nam phương hướng một cái khỉ ốm bình thường nam tử truy đuổi mà đi. Kia khỉ ốm nam tử cũng cảm nhận được phía sau kinh khủng hỏa diễm, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Bảy người, tại sao phải đơn truy ta? Đáng tiếc không ai trả lời hắn, xích diễm chi dược chính là địa cấp trung phẩm công pháp diễn sinh ra bí pháp, tốc độ cực nhanh vô cùng, như thế nào một cái nho nhỏ hải tặc đủ khả năng tránh né? Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta đem nhiều năm như vậy chúng ta cướp bóc bảo vật đều cho ngươi, ta tha ta một mạng. Khi ống võ giả một bên chạy trốn, một bên lớn tiếng khẩn cầu. Các ngươi, giành được đồ vật còn thả cùng một chỗ. Đúng, chúng ta lão đại đem tất cả giành được đồ vật toàn bộ đặt ở một chỗ ẩn bí chi địa, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta liền đem bảo khố vị trí nói cho ngươi, chúng ta mười huynh đệ cướp bóc mấy trăm năm, tích lũy bảo tàng vô số, chỉ cần ngươi. Khi ống võ giả nghe được Trung Lâm lời nói sắc mặt vui mừng, chỉ cho là hắn đối bảo tàng cảm thấy hứng thú, đang muốn tại kể ra thứ gì, sau một khắc chỉ cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó toàn bộ đầu lâu trực tiếp nổ tung. Trung Lâm đưa tay đem cái này khi ống thi thể chứa vào chữ vật vòng tay, trên tay hắn túi chữ vật cũng bị giật xuống tới. Đã đều biết, vậy liền lưu lại một cái liền tốt. Trung Lâm lẩm bẩm một tiếng, xích diễm chi rực lần nữa vỗ, hướng phía một cái khác hải tặc bay đi. Sau nửa cách giờ, Trung Lâm thân ảnh lần nữa xuất hiện tại Nộ Long Hạp trên không, trong tay còn cầm một cái xinh đẹp thiếu phụ. Chỉ bất quá thiếu phụ này thoạt nhìn cực kỳ thê thảm, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, lúc đầu độ ngực cao vút trong đó một cái vậy mà sụp đổ xuống dưới, một cái nhàn nhạt dấu chân in ở phía trên, tứ chi đều bị Trung Lâm cho bẻ gãy. Trung Lâm đem thiếu phụ này ném ở một bên, vỗ xích diễm chi rực xoay quanh tại Nộ Long Hạp phía trên, không bao lâu liền đem ngay từ đầu đánh chết người trung niên mặt trắng, trung niên mỹ phụ, còn có thập đại hải tặc bên trong lão đại thi thể toàn bộ tìm trở về. Vừa vặn lúc chiến đấu hoàn mỹ phân thân, Trung Lâm thế nhưng là còn không có sở thi đâu. Đừng giả bộ chết, không phải một hồi ta để ngươi chết thật. Trung Lâm đối kia xinh đẹp thiếu phụ hừ lạnh một tiếng nói. Hắn nhưng không có thương hương tiếc ngọc tâm thái, huống hồ cái này xinh đẹp thiếu phụ cũng chính là mọc ra một trương khuôn mặt dễ nhìn chứng mà thôi, nhưng tâm địa lại giống như rắn bọ cạp. Vừa vặn Trung Lâm tra xét nàng chữ vật vòng tay bên trong thả đồ vật trừ một chút tu hành muốn đan dược linh thạch bên ngoài, còn lại không gian đều là chất đầy nhiều loại da người, khoảng chừng mấy ngàn tấm. Có nam có nữ, trẻ có già có. Thông qua da kia bên trên hoạt tính cùng trên gương mặt hoảng sợ thống khổ thần thái, đó có thể thấy được những người này ra toàn bộ đều là tại còn sống thời điểm bị ngạnh sinh sinh lột bỏ tới. Trung Lâm tự xưng là không phải người tốt lành gì, cựu địch cái gì đánh chết là được, tuyệt sẽ không giống nàng này như vậy biến thái. Nếu không phải còn cần từ trong miệng nàng hiểu rõ hải tặc bảo khố tin tức, trước đó liền đã bị oanh sát. Theo Trung Lâm dứt lời âm, xinh đẹp thiếu phụ không còn dám đùa nghịch tiểu thông minh, mở hai mắt ra hoảng sợ nhìn xem Trung Lâm. Một ngày trước còn tung hoành ở biển cả huyết tinh thập đại trộm, để người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, giờ phút này lại chết thì chết, tàn thì tàn, chạy trốn trốn, mình càng là biến thành tù binh, sống chết không rõ. Muốn vận chuyển linh nguyên, chữa trị đứt gãy tư chi, lại phát hiện cho tới bây giờ đều là vận chuyển như ý linh nguyên, lúc này có đầu rút cổ ở đan điền bên trong mặc cho như thế nào thôi động cũng không thể động đậy. Nàng có thể cảm nhận được đan điền nhận lấy một cỗ lực lượng cường đại phong cấm, khiến cho linh nguyên không cách nào vận dụng, muốn cường lực phá vỡ. Hoa. Xinh đẹp thiếu phụ đột nhiên kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, cả người co quắp ngã trên mặt đất, run rẩy không ngừng kêu rên, thân thể cuộn thành một đoàn, trên mặt chỗ nào còn có cái gì xinh đẹp chi sắc, xinh đẹp khuôn mặt sớm đã bởi vì thống khổ vặn vẹo không còn hình dáng. Dễ chịu sao? Đan điền của ngươi đã bị ta dùng kiếm khí phong tỏa, phàm là cảm vận chuyển một lần linh nguyên, liền sẽ thụ thiên đao vạn quả chi hình, muốn sống không được, muốn chết không thể. Trung Lâm sâu kín nói. Tha, tha mạng, tha, tha mạng. Lúc này xinh đẹp thiếu phụ bởi vì thống khổ nước mắt nước mũi chảy ngang, hạ thể càng là chuyển đến nhàn nhạt mùi nước tiểu khai, trong miệng không ngừng phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Trung Lâm đứng tại chỗ cư cao lâm hạ quan sát thiếu phụ này cho hề, ánh mắt cực kỳ băng lãnh. Một khắc đồng hồ về sau, kiếm khí kia mới trở nên yên lặng. Một khắc đồng hồ tra tấn cũng làm cho cái này xinh đẹp thiếu phụ trở nên giống như tên ăn mày tên điên bình thường, chỗ nào còn có trước đó cao quý ưu nhã. Hiện tại ta đến hỏi, ngươi đến đáp, ta không thích người khác cự tuyệt ta, nhớ kỹ sao? Kia xinh đẹp thiếu phụ liên tục không ngừng gật đầu, trong hai con ngươi sớm đã bị hoảng sợ chỗ lấp đầy. Thính danh, Nô Gia Đường Anh. Đào tẩu cái kia kêu cái gì? Trung Lâm hỏi chính là vừa vặn thập đại trộm bên trong duy nhất từ trong tay hắn đào tẩu người, chờ Trung Lâm đem mặt khác hải tặc chém giết về sau, sớm đã vô tung vô ảnh, khí tức hoàn toàn không có. Hắn gọi Hương Giám, huyết tinh 10 trộm xếp hạng thứ 9, đã luyện thủy độn cùng liễm tức bí thuật. Trung Lâm nhẹ gật đầu, nguyên lai là từ đáy biển trốn, chắc không được tìm không thấy hắn. Các ngươi bảo tàng chi địa ở đâu? Trung Lâm tiếp tục hỏi Đường Mạnh trong hai con ngươi thần quang lấp lóe, ngẩng đầu, kính sợ nói, đại nhân, Nô Gia nguyện ý đem tất cả mọi chuyện toàn bộ cáo chi ngươi, còn xin đại nhân tha ta một mạng. Trung Lâm hai mắt nhắm lại, thanh âm băng hàn nói, ngươi có thể lựa chọn không nói, chết ngay bây giờ, cũng có thể lựa chọn đánh cược một lần, nhìn xem tại ta tìm tới bảo tàng về sau có bỏ qua cho ngươi hay không. Đang khi nói chuyện trực tiếp dẫn động Đường Anh thể nội phong cấm kiếm khí cạo xương, đau đớn kịch liệt cảm giác lần nữa đánh tới Đường Anh kêu thảm một tiếng, không ngừng lấy đầu đập đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, Nô Gia nguyện ý nói, Nô Gia nguyện ý nói. Sợ Trung Lâm không tin, Đường Anh không dám do dự, nhanh chóng nói ra huyết tinh 10 trộm bảo tàng chi địa, đồng thời cũng vạch nhất định phải từ bọn hắn 10 người đồng thời xuất ra chìa khóa mới có thể mở ra. Cái gọi là chìa khóa kỳ thật chính là một khối ngọc thạch lệnh bài, 10 người đều cầm một thanh, tổ hợp bắt đầu chính là mở ra bảo khố chìa khóa, thiếu một thứ cũng không được, đây cũng là bọn hắn 10 người cho tới bây giờ đều là cùng một chỗ hành động nguyên nhân, sợ có một ngày một người vẫn lạc, chìa khóa mất đi. Mà lại 10 người toàn bộ đều là linh hải cảnh võ giả, chỉ cần không đi trêu chọc nguyên thai cảnh cao thủ, trên cơ bản tại toàn bộ hải vực có thể xông pha. Cũng là bọn hắn xông ra huyết tinh thập đại đạo danh hiệu, để người nghe tin đã sợ mất mật nguyên nhân. Đại nhân, hướng giám đã đào tẩu, Nô Gia nguyện vì đại nhân dẫn đường tìm hắn, mặc dù Nô Gia cũng không biết hắn ở nơi nào, nhưng Nô Gia biết hắn đã có trăm năm, hiểu rõ tính cách của hắn, nhất định có thể vì đại nhân tìm tới hắn. Trong bảo khố là chúng ta 10 người gần trăm năm tích lũy, mỗi lần cướp bóc lao đại đều sẽ xuất ra 5 thành chiến lợi phẩm để vào bảo khố, phòng ngừa chúng ta vung tay quá chán bị người phát hiện vết tích, trăm năm qua trong bảo khố tích lũy các loại linh thạch đan dược vô số, càng có các loại bí pháp võ kỹ, tuyệt đối không thể so Lạc Tinh quần đảo bên trên một chút tông môn môn ít. Đường Anh thận trọng ở một bên kể ra, lời nói ở giữa rất có dụ hoặc. Chương 246, chiến lợi phẩm. Chương 246, chiến lợi phẩm. Trung Lâm nhìn thật sâu Đường Anh một chút, như nữ nhân này nói là sự thật, muốn tìm được hướng giám thật đúng là không phải nàng không thể a. Từ những người này chữ vật vòng tay bên trong xác thực tìm được 9 khối chìa khóa, duy chỉ có thiếu hướng giám kia một khối. Trung Lâm trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt, huyết tinh 10 trộm bảo khố thật sự là hắn là không muốn bỏ qua, nhưng đối với trước mắt cái này rắn bỏ cạp nữ nhân cũng không có cảm tình gì, càng không muốn bỏ qua nàng đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là Trung Lâm không có một chút khống chế thủ đoạn, phong cấm tại trong cơ thể nàng kiếm khí cũng có thể thông qua một chút thủ đoạn từng chút làm hao mòn rơi, mang theo trên người lại quá mức phiền phức. Trần Giáp thanh âm cũng từ dưỡng hồn trong nhận truyền đến, cái này địa phương ta biết, hướng tây 3000 dặm bên ngoài một chỗ hoang đảo, có thể nghĩ đến đem bảo khố xây ở nơi đó cũng là nhân tài, không cần phải để ý đến nữ nhân này, ta đã tại hướng giám trên thân làm tiêu ký, chỉ cần hắn dám tới gần Lạc Tinh quần đảo, liền có thể bị ta phát giác, chạy không được. Trung Lâm nghe vậy khỏe miệng có chút cười một tiếng, trong lòng âm thầm cho Trần Giáp giơ ngón tay cái. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Đại nhân, ngài. Xuy. Trung Lâm ngón tay con ngón đúng ra, một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thủng đường oanh mi tâm, một cỗ màu trắng óc từ đó chạy ra đường oanh thân thể mềm nhũn, khí tức vì đó tiêu tán, chỉ là tại tử vong nháy mắt ánh mắt bên trong hiển thị do nghi hoặc. Thực sự là không nghĩ ra vì sao Trung Lâm sẽ giết nàng, thật chẳng lẽ không thèm để ý bảo khố sao? T. Ngươi tiểu tử ngược lại là lòng dạ ác độc, cái này nữ tử dáng dấp thiên tiểu bá mị, liền như thế giết đi. Trần Giáp lắc lắc ung dung từ dưỡng hồn trong nhẫn bay ra, thế nào lấy lợi, đối với Trung Lâm tâm tính có cấp độ càng sâu nhận biết. Dù xinh đẹp như hoa, nhưng lại tâm như rắn bọ cạp, nhìn xem đều trướng mắt, lại nói, ta còn thiếu nữ nhân. Tin không tin chỉ cần ta thả ra phong thanh, nguyện ý bỏ lên trên giường của ta, bị ta sủng hạnh nữ nhân, có thể từ Hỏa Vân cung xếp tới Tử Vân thành, cuốn toàn bộ 81 hào hòn đảo một vòng. Trung Lâm hữu môi một cái nói. Trần Giáp một người yên lặng, Trung Lâm điểm ấy thật đúng là không có nói ngoa, ngũ phẩm đan sư lực ảnh hưởng cũng không phải nói một chút. Không nói nàng, mở mù hộp, mở mù hộp. Trung Lâm xoa xoa đôi bàn tay, hưng phấn nhìn trước mắt xếp thành một hàng 9 cái chứa vật vòng tay đường quanh một đoàn người làm tung hoành hải vực huyết tinh thập đại trộm, cướp bóc vô số, cho dù là phần lớn bảo bối toàn bộ đặt ở bảo khố bên trong, nhưng tự thân khẳng định cũng sẽ có lưu đại lượng tài nguyên tu luyện, hiện tại cuối cùng đã tới mở mù hộp thời gian. Ai ra, Thất Tinh Tông tử phủ đan, cái này một hồ lô khoảng chừng 15 quả, nghe nói đan dược này là dùng 36 loại hỏa hầu 500 năm trở lên dược liệu luyện chế mà thành, phẩm chất tốt ghê gớm, chính là lục phẩm đan dược, đám người này là gan cũng lắp bắp, Thất Tinh Tông người cũng dám cướp. Trung Lâm vứt qua một cái tử kim hồ lô, mở ra nắp hồ lô tử, đổ ra một hạt đan dược này đậu tầm lớn nhỏ, mùi thơm tràn ngập, đan dược bên trên từng tia đường cong bảy biện ra 36 loại nhan sắc, dược tính cực kỳ nồng đậm. Toàn bộ Lạc Tinh quần đảo chỉ có một vị lục phẩm đan sư, đó chính là Thất Tinh Tông Thủy Nguyệt đan sư, cũng chỉ có một mình nàng có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Trung Lâm trong tay cái này hồ lô tử phụ đan chính là xuất từ tay nàng, nghe tiếng toàn bộ Lạc Tinh quần đảo. Viên thuốc này nhưng gột rửa thần hồn, trong mắt nhục thân, lớn mạnh thần thức thể phách, vì vô thượng bảo dược, đối với toàn bộ siêu phàm đại cảnh ba cái tiểu cảnh giới đều có cực lớn trợ giúp, thậm chí đối huyền đan cảnh vô thượng cao thủ đều hữu dụng. Trung Lâm ngạc nhiên vuốt vuốt trong tay viên đan dược kia, cái thứ nhất ý nghĩ cũng không phải là đem bọn hắn thôn phệ dùng để tu luyện, mà là nghĩ đến có thể hay không đẩy ngược ra hắn đan phương. Nếu là có thể thành công, mình mượn nhờ hệ thống bảng liền có thể nhất cử trở thành lục phẩm đan sư. Ngũ phẩm đan sư tại toàn bộ Lạc Tinh quần đảo đều giống như nơi lây vị, lục phẩm liền càng không cần phải nói, ngoắc ngoắc ngón tay đều có thể thu hoạch đại lượng tu hành tài nguyên, chí ít hoàn thành toàn bộ siêu phàm đại cảnh tu luyện đều không cần lo lắng. Thận trọng đem cái này hồ lô tử phụ đan thu vào mình chứa vật vòng tay, Trung Lâm tiếp tục mở cái khác mù hộp. Lại là một cái hồ lô. Trung Lâm cũng không nghĩ tới lại từ chữ vật vòng tay bên trong tìm được một cái hồ lô, bất quá cái hồ lô này hiện lên màu đỏ thẫm, so trước đó cái kia phải lớn nhiều, gần dài 30 cm. Sắc mặt vui mừng, chỉ coi trong đó lại là cái gì đan dược đang muốn mở ra nắp hồ lô tử, lại cảm giác được trong hồ lô truyền đến trận trận chấn động, còn có bỏ thanh âm. Ừm. Trung Lâm một vòng linh nguyên bước vào trong đó, đã thấy bên trong chỗ nào là đan dược gì, rõ ràng là từng cái côn trùng tại bên trong bò, khoảng chừng mấy trăm con, chắc không được trong đó sẽ truyền đến chấn động. Tâm niệm vừa động, nắp hồ lô tử mở ra, một con giết màu vàng nóng từ đó bò lên ra. Con giết toàn thân kim hoàng, giống như hoàng kim rèn đúc, hung mãnh dữ tợn, phía sau có cánh. Vừa mới chui ra ngoài, cánh lắc lư, giống như thiểm điện bình thường hướng phía Trung Lâm gương mặt chạy nhanh đến, tốc độ xuyên qua như điện, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh tử. Xuy. Bàn tay chặn lại, hai ngón tay trực tiếp đem chi này vàng nóng ánh con giết kẹp lấy. Con giết bị kẹp ở đầu ngón tay, cũng làm cho Trung Lâm cảm giác được một trận kinh ngạc, rõ ràng là vật sống, nhưng lại cực kỳ cứng rắn, giống như thật lại kẹp một khối kim loại. Bị kẹp ở đầu ngón tay hoàng kim con giết không ngừng vặn vẹo thân thể muốn, thoát đi làm sao mặc cho nó dây rụa như thế nào cũng vô pháp tránh thoát, cuối cùng mở ra răng nanh. Hung hăng hướng phía Trung Lâm ngón tay tắt tới. T. Một cú kịch liệt đau nhức truyền đến, Trung Lâm chỉ cảm thấy ngón tay trô nóng bỏng đau nhức, càng có một cỗ hung mãnh nọc độc tùy theo phá hư bốn phía. Trung Lâm trong lúc nhất thời cũng đầy là kinh ngạc, muốn biết mình thế nhưng là đem lòng tượng kim thân luyện chế để ngũ trọng, dù không thể nói đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, kim cương bất hoại, nhưng liền xem như tiên thiên võ giả cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự của mình, mà bây giờ lại bị một con côn trùng cho cắn nát. Về phần nói kia côn trùng thả ra nọc độc thì không thèm để ý, lại độc có thể có độc châu độc tính mạnh, tu luyện tới để ngũ trọng về sau, kia độc châu đối với mình cũng đã không cách nào tạo nên tác dụng. Phệ kim con giết. Trần Giáp nhìn xem Trung Lâm trong ngón tay kẹp con kia con giết màu hoàng kim, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sư tôn, ngươi biết vật nhỏ này?
Ừm, phệ kim con rết là một loại cực kỳ hiếm thấy độc trùng, chuyên môn ăn dưới mặt đất ngũ kim khoáng mạch, còn có kịch độc chi thủy sinh tồn, cho nên trời sinh đao thương bất nhập, cắn một cái chính là tiên thiên võ giả cũng phải lập tức tử vong, linh nguyên cảnh võ giả nếu là không quen thuộc cũng phải thiệt tỏi lớn. Nhìn thấy sau lưng nó cánh sao, hiện tại chỉ có một đôi, nhiều nhất nhưng tạo ra 6 đôi, hoàn toàn chín mùi phệ kim con rết thậm chí nhưng đột phá linh hải cảnh võ giả hộ thể cương khí, chủ yếu nhất là thứ này là quần cư, vừa ra tới đều là hàng ngàn hàng vạn. Phô thiên cái địa, đối mặt thành đàn phệ kim con giết, linh hai cảnh võ giả cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Bất quá thứ này bình thường sinh hoạt tại dãy núi khoáng mạch bên trong, chạy thế nào đến bờ biển tới. Trung Lâm nghe vậy túi đầu đánh giá một chút trong tay tiểu gia hỏa, không nghĩ tới thứ này lại còn có uy lực như thế. Ngươi tìm tiếp nhìn có hay không thao túng chi pháp, Đông Hoang cảnh nội nghe nói có một môn phái tên là Vạn Cổ Tông, chuyên môn nghiên cứu như thế nào thao túng luyện chế những vật này. Trần Giáp chỉ điểm. Chương 247, Hung Thú Quyền. Chương 247, Hung Thú Quyền. Tìm được, thật là có thao túng phương pháp luyện chế. Trung Lâm lại từ chữ vật vòng tay bên trong tìm được một quyển sách nhỏ, số bên trong liền ghi lại phệ kim con giết chăn nuôi, thao túng, cùng ôn dưỡng tiến hóa chi pháp. Vật nhỏ này đồ ăn là các loại khoáng thạch cùng độc thủy, bình thường càng là cần lấy linh nguyên tiến hành ôn dưỡng, giúp đỡ trưởng thành tiến hóa. Về phần nhận chủ thì là cần một loại đặc thù luyện chế dự tán, hỗn hợp thành mình huyết dịch, sau đó nuôi nấng lấy phệ kim con giết là đủ. Về sau dùng linh nguyên ôn dưỡng thời điểm, chậm rãi liền sẽ đem tự thân khí tức cùng phệ kim con giết tương dung, về sau tự có thể thao túng tùy tâm. Trung Lâm cầm trong tay kẹp lấy phệ kim con giết ném vào hồ lô. Cái này trong hồ lô có chừng hơn 100 đầu, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng cũng là khó được chiến lược, mình không cần đến, về sau ngược lại là có thể ban thưởng cho môn hạ đệ tử. Còn không tệ. Trung Lâm lại lật tìm một hồi, cuối cùng tìm được mấy quyển bí tịch, công pháp võ kỹ đều có, chỉ bất quá đều là hoàn cấp, đối với hắn mà nói không quá mức đại dụng, ngược lại là có hai bản quyển pháp để trước mắt hắn sáng lên. Phách Sơn quyển pháp Vạn Cổ Hung Thú Quyền. Cái trước chính là huyền cấp thượng phẩm, chính là trước đó huyết tinh 10 trộm lão đại chỗ thi triển quyển pháp. Quan tưởng dãy núi, ngưng thế núi tại một quyển bên trong, lấy thế đại lực chầm mà lấy xưng. Về phần cái sau thì là một môn địa cấp hạ phẩm quyền pháp, này quyền pháp càng thêm hung ác, quan tưởng thì là thế gian rất nhiều hung thú, chỉ có một chiêu, quan tưởng hung thú càng nhiều, uy lực càng thêm cứng hãn. Bất quá này quyền pháp có một cái lớn lao thiếu hụt, hung thú dù sao không giống với sơn nhạc, tu luyện này quyền pháp lúc nếu là tâm trí không kiên, thậm chí có khả năng bị hung thú lệ khí ăn mòn tâm thần, khi đó khả năng quyền pháp còn không có luyện thành, mình trước hết bản thân bị trọng thương. Trung Lâm lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ vui mừng, không nghĩ tới còn có như thế thu hoạch. Phách Sơn quyền pháp hắn vừa vặn được chứng kiến, uy lực không sai, nhất quyền nhất cước ở giữa thế đại lực trầm. Vừa vận huyết tinh 10 trộm lao đại vẹn vẹn chỉ thi triển hai thức liền bị Trung Lâm cho đánh chết, mà môn này quyền pháp khoảng chừng 5 thức, nếu là có thể toàn bộ luyện thành, không ngại là một môn khó được bị pháp. Về phần Vạn Cổ Hung Thú Quyền càng là địa cấp võ kỹ, mặc dù vẹn vẹn chỉ có một chiêu, nhưng quan tưởng hung thú càng nhiều, uy lực tăng mạnh, chỉ là đáng tiếc môn này quyền pháp quá mức ma tính, cũng không đủ tâm trí đến chấn áp hung thú ngang ngược chi khí, chơi chưa xong khả năng chính là mình. Trung Lâm hai mắt bên trong thần quang lấp lóe, những ngày qua hắn một mực tại suy nghĩ một việc. Trần Giáp đã từng nói, võ đạo tu hành xưa nay không là đả tọa luyện khí, hấp thu thiên địa nguyên khí, đến nhất định cảnh giới thì cần một chút vật gì khác. Thì như kiếm ý không giống với những người khác, Trung Lâm có hệ thống bảng tương trợ, chỉ cần có đầy đủ bí tịch võ công, lĩnh ngộ kiếm ý quả thực so uống nước lạnh còn muốn nhẹ nhõm. Đã có như thế bàn tay vàng, Trung Lâm tự nhiên không muốn chỉ lĩnh hội kiếm ý. Đừng quên, hắn thế nhưng là lập thể muốn làm vũ khí đại sư nam nhân, muốn đem tất cả vũ khí toàn bộ đều học được khả năng có chút khó, mà lại Trung Lâm phát hiện kiếm ý có cực mạnh tính chất biệt lập, hoặc là nói là thuần túy tính. Trung Lâm không chỉ có riêng chỉ là lĩnh ngộ kiếm ý, còn bao gồm quyền ý. Những ngày qua hắn liền phát hiện theo đối kiếm ý không ngừng lĩnh ngộ, tự thân quyền ý nhận lấy cực lớn áp chế, thậm chí có loại muốn bị phá hủy động tĩnh. Trung Lâm cũng không phải là loại kia cực tại kiếm, cực tại tình thuần túy kiếm khách, hắn cũng không muốn không có kiếm tự thân thực lực trực tiếp mất đi hơn phân nửa. Cho nên Trung Lâm vẫn nghĩ cường đại mình quyền cước bên trên công phu, tỉ như lớn mạnh tự thân quyền ý ngẫm lại cùng người lúc chiến đấu, người khác đều cho là ngươi là kiếm khách, ai biết ngươi đem kiếm quăng ra, một quyền đem người đánh thành mảnh vỡ, loại kia cực hạn tương phản cảm giác đoán chừng bất cứ địch nhân nào đều sẽ bị tức giận đến thổ huyết. Cho nên công phu quyền cước cũng không thể rơi xuống. Vũ khí đại sư khả năng có chút phiền phức, nhưng quyền kiếm song tuyệt vẫn là có thể làm được. Ta có hệ thống bảng tương trợ, ta liền không tin không thể đồng tu. Cùng lắm thì tìm thêm một chút quyền kiếm loại hình võ kỹ. Trung Lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ, hơn nữa còn muốn ẩn tàng trong đó một phương, làm át chủ bài đến sử dụng. Cái này thế giới quá nguy hiểm, không thể không phòng a. Mà lại còn có một cái lao giả không biết đến cùng muốn làm gì. Đang khi nói chuyện Trung Lâm hét lên một bên Trần Giáp, ánh mắt yếu ớt, cũng không biết suy nghĩ cái gì đem cái này hai môn quyền pháp thu lại, lại lật duyệt một chút cái khác chữ vật vòng tay. Còn lại đều là một ít linh thạch cùng tu luyện đang dược, không nhiều, nhưng cũng không ít. Điều này cũng làm cho Trung Lâm càng thêm chờ mong huyết tinh 10 trộm bảo khố. Cướp bóc gần trăm năm, không có khả năng cũng chỉ có điểm này đồ vật, Đường Anh cũng đã nói bọn hắn mỗi lần cướp đồ vật sẽ chỉ lưu lại một nửa, còn lại một nửa toàn bộ đều sẽ đặt ở bảo khố bên trong. Thướng giám, chìa khóa, ngươi nhưng tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Trung Lâm lẩm bẩm nói. Một bên khác, một chỗ không người hoang đảo, thướng giám thân ảnh giống như cá bơi bình thường từ trong nước chui ra. Trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, toàn thân đều có chút run rẩy. Chết rồi, đều chết hết. Thướng giám tràn đầy hoảng sợ ngồi chung một chỗ cự thạch về sau, miệng lớn thở hổn hển, trong đầu không ngừng vang lên các huynh đệ khác trước khi chết tiếng kêu thảm thiết. Hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, rõ ràng đồng dạng đều là linh hải cảnh tu vi, đối mặt nhóm người mình vây giết, Trung Lâm không chỉ có không có chết, ngược lại đem bọn hắn toàn bộ trấn sát. Nếu không phải hắn tu luyện thủy độn chi pháp cùng liễm tức chi thuật, cuối cùng trốn vào đáy biển, giấu ở một con hải thú trong bụng, mới thoát ra tìm đường sống, nếu không khẳng định sẽ đi vào các huynh đệ khác theo gót. Ta cuối cùng nhìn thấy Lục tỷ không chết, mà là bị người kia bắt lại, bảo khố sự tình chắc hẳn cũng đã bị người kia cho biết. Hướng giám sắc mặt âm tình bất định, hắn xưa nay không hoài nghi mình huynh đệ tỷ muội nhân phẩm, bởi vì căn bản không có phẩm đều là hải tặc, ai không biết ai âm hiểm, xảo trá, ti tiện, phản bội mới là trạng thái bình thường, nếu là đoàn kết, hữu ái, hỗ trợ, đó mới là có quỷ. Nếu không phải bọn hắn lao đại thành lập bảo khố, đem mỗi lần cướp bóc năm thành trở lên chiến lợi phẩm đặt ở trong đó, chìa khóa cũng là một người một thanh, bọn hắn 10 cái cũng không thể như thế đoàn kết, xông ra huyết tinh thập đại trộm tiếng xấu. Từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra lớn chừng bàn tay ngọc bài, hướng giám đã đau lòng, lại hoảng sợ đau lòng kia bảo khố bên trong giấu bảo tàng, hoảng sợ Trung Lâm Tuyệt sẽ không buông tha mình. Về sau hướng giám cái thân phận này không thể dùng lại, thậm chí hải tặc đều không thể làm, cũng may mắn những năm này ta còn cất một chút tích xúc, về sau liền thành thành thật thật sẽ lạc tinh quần đảo làm phú gia ông, trước yên lặng cái vài chục năm, sau đó lại nghe ngóng thân phận của người kia, bảo khố. Một cỗ tham lam chi ý trong lòng của hắn hiện hiện, hắn so bất luận kẻ nào đều biết trong bảo khố đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thứ, đó là bọn họ lao đại dự định mang theo bọn hắn thành lập tông môn sử dụng. Hiện tại tất cả mọi người chết rồi, mang ý nghĩa toàn bộ bảo khố đều từ hắn một người được hưởng, nếu là có thể tìm đủ chìa khóa, không chỉ muốn sau tu hành tài nguyên không cần lo lắng, chính là thành lập một phương gia tộc cũng dư xài. Nghỉ ngơi trong chốc lát, hướng giám ở trên đảo tìm tới một chỗ vứt bỏ sơn động, tiến vào trong đó, chờ lần nữa ra lúc khuôn mặt sớm đã cải biến, trên thân trang phục cũng biến thành ra ngoài săn giết hải thú võ giả. Chương 249, thủy hầu tử đột kích. Chương 249, thủy hầu tử đột kích. Sóng biết dập dần, nước đào lan lộn, lít nha lít nhít hải thú đột nhiên nhúc nhích bắt đầu, chia ra một đầu rộng lớn lộ tiến lên ra. Như thế một màn cũng toàn bộ bị Trung Lâm để ở trong mắt, đồng thời minh bạch hải tộc cường đại. Cái khác không nói trước, chỉ là có thể thao túng hải thú đầu này cũng đủ để cho người kinh hãi. Biển cả thực sự là quá lớn, ai cũng không biết bên trong đến cùng ẩn giấu bao nhiêu hải thú, mà những này hải thú lại đến cùng mạnh bao nhiêu. Một cái có thể thao túng hải thú, đem hải thú xem như mình chiến lược tộc đàn, cũng may mắn bọn hắn đều sinh hoạt ở trong biển, liền tính đến bờ cũng chỉ có thể thời gian ngắn, bằng không, chỗ nào còn có cái gì lạc tinh quần đảo sinh tồn chỗ trống. Sóng biển tách ra, cả người cao có 3 mét, toàn thân mọc đầy cường châm bình thường bộ lông màu đen thủy hầu tử lướt sóng mà tới. Cái này thủy hầu tử bắp thịt cả người hoành kết, hai mắt có chút tối đỏ, cánh tay tráng kiện thậm chí so Trung Lâm đùi còn thô, cầm trong tay một thanh cương xoa, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Chính là đầu đội trời linh đóng chỗ không có bất kỳ lông tóc, hiển nhiên giống kiếp trước trong trò chơi sông đồng bộ dáng, rất là có cảm giác vui mừng. Âu Dương Đạo Vĩnh truyền âm nói, người này là hải viên nhất tộc ba đại thống lĩnh một trong viên doanh, mặc dù cũng là linh thai cảnh tu vi, nhưng hải viên nhất tộc nhục thân cực kỳ mạnh mẽ, cùng cấp bậc ít có đối thủ. Trung Lâm nhẹ gật đầu, hải thú so với nhân tộc ở giữa cường đại nhất chính là nhục thân, biển vượn mặc dù danh xưng hải tộc, nhưng nghiêm chỉnh mà nói cũng chia thuộc về hải thú một loại, nhục thân tự nhiên là cường đại vô cùng. Chính là không biết, so với mình ngũ trọng long tượng kim thân ai mạnh hơn một chút. Cung Huyên nhìn thấy viên doanh ra, cũng chậm rãi từ hư không hạ xuống thân hình. Viên doanh, các ngươi hải viên nhất tộc đến cùng đang làm cái gì? Vì sao muốn minh phạm ta lạc tinh quần đảo? Cung Huyên thanh âm băng hàn nói. Hải thú cái này một đợt xung kích sẽ phá hủy lạc tinh quần đảo tam đại bến cảng một trong, người chết không nói trước, chỉ là cái này mỗi ngày ích lợi cũng đủ để cho bọn hắn đau lòng không thôi. Viên doanh trong tay cương xoa hướng phía mặt nước một sự, trong chốc lát một tiếng to lớn nước bạo hưởng lên, cuồn bạo dòng nước giống như tung tóe. Cung Huyên, ngươi còn dám ác nhân trước cáo trạng, thật sự cho rằng ta không dám đổ các ngươi lạc tinh quần đảo? Viên doanh thanh âm có chút bén nhọn, bởi vì giọng điệu nguyên nhân nghe rất là chói tai, ngược lại là thật cùng núi rừng bên trong cùng những con khỉ kia tương đối tương tự, chắc không được được xưng là thủy hầu tử. Thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ, như là sắp núi lửa bộc phát, nắm chặt cương xoa cánh tay càng là gân xanh bại lộ, phảng phất tùy thời đều muốn xuất thủ. Cung Huyên nghe vậy cũng là sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái gì ác nhân trước cáo trạng? Ta lạc tinh quần đảo cùng các ngươi hải tộc nước giếng không phạm nước sông, vào biển giết cũng chỉ là một chút hải thú mà thôi, cho các ngươi mà nói bất quá là không có linh trí giá thú, chưa từng cùng các ngươi trở mặt. Tại hải tộc trong mắt, liền xem như anh em ruột của mình, chỉ cần không có linh trí, cái kia cũng chỉ là giá thú, là đồ ăn, là nô lệ. Nơi này liền không được không đề cập tới hải tộc thành viên hình thành phương thức. Hải tộc thành viên gia tăng đại khái có 2 loại, một loại tự nhiên là sinh dục. Song phương phụ mẫu đều là hải tộc, tạo ra hải tử có rất lớn xác suất trời sinh liền có được linh trí, tự nhiên như thế cũng chính là hải tộc một thành viên. Bất quá cũng có ngoại lệ. Cũng không phải là tất cả hải tộc sinh dục dòng dõi đều vẫn còn linh trí, có một chút hải tộc dòng dõi mặc dù trời sinh cường đại, nhưng là không có linh trí, như thế mặc kệ như thế nào cường đại, đều sẽ chia làm hải thú một loại. Mặc dù không nhất định sẽ khu trục ra tộc đàn, nhưng đại đa số đều sẽ trở thành cái khác có được linh trí huynh đệ tọa kỵ loại hình. Một loại khác thì là hải thú thông qua tự hành trưởng thành hoặc là ngoại ý muốn thức tỉnh linh trí, bất quá loại này số lượng cực ít, thậm chí ít đến có thể bỏ qua không tính. Có trí khôn xưng là hải tộc, không có trí tuệ thì là hải thú, cả hai có thể nói là hai cái giống loài, tiểu liền hải tộc tự thân cũng thừa nhận điểm ấy. Cho nên lạc tinh quần đảo người tiến vào trong biển săn giết hải thú, đối với hải tộc mà nói cũng không có cái gì. Viên doanh nổi giận mắng, nhân tộc đều là tiểu nhân hèn hạ, bội bạc, không nhìn điều ước, vô sỉ. Đủ rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cung Viên hừ lạnh một tiếng. Không cần tại nơi này giả vờ giả vịt, hôm qua các ngươi lạc tinh quần đảo cường giả xâm nhập ta tộc trọng địa, giết ta rất nhiều đồng bào, đoạt ta viên doanh nhất tộc chuyển thừa trí bảo, nếu là không cho cái bằng giao, hôm nay nhất định đổ đảo. Viên doanh quát. Viên doanh thanh âm rất cao, nháy mắt truyền khắp nơi. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, tiếp theo là mặt mũi tràn đầy một bức. Cung Huyên càng là bật thốt lên, không có khả năng. Hắn nói tới không có khả năng, không phải nói lạc tinh quần đảo người không làm được loại chuyện này, vẫn là làm không được. Hải viên nhất tộc cường đại hắn là cực kỳ thấu hiểu, đừng nói người khác, chính là chính hắn cũng làm không được. Hải viên nhất tộc tổ địa ở vào lạc tinh quần đảo tây nam bên cạnh Hán Hải chi biên, bên ngoài có vô tận hải thú du đãng, nội bộ càng là có đông đảo biển vượn trấn giữ, cũng không đủ thực lực căn bản là không có cách xông vào, lại càng không cần phải nói ở trong tay bọn họ giật đồ. Nhưng lập tức Cung Huyên nhưng trong lòng thì trầm xuống, bởi vì căn cứ hắn đối hải viên nhất tộc hiểu rõ, nếu như không có chuyện như thế phát sinh, Cung Huyên tuyệt sẽ không dẫn người đến đồ đảo. Cho nên, là thật. Trên bờ biển mọi người khác cái này thời điểm cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, đồng thời cũng là rung động không thôi. Không nghĩ tới thật sự có người có thể xâm nhập hải viên nhất tộc trọng địa, giết người đoạt bảo, quả thực là hung tàn. Nhưng cùng lúc lại đối cường giả này tức giận tới cực điểm, người này gây phiền toái, thế mà để cho bọn họ tới gánh chịu hậu quả, mấu chốt là còn không phải không đối địch, nếu không toàn bộ đều phải chết. Cung Huyên cố nén phẫn nộ trong lòng, trầm giọng nói, trong cái này tuyệt đối có hiểu lầm, Lạc Tinh quần đảo cùng các ngươi hải viên tộc sớm có khế ước, nước giếng không phạm nước sông, không xâm phạm lẫn nhau, tuyệt không có khả năng làm ra như thế sự tình. Hiểu lầm? Không có hiểu lầm. Viên Doanh hai mắt trở nên tinh hồng, từng đạo bạch khí từ trong miệng của hắn phun ra mà ra, nổi giận nói, đem người giao ra, đem ta tộc trọng bảo cũng giao ra, không phải đều phải chết. Như thế một màn toàn bộ bị Trung Lâm để ở trong mắt, một cố dự cảm bất tường dâng lên, Âu Dương Đạo Vĩnh sắc mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm trọng, trầm giọng nói, xem ra việc này là không thể thiện, bọn này thủy hầu tử lửa giận xung tâm, hôm nay nhất định tới máu, đại gia cẩn thận, một hồi chiến đấu thời điểm không cần rời xa, tùy thời cứu viện. Quả nhiên, Cung Huyên cùng Viên Doanh lại nói chuyện với nhau vài câu, nhưng lời không hợp ý không hơn nửa câu, song phương hoàn toàn không có biện pháp hòa đàm, đại chiến trực tiếp mở ra. Viên Doanh xuất thủ trước, trong tay cương xoa hoành ép, ngàn trượng phạm vi bên trong quần quận nguyên khí tràn vào trong đó, đem hóa thành to bằng ngọn núi, hướng phía Cung Huyên đỉnh đầu đập tới. Cung Huyên cũng không cam chịu yếu thế, số lượng bên trong tràn đầy lửa giận, tay trái đấm ra một quyền. Linh nguyên vận chuyển, lập tức hóa thành khoảng một mẫu to lớn năm đấm vàng. Oeng! Cả hai trùng điệp đánh vào cùng một chỗ, nương theo lấy một thân tiếng vang hai hai tiêu tán, riêng phần mình hóa thành hư vô, nhưng bốn phía hư không đã sớm bị cái này chiến đấu dư ba bắt đầu vặn mèo. Chương 250, Thuần Linh cảnh võ giả cường đại. Chương 250, Thuần Linh cảnh võ giả cường đại. Chiến tranh hết sức căng thẳng, đại lượng hải thú tại hải viên nhất tộc điều khiển leo lên bờ, trắng trận bắt đầu đồ sát Lạc Tinh quần đảo cư dân. Binh đối binh, tướng đối với tướng. Trung Lâm cũng bị biển vượn bên trong một vị linh hải cảnh cường giả để mắt tới, đối phương là một con thân cao 2 mét trở lên thủy hầu tử, lông tóc có chút tạp hiện lên đỏ sẫm sắc, cầm trong tay một thanh tinh sắt thép côn, tại dưới thân thể của hắn còn ngồi một con cùng loại với cá mập bình thường hải thú, đồng dạng cũng là linh hải cảnh thực lực. Như thế cũng khiến cho con cá này tựa như kiếp trước vương giả vinh diệu trang chu như vậy đã có thể trong không khí du tẩu, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Người chết. Cái này thủy hầu tử để mắt tới Trung Lâm về sau, trong miệng phát ra một tiếng gầm rú, trên mặt càng tràn đầy vẻ dữ tợn, miệng rộng vỡ ra, lộ ra bén nhọn răng nanh. Trên đó còn treo có một chút thịt kia, thoạt nhìn rất là hung tàn. Tòa hạ cá mập khẽ động, cả người hướng phía Trung Lâm đánh tới, trong tay kim cương trường côn lấy chém thẳng Hoa Sơn chi thế đập xuống tới. Trận trận âm bạo vang lên, nổi lên khí màu trắng sóng, không khí bốn phía tại thời khắc này phảng phất đều bị giam cầm xuống đến, để người không chút nghi ngờ, nếu là bị đập trúng, toàn bộ thân hình đều sẽ nổ thành một đoàn huyết vụ. Trung Lâm tay phải một trường, linh khí bảo kiếm xuất hiện trong tay, lưỡi kiếm vung lên, một đạo kinh khủng kim sắc kiếm khí tới đụng vào nhau. Oanh! Khí lãng tại không trung giống như trong nước gợn sóng bình thường hướng phía bốn phía khuếch tán. Những nơi đi qua hết thảy vật chất đúng là hóa thành một biển. Cảm thụ được hai người khí thế cường đại, chung quanh mặc kệ là Lạc Tinh quần đảo võ giả, vẫn là một chút đê phẩm cấp hải tộc, tất cả đều xa xa lách qua, chỉ sợ nhận hai người dư ba công kích. Vẹn vẹn chỉ là một kích, Trung Lâm liền đã mò thấy cái này thủy hầu tử thực lực. Không ra thế nào dọn đương nhiên, cái này không ra thế nào dọn chủ yếu là nhằm vào Trung Lâm mà nói, hùng hậu linh nguyên, lại tăng thêm cường tráng nhục thân, cùng cấp bậc nhân tộc võ giả thật đúng là không nhất định là hắn đối thủ, đáng tiếc hắn gặp phải là Trung Lâm, mặc kệ là tự thân linh nguyên, vẫn là nhục thân cũng không sánh bằng được, thậm chí Trung Lâm vẹn vẹn bằng vào ngũ trọng long tượng kim thân là đủ đem hắn đè lên đánh, tùy tiện đem hắn đánh chết. Bất quá Trung Lâm cũng không có làm như thế, chỉ là lựa chọn đè thấp chiến lực, cùng nó kịch liệt đại chiến, như thế như vậy cũng không phải là đặc biệt làm cho người chú ý, mà hắn một đôi mắt lại không ngừng đảo qua chiến trường, quan sát bốn phía tình hình chiến đấu. Theo hải viên nhất tộc toàn diện tiến công, chiến đấu toàn diện thăng cấp. Võ giả bình thường thành chiến trận hình thức tiến hành công kích, linh hải cảnh võ giả một đối một từng đôi chém giết, thậm chí linh thai cảnh cũng là bắt đầu va chạm, đây là Trung Lâm lần thứ nhất nhìn thấy linh thai cảnh võ giả chiến đấu, trực tiếp để hắn mở rộng tầm mắt, trong lòng ngạo khí cũng theo đó tiêu tán, trở nên càng thêm trầm ổn. Nhìn thấy không? Đây chính là linh thai cảnh, siêu phàm đại cảnh cái thứ hai cảnh giới, lấy vô thượng tu vi đúc thành tiên thiên linh thai, đến cái này cảnh giới, nhục thể mạnh mẽ, cho dù là không sử dụng thể lòng linh nguyên, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, nhất quyền nhất tước đều có thể đánh nổ phổ thông linh hải cảnh tu sĩ đã cường đại đến cực điểm. Trần Giáp thanh âm từ dưỡng hồn trong nhận truyền đến. Trung Lâm trong lòng thở dài, ta hiện tại có chút minh bạch vì cái gì rất hiếm thấy đến có người tu luyện cường đại nhục thân công pháp, chỉ cần ngưng luyện ra linh thai, liền có thể bằng được ta tân bất và khổ luyện thành đệ ngũ trọng long tượng kim thân, quá mẹ nó thao đản. Người tân bất và khổ tu luyện nhục thân võ học, đến cuối cùng phát hiện, chỉ cần luyện thành linh thai, những vật này đều là tự mang, vậy ngươi cố gắng trước đó chẳng phải uổng phí rồi. Cũng không thể nói như vậy, đối với ngươi mà nói, tu luyện long tượng kim thân cũng bất quá là hao phí một chút thời gian mà thôi, nhưng mang đến chiến lực để ngươi tại cùng cấp bậc gần như vô địch. Mà lại ngươi nếu là có thể đem long tượng kim thân luyện tới đệ cửu trọng, linh hai cảnh ngươi đồng dạng có thể quét ngang. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, đồng dạng là nhục thân cường đại, bọn này thủy hầu tử rõ ràng muốn so nhân tộc võ giả mạnh hơn, cho nên nhục thân võ học vẫn hữu dụng. Trần Giáp an ủi. Không cần hắn nói, Trung Lâm cũng nhìn thấy, trong hư không chiến đấu Lạc Tinh quần đảo võ giả trên cơ bản đều ở vào hạ phong, chủ yếu là bọn này thủy hầu tử nhục thân quá mức mạnh mẽ, nhất quyền nhất cước ở giữa ẩn chứa lớn lao lực lượng, nhân tộc võ giả càng nhiều hơn chính là dựa vào các loại mạnh mẽ võ kỹ đến phản kích. cẩn thận. Ngay tại suy nghĩ trung Lâm đột nhiên trong lòng siết chặt, một cú cảm giác nguy hiểm xông lên đầu, đã thấy chẳng biết lúc nào hai cái ẩn linh cảnh võ giả chiến trường chợt biến, vậy mà chạy tới trung Lâm cách đó không xa. Trung Lâm nhìn xem không ngừng đến gần hai cái ẩn linh cảnh vô thượng cao thủ, tâm thần chấn động, sắc mặt đại biến, muốn bước ra, nhưng đã tới đã không kịp. Một cú kinh khủng tinh thần ba động nháy mắt đánh tới, giống như lưỡi dao bình thường đâm vào trong óc. Trung Lâm sớm đã lĩnh ngộ kiếm ý, càng là đạt tới hơn ba thành, tinh thần ý chí cùng ý chí mạnh, nhưng giờ khắc này ở cái này tinh thần ba động phía dưới liền giống như nhỏ yếu trẻ sơ sinh, tất cả sức chống cự bị từng cái tăng dã, toàn bộ phá hủy. Hoa. Trung Lâm sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Mau lui lại. Trần Giáp tại dưỡng hồn trong nhẫn gào thét một tiếng, đồng thời một cỗ phô thiên cái địa lực lượng tinh thần từ Trung Lâm trong tay dưỡng hồn trong nhẫn càn quét mà ra, như là một đầu cùng long, vang một tiếng hung hăng đâm vào đến từ ẩn linh cảnh võ giả chiến đấu dư ba bên trên. Ly. Trung Lâm rõ ràng nghe được dưỡng hồn trong nhẫn truyền đến một tiếng vang trầm, rất rõ ràng Trần Giáp tại thời khắc này thụ thương không nhỏ. Cơ hội tốt, nhanh thoát thân. Cố nén trong óc đâm nói, Trung Lâm thân thể bay ngược, triệt thoái phía sau bên trong, kiếm quang hất lên, trực tiếp đem trước mặt cưỡi cá thủy hầu tự chém giết, thi thể cũng bị thu nhập vòng tay chữ vật. Nơi đây không nên ở lâu, tranh thủ thời gian rời đi. Trần Giáp thanh âm từ dưỡng hồn trong nhận truyền đến, hữu khí vô lực, hiển nhiên nguyên khí đại thương. Triệt để chạy xa về sau, Trung Lâm lấy ra một viên tử phủ đan lui vào trong bụng. Tử phủ đan kia là lục phẩm đan dược, có gột rửa thần hồn, trong vắt nhục thân, lớn mạnh thần thức thể phách công hiệu đan dược vào miệng tan đi, lập tức chỉ cảm thấy một cô mát lạnh khí tức phun lên trong óc, tại này khí tức phía dưới, lúc đầu nhói nhói đầu lâu nhanh chóng bị vớt lên xuống dưới. Sư tôn, ngài thế nào? Trung Lâm đang khi nói chuyện, đồng thời đem một cỗ thể lỏng linh nguyên tràn vào dưỡng hồn giới. Yên tâm, không chết được. Trần Giáp nói chuyện hữu khí vô lực, nhưng chỉnh thể coi như rõ ràng. Trung Lâm cũng lặng yên nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt kinh hãi nhìn phía xa vẫn tại chiến đấu một người một vượng. Sư tôn, vừa vặn xâm lấn đầu góc ta thế nhưng là linh hồn lực. Trung Lâm mở miệng hỏi thăm. Ừm. Cảm nhận được ẩn linh cảnh võ giả cường đại đi. Linh hải cảnh võ giả mạnh tại linh nguyên, linh hai cảnh võ giả mạnh tại nhục thân, ẩn linh cảnh võ giả thì là toàn phương vị cường đại, linh nguyên, nhục thân, linh hồn, không có bất luận cái gì khuyết điểm. Tại ẩn linh cảnh võ giả trước mặt, linh thai kính cũng là không đáng giá nhắc tới. Ẩn linh cảnh võ giả nhục thân cùng pháp lực, có lẽ cũng không so linh thai cảnh cường giả mạnh hơn quá nhiều, nhưng ẩn linh cảnh tu sĩ linh hồn lực cực kỳ cường hãn, linh thai cảnh võ giả gánh không được linh hồn xung kích, liền sẽ lâm vào bị động, bị tùy tiện chém giết. Trừ phi, linh thai cảnh võ giả có một loại có thể bảo vệ linh hồn linh khí, mới có thể miễn cưỡng cùng ẩn linh cảnh một trận chiến, nếu không tại ẩn linh cảnh tu sĩ trước mặt, linh thai cảnh cũng là cùng lâu kiến không có gì khác biệt, nhiều lắm là chính là cái này sợi kiến khó giết một điểm, cần dùng nhiều chút thời gian thu thập hết. Chương 251, chiến khởi. Chương 251, chiến khởi. Trung Lâm núp ở phía xa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ẩn linh cảnh võ giả chiến đấu. Không như trong tưởng tượng thanh thế to lớn, nhưng nhất quyền nhất cước ở giữa lại ẩn chứa linh hồn lực lượng, nếu là không có ngăn cản công kích linh hồn năng lực, tùy tiện ở giữa liền có thể bị chém giết. Nhân tộc. Chết. Một con thủy hầu tử nhìn thấy Trung Lâm đứng tại chỗ không có nhúc nhích, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, huy động trong tay lang nha bổng thẳng tắp hướng phía Trung Lâm trên đầu đập tới. Lan. Trung Lâm hừ lạnh một tiếng, một trường gỗ ra, tại cái này thủy hầu tử hoảng sợ ánh mắt hạ, thân thể trực tiếp bị vỡ nát, hóa thành một cục thịt mạn. Ngươi một cái linh hải cảnh hải tộc xem náo nhiệt gì? Ta sợ là ẩn linh cảnh hải tộc, ngươi tính cái gì truy? Biết được linh thai cảnh cùng ẩn linh cảnh võ giả cường đại, Trung Lâm tự nhiên sẽ không đi cấp kỳ phong mang, về sau chiến đấu luôn luôn vô tình hay cố ý du tẩu cùng bên ngoài, xa xa chưa từng tới gần. Về phần linh hải cảnh cùng với trở xuống biển vượn cùng hải thú, căn bản không phải hắn đối thủ. Vì phòng ngừa mình quá mức làm người khác chú ý, Trung Lâm luôn luôn tại một phen khổ chiến về sau, gian nan đem chém giết đã không bại lộ mình thực lực, lại có thể chém giết địch nhân, thu hoạch tài nguyên. Mặc kệ là hải tộc vẫn là những này hải thú, đều là khó được tài nguyên, bình thường trong nước còn cần nhất đi tìm, hiện tại lên mở, kia cũng là linh thạch. Nơi xa một cái bóng người quen thuộc đập vào mi mắt, Trung Lâm hai mắt khẽ nhếch, bước chân cũng không ngừng lại, nhanh chóng tiếp cận đi lên. Vu Kinh Lôi cả người thân thể nhảy lên, trong tay trường kiếm hóa thành điểm điểm hư ảnh, phản phất cùng bầu trời mặt trời giao hòa cùng một chỗ. Chém. Nương theo lấy Vu Kinh Lôi hừ lạnh một tiếng, trước mắt rắn biển bình thường hải thú trực tiếp bị chạm tại bảy tấc phía trên, đầu lâu bị trực tiếp chém xuống tới. Vu Kinh Lôi từ không trung rơi xuống, sắc mặt có chút hơi trắng, nhưng trong hai con ngươi lại là hiển thị do ý cười. Một kích này gần như hao hết trong cơ thể hắn linh nguyên, không có biện pháp, dù sao cũng là vừa vặn đột phá, trong đan điền thể lỏng linh nguyên còn tương đối hơi ít. Cái này rắn biển đã có linh nguyên cảnh thực lực, mà lại ra dày thịt béo, bây giờ lại bị hắn chạm dưới kiếm, đây là để hắn mừng rỡ không thôi. Mật rắn thế nhưng là đồ tốt, còn có những này rắn biển nội đan, trở về có thể để ân sư đệ luyện một lò đan dược. Nghĩ đến nơi này Vu Kinh Lôi càng thêm vui vẻ, cất bước hướng phía cái này rắn biển thi thể đi đến đúng lúc này, rõ ràng bị chém xuống một bên rắn biển đầu lâu, đột nhiên mở hai mắt ra, miệng vết thương cơ bắp hướng xuống đất vỗ, đằng không mà lên, mở ra to lớn huyết buồn đại khẩu hướng phía Vu Kinh Lôi cắn xé mà đi. Vu Kinh Lôi cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế một màn, hắn lúc này lực cũng đã đi, lực mới chưa sinh, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy kinh hãi theo bản năng dùng trong tay trường kiếm đó đỡ. Thay vào đó rắn biển coi như chỉ còn lại một cái đầu lâu, vẫn như cũng là lực lớn vô cùng, trường kiếm nháy mắt bị phá tan, miệng đầy mùi tanh răng nanh đã đạt trước mắt. Trong biển rắn đều là tràn đầy kịch độc, vẹn vẹn chỉ là thông qua kia răng nanh bên trên liền có thể nhìn ra, trong lúc nhất thời Vu Kinh Lôi khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng. Xong. Suy. Một đạo kim sắc kiếm khí xé qua, rắn sọ từ miệng mũi nhọn trực tiếp bị phá vỡ, nồng đậm máu tươi nháy mắt vẩy xuống, cho Vu Kinh Lôi ngâm cái ướt sũng. Tông chủ, không có sao chứ? Trung Lâm thân ảnh xuất hiện, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Vu Kinh Lôi cái này thời điểm mới nhìn rõ, vừa vặn cứu mình rõ ràng là Trung Lâm.
Trung Lâm.
Vu Kinh Lôi thở dài nhẹ nhõm, hung hăng đem trước mắt bị chặt thành hai đoạn đầu rắn một cước đập nát. Kém một chút, liền kém một chút mình liền muốn mệnh tang tại chỗ. Nếu là chiến lực không địch lại bị đánh chết cũng liền không có gì, mấu chốt là vậy mà kém một chút bị đã chết đầu rắn cho cắn chết, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận, cái này nếu là nói ra, mặt đều bị ném hết. Một cước đem đầu rắn đập nát, Vu Kinh Lôi lúc này mới tràn đầy cảm kích đan, Trung Lâm, đa tạ. Trung Lâm cười khoát tay áo, tông chủ không cần khách khí, sư tôn ta đâu? Ân sư đệ tại bế quan đột phá, không đến. Sư tôn muốn đột phá tiên thiên. Trung Lâm nghe xong tin tức này cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, bất kể nói thế nào, tu vi càng cao càng là có thể tại Lạc Tinh quần đảo đặt chân, đột phá tiên thiên cảnh giới cũng không phải là tầng dưới chót võ giả, mà là nhảy lên có được sức tự vệ. Không sai, Lạc Tinh quần đảo thượng nguyên khí sung túc, ân sư đệ tu vi một ngày nàng dặm, nếu không phải hắn vài ngày trước một mực tại nghiên cứu ngũ phẩm đan vương, đã sớm đã đột phá tiên thiên cảnh, chỗ nào còn phải đợi đến bây giờ. Trung Lâm nghe vậy cũng là cười một tiếng, mình vị sư tôn này thế nhưng là một cái đan sĩ, đối với hắn mà nói tu vi đủ liền tốt, tăng lên tu vi mục đích cũng là vì tốt hơn luyện đan, đồng thời Trung Lâm trong lòng cũng thở dài một hơi, không đến liền tốt, loại chiến trường này không thích hợp hắn. Nhân tộc. Chết. Hai người đang khi nói chuyện, lại một con thủy hầu tử cầm giới mà đến, chỉ bất quá còn chưa tới gần liền bị Trung Lâm một quyền đánh nổ. T. Vu Kinh Lôi trơ mắt nhìn trước mắt một màn, hít sâu một hơi, con tiêu biển vượn đã có linh nguyên cảnh tu vi, nhưng lại vẹn vẹn chỉ là một chiêu liền trực tiếp bị đánh nổ. Vậy mình, nghĩ đến nơi này Vu Kinh Lôi không khỏi dùng mình một cái, nguyên đến chính mình cùng hắn chênh lệch lớn như vậy. Tông chủ, ta còn có chuyện khác muốn làm, đón lấy đến chính ngươi cẩn thận. Trung Lâm cánh tay chấn động, đem nhiễm tại trên nắm tay máu tươi đánh bay, thấp giọng phân phó một tiếng. Trung Lâm ngươi đi mau đi, không cần của ta.
Ừm.
Trung Lâm nhẹ gật đầu, bay thẳng thân mà lên, hướng phía Tử Vân Tông vị trí bay đi. Vu Kinh Lôi nhìn xem Trung Lâm bóng lưng rời đi, trong miệng lẩm bẩm nói, ta kiếm đỉnh tông thật bay ra một cái kim phượng hoàng a. Lắc đầu, Vu Kinh Lôi nhanh chóng thoát ly chiến trường, nuốt vào một viên năng lượng, bắt đầu khôi phục linh nguyên. Một bên khác, Trung Lâm nhanh chóng chạy đến chỉ chưa cứu chàng. Tông chủ Âu Dương Đạo Vĩnh bị một con linh thai cảnh thủy hầu tử ngăn chặn, mà hắn đông đảo đệ tử tạo thành chiến trận ám sát hải thú quá nhiều, rốt cục vẫn là đưa tới một con cường đại biển vượn chú ý. Âu Dương Đạo Vĩnh tổng cộng có 8 cái đệ tử, 8 cái đệ tử trong đó có 7 người tu thành linh hải, mà lại bọn hắn bản thân tu luyện công pháp một mạch tương thừa, tạo thành chiến trận về sau uy lực có thể nói là tăng gấp bội, chém giết hải thú, biển vượn quả thực là chém dưa thái rau. Như thế cao điệu làm việc tự nhiên cũng là dẫn tới hải viên nhất tộc bên trong cường giả chú ý. Một vị linh thai cảnh thủy hầu tử từ trên trời giáng xuống, thiết quyền phía dưới 8 người tạo thành chiến trận tại chỗ bị vây mở, mà bọn hắn 8 người càng là từng cái miệng phun máu tươi, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Vạn Pháp cố nén trên thân đau đớn đứng người lên, nhìn xem một bước chậm ung dung đi tới hải viên tộc cao thủ, trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, cũng không quay đầu lại nói ra, để ta chặn lại hắn, các ngươi đi mau. Những người khác nghe nói lời ấy mặt lộ vẻ kinh sợ, hiểu rõ đây là sư huynh đang vì mình đám người mưu một đầu sinh lộ, lấy hắn tu vi làm sao có thể ngăn trở cái này linh thai cảnh biển vượng. Từ Hữu Đức từ dưới đất bò dậy, sắc mặt kiên định nói, đại sư huynh, một mình ngươi ngăn không được, ta tới giúp ngươi. Vạn Pháp kia giản mua khuôn mặt quay đầu nhìn thoáng qua thai to mặt lớn thất sư đệ, nhìn xem hắn trên mặt kiên định khuôn mặt, ha ha cười nói, đứng tại ta đằng sau, ta là sư huynh, muốn chết cũng là ta chết trước. Chương 252, nhận biết ta thật là của ngươi vinh hạnh. Chương 252, nhận biết ta thật là của ngươi vinh hạnh. Kiếm mang, đao khí, quyền cương. Toàn bộ hải cảng sớm đã loạn cả một đoàn, khắp nơi đều là cuồng bạo linh nguyên, chất khí, bốn phía thiên địa nguyên khí bởi vì đây là chiến trường liên lụy táo bạo bắt đầu. Hải viên, hải thú, nhân tộc. Chiến tranh tiếp tục đến bây giờ, toàn bộ mặt đất đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. Bốn phía đều là cụt tay cụt chân, nồng đậm mùi máu tanh xông thẳng tới chân trời, trong đó chém giết đám người từ lâu hai mắt huyết hồng. Viên Phi dậm chân mà đến, mỗi một cái bước chân rơi xuống đều giống như nhịp trống chấn động, dưới chân thịt nát càng là giống như gợn sóng. Thân cao gần 3 mét hắn giống như cự linh thần che đậy sau lưng mặt trời, vẹn vẹn chỉ là nhục thân cũng là người ta có một loại áp lực kinh khủng. Một đôi mắt đạm mạc nhìn trước mắt ngăn tại trước mặt mình Vạn Pháp cùng Từ Hữu Đức hai người, như cùng ở tại nhìn người chết. Trước mắt hai người cũng là sắc mặt trắng bệnh, không có chút nào huyết sắc. Viên Phi mỗi một bước đều giống như dẫm tại bọn hắn trên trái tim nhảy lên lại bị hắn tiếng bước chân lôi kéo. Mỗi một bước hắn đến tựa như là trọng truy đập vào trong lòng, để bọn hắn có một loại như muốn bắn nổ nột ngạt cảm giác. Đột nhiên Viên Phi bước chân bỗng nhiên ngừng xuống tới, ánh mắt cũng theo chuyển hướng bên trái, trên mặt hiện lên một vòng ngưng trọng. Từ Hữu Đức cái này thời điểm cũng thấy rõ người tới, kinh hoàng nói, Trung trưởng lão, đi mau, chúng ta tới ngăn chặn hắn, ngươi đi mau. Trung Lâm lúc này cũng là thở dài một hơi, vốn đang không có kiên định hạ tâm, giờ khắc này rốt cục làm ra quyết định. Mình gia nhập Tử Vân Tông, tuy nói là lợi ích tương hợp, nhưng không thể phủ nhận Tử Vân Tông cả đám đối với mình còn tính là không sai, nhất là Từ Hữu Đức, quả thực là hữu cầu tất ứng. Trung Lâm đưa ra các loại yêu cầu, mặc kệ là thu thập đan phương, linh dược, hoặc là thu thập võ kỹ, Từ Hữu Đức đều là tận tâm tận lực vì hắn hoàn thành. Tuy nói sau đó Trung Lâm cũng cho hắn đầy đủ thù lao, nhưng có thời điểm sổ sách không phải tính như vậy. Nhất là bây giờ, biết rõ đối mặt mình trước mắt cái này linh thai cảnh thủy hầu tử hắn phải chết không nghi ngờ, không chỉ có không có đem Trung Lâm kéo xuống nước cùng một chỗ ngăn cản, còn ra hiệu hắn mau mau chạy trốn. Lúc đầu vẫn còn đang suy tư có muốn cứu bọn hắn hay không, Từ Hữu Đức câu nói này rốt cục để Trung Lâm trong lòng thiên bình bắt đầu khuynh đảo. Trung Lâm nhìn thoáng qua Từ Hữu Đức nhà danh nói, Từ Hữu Đức, có thể nhận biết ta thật là của ngươi vinh hạnh a. Không để ý tới có chút mộng bức Từ Hữu Đức, Trung Lâm đối Viên Phi ngoắc ngón tay, làm ra một cái khiêu khích tư thế. Viên Phi nháy mắt nổi giận, hai mắt đều trở nên có chút tinh hồng, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng thẳng đến Trung Lâm đánh tới chớp nhoáng. Hải viên nhất tộc quả nhiên là không có đầu óc. Trung Lâm cảm khái một tiếng, tại Linh Nguyên gia trì hạ, uy danh hạo đãng, quần quần càn quét. Nhân tộc. Chết. Viên Phi nổi giận gầm lên một tiếng, cả người nhảy lên một cái, một đôi thiết quyển trùng điệp hướng phía Trung Lâm đập tới. Trung Lâm cũng không cam chịu yếu thế, thiện tay vừa nhấc. Giống. Một tiếng tượng vang lên triệt, Trung Lâm quanh thân thiên địa nguyên khí nháy mắt hóa thành một đầu hơn 10 trượng lớn nhỏ kim sắc tượng hình cương khí gào thét mà ra, hướng phía Viên Phi đánh tới. Oeng. Hai quyền giao kích, nháy mắt buộc phát ra một đạo vô cùng hoảng sợ to lớn anh minh, cùng bạo khí lãng càn quét đại địa, như là vòi rồng bình thường nhấc lên vô tận cho bụi. Khói bụi nổi lên bốn phía, sương mù bốc lên. Rung động. Giờ phút này chung quanh vạn pháp, từ Hữu Đức một đoàn người đã chấn kinh tột đỉnh. Viên Phi thật lợi hại, bọn hắn sớm đã nếm thử, một quyền liền phá vỡ bọn hắn chiến trận, đem mọi người toàn bộ đả thương. Mà bây giờ Trung Lâm một quyền, vậy mà có thể cùng Viên Phi tương xứng. Thực lực có thể thấy được chút ít. Cái này sao có thể? Trung trưởng lão rõ ràng chỉ là linh hải cảnh tu vi, làm sao có thể mạnh như vậy? Từ Hữu Đức con mắt trợ to, giờ phút này nhìn về phía Trung Lâm ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Mặt khác cùng Trung Lâm thường xuyên tiếp xúc Lôi Quân, đồng minh hai người cũng là miệng há to, tràn đầy rung động. Về phần những người khác đều rung động, lâm vào trầm mặc. Vạn Phát hai mắt bên trong thần quang lưu chuyển, kinh hỉ nói, linh hai cảnh võ giả chủ yếu mạnh hơn nhục thân phía trên, Trung trưởng lão có thể cùng cái này hải viên chống lại, tất nhiên là tu luyện một loại nào đó nhục thân võ học, chúng ta được cứu rồi. Mọi người nói chuyện ở giữa Viên Phi lại là gầm lên giận dữ, lần nữa hướng phía Trung Lâm đánh tới, mà Trung Lâm cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp chính là một quyền vung mạnh tới. Một quyền vung mạnh ra, trung quanh trăm trượng bên trong không khí nổ tung, xa xa từ Hữu Đức một đoàn người đều bị cỗ này quyền phong nhấc lên gió lớn thổi rút lui lái đi. Oeng. Trung Lâm ra quyền thời điểm, một mảnh sơn nhạc nguy nga hư ảnh tùy theo dâng lên, thiết quyền cướp được tối cao thế thời điểm, nặng nề dãy núi đột nhiên phanh nổ tung, một con to lớn thiết quyền kẹp lấy vô kiên bất tồi khí thế, đánh phía Viên Phi. Trung Lâm thi triển rõ ràng là từ huyết tinh thập đại trộm lão đại trong tay được đến phách sơn quyền pháp. Hệ thống. Túc chủ, Trung Lâm. Pháp, Xích Diễm công, mắt cấp, Ngũ Hành Hôn Nguyên công, mắt cấp, Long Thượng Kim Thân, mắt cấp. Thuật, Phách Sơn quyền pháp, mắt cấp, Vạn Cổ Hung Thú quyền, mắt cấp. Tập, Luyện Đan thuật, Ngũ Phẩm Đan dược, mắt cấp, điểm kỹ năng. Từ hệ thống tương trợ, cái này hai môn quyền pháp đã sớm đã bị Trung Lâm tu luyện mắt cấp, khuyết thiếu chỉ là kinh nghiệm mà thôi, giống như kia Vạn Cổ Hung Thú quyền cần quan tưởng các loại hung thú, cần nhất định tầm mắt tích lũy. Cũng mượn nhờ cái này hai môn quyền pháp, Trung Lâm đem sẽ phải tán loạn quyền ý lĩnh ngộ đến một thành, thực lực tăng nhiều. Phách Sơn quyền pháp, đại lực phá núi. Long Tượng Kim Thân mang theo 16 vạn cân cự lực, phối hợp Phách Sơn quyền pháp, cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, bộc phát ra xa viễn siêu ra môn này quyền pháp nên có lực lượng. Trong một chớp mắt hư không chấn động, kinh khí bốn phía. Viên Phi một đôi nắm đấm chẳng biết lúc nào biến thành màu nâu đen, phản phất trong liệt hỏa rèn luyện tinh cương bình thường, mà tại trên nắm tay càng là quấn quanh lấy một cỗ hào quang màu xanh lam, sóng nước lưu chuyển, mênh mông bất hủ. Oeng. Hai người lần nữa cứng đối cứng, bộc phát ra càng lớn khí lãng, chỉ bất quá đem so với ở giữa Trung Lâm càng thêm cương mãnh bá đạo, vậy mà trực tiếp đem Viên Phi áp chế xuống. Nhân tộc, chết cho ta. Bị thấp mình một cái cảnh giới nhân tộc chiếm thượng phong, Viên Phi cả người phảng phất bị nhen lửa bình thường, lửa giận ngút trời. Bước chân đạp mạnh, không lùi mà tiến tới, bốn phía thiên địa nguyên khí phảng phất đều bị hắn giận dắt, một con 100 mét cao màu lam cự viên thân ảnh ở phía sau hắn hiện hiện. Trung Lâm sắc mặt nghiêm trọng, linh thai cảnh võ giả mạnh tại nhục thân, nhưng cũng không chỉ là nhục thân cường đại, tạo thành liền linh thai tức thì bị xưng là tiên tiên linh thai, trời sinh thân cận thiên địa nguyên khí, nhất quyền nhất cước ở giữa đều mang theo lớn lao thiên địa chi lực đối mặt Viên Phi kia mang theo thiên địa chi uy nằm đấm, Trung Lâm không dám thất lễ, trực tiếp thi triển ra Phách Sơn quyền pháp bên trong mạnh nhất chiêu thứ 5. Quyền trấn thần sơn. Viễn cổ có thần sơn, bên trên tiếp trời, hạ ngay cả địa, trấn áp bát phương, vì thiên hạ số 1. Trung Lâm nhảy lên thật cao, một thanh bước vào hư không bên trong, trong một chớp mắt chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một tòa mênh mông thần sơn hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Ngọn núi này thể khí thế hùng hồn, cao vút trong mây, mang theo một cỗ cổ lão, hoang vu, trấn áp tứ hải bát hoang khí thế. Giang giác. Giang giác. Bốn phía hư không phảng phất đều không chịu nổi cái này áp lực kinh khủng, dưới chân đại địa sớm đã tại áp lực này phía dưới bị nện vững chắc, quan chiến bạt phát, từ Hữu Đức một đoàn người càng là cảm giác hai vai trầm xuống. Trên thân tựa hồ bị đè ép một tòa chìm không cách nào tưởng tượng núi lớn, dưới chân phốc phốc rơi vào trong đất bùn. Chương 253, lúc đầu ta cũng có nhân vật chính chi tư. Chương 253, lúc đầu ta cũng có nhân vật chính chi tư đối mặt Trung Lâm cái này một quyền kinh khủng, Viên Phi ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, phía sau cự viên hư ảnh vậy mà trực tiếp dung nhập hắn thân, lập tức một cỗ càng khủng bố hơn khí thế từ hắn trên thân bộc phát, nhục thân càng là trống rỗng lại lớn 1 mét, đạt đến 4 mét chi cao, phảng phất chân chính như cự linh thần. Liền cái này, nếu chỉ là như thế, vậy thì chết đi. Trung Lâm hừ lạnh một tiếng. Quyền ý biến thành thần sơn gào thét mà ra, lập tức chấn áp tại Viên Phi trên thân ẩm. 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 Hư không bên trong bạo tạc liên tục, Viên Phi kia thân thể cao lớn tại Trung Lâm biến thành thần sơn liên tục va chạm cùng một chỗ, một cỗ cuồng bạo khí lãng từ không trung cuốn ngược mà lên, hóa thành vô tận vòi rồng, đem mặt đất cắt bụi đều càn quét mà lên. Đây là quyền ý. Vạn Pháp kinh hô một tiếng, cảm nhận được Trung Lâm kia kinh khủng quyền ý, thần sắc của biến. Lui, nhanh chóng lui lại. Hai người chiến đấu dư ba đã để quan chiến hắn cảm nhận được hoảng sợ, thừa dịp Trung Lâm cùng Viên Phi đánh nhau, quyền ý buông lỏng cơ hội, cao gào thét để cho mình đông đảo các sư đệ nhanh chóng tối lui, rời khỏi mấy trăm trượng. Đại sư Minh, trung trưởng lão rõ ràng chỉ là linh hải cảnh tu vi, khí thế như thế nào mạnh như thế? Đúng vậy a. Còn có kia thần sơn hư ảnh, vì sao ta có một loại bị núi lớn chấn áp cảm giác? Vạn Phát một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm tại trên bầu trời chiến đấu Trung Lâm, hai mắt bên trong tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Quyền ý, là trung trưởng lão lĩnh ngộ quyền ý. Những người khác nghe vậy cũng là trong lòng khẽ giật mình, lập tức hít sâu một hơi ý cảnh, trung trưởng lão vậy mà lĩnh ngộ ý cảnh. Quyền ý cũng là ý cảnh một loại, chỉ có đem quyền pháp luyện đến cực hạn, thăng hoa kia cực hạn một điểm, lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh, đem hòa vào tự thân, như thế mới có thể rèn đúc ra thuộc về mình quyền ý, tựa như kia kiếm tu kiếm ý, đao tu đao ý, thương tu thương ý. Chỉ có lĩnh ngộ ra ý cảnh của mình, mới là phóng ra người mạnh hơn bước thứ nhất. Hư không bên trong Trung Lâm cùng Viên Phi một người một vượn đã không biết giao thủ bao nhiêu lần, mỗi một lần va chạm đều là thiên địa nguyên khí chấn động. Lúc này Viên Phi khỏe miệng chảy máu, trên thân lông tóc cũng có chút lộn xộn, vừa vặn kia sóng va chạm, nội tạng của hắn nhận lấy trọng thương, không có chiếm mảy may tiện nghi. Muốn biết hắn thế nhưng là linh thai cảnh cường giả, so Trung Lâm cao trọn vẹn một cái cảnh giới, mà bây giờ không chỉ có không có đem hắn đánh giết, ngược lại mình bị trọng thương. Lúc này Viên Phi một mặt kiên kỵ nhìn xem Trung Lâm, hắn cũng cảm nhận được Trung Lâm trên thân hiện lên kia cố kinh khủng quyền ý, đồng thời sát tâm cũng càng nặng, đây là một cái thiên tài. Có thể lĩnh ngộ ý cảnh đều là thiên tài. Nhưng kia chi anh hùng, ta mới thủ khấu. Nhân tộc, không nghĩ tới ngươi vậy mà lĩnh ngộ quyền ý, đáng tiếc ngươi hôm nay nhất định phải chết, ai cũng cứu không được ngươi. Viên Phi cũng không dám lại khinh thường, tay phải nắm vào trong hư không một cái, một cây hoàng kim côn sắt xuất hiện trong tay. Không đúng, cùng nó nói là gậy sắt, còn không bằng nói là thiết trụ, căn này gậy sắt khoảng chừng cỡ khoảng cái chén ăn cơm, tản ra một cỗ kim quang nhàn nhạt. Không tốt, kia thủy hầu tử trong tay là linh khí, đáng chết, hắn không giảng võ đức, rõ ràng tay không vật lộn, vì sao muốn lấy binh khí? Từ Hữu Đức chỉ vào Viên Phi, cao giọng giận mắng. Cùng Trung Lâm giao hảo lôi quân, đồng minh cũng là mắng to bắt đầu. Vạn Phát sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, ta đưa cho chúng trưởng lão linh khí làm kiếm, Trung Lâm đã lĩnh ngộ quyền ý, linh kiếm căn bản là không có cách phát huy hắn lực lượng. Không để ý tới như là trên lò lửa con kiến từ Hữu Đức đám người, Trung Lâm trong tiếng hít thở, thu quyền vào bụng, một cỗ ngập trời khí thế hung ác từ hắn trên thân đột nhiên bộc phát ra. Muốn giết ta? Vậy phải xem nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không, ta có một quyền, còn xin đánh giá. Vừa dứt tiếng, trong hư không truyền đến từng tiếng than nhẹ gào thét, đã thấy từng cái hung thú hư ảnh thế mà xuất hiện tại trung linh phía sau. Nếu như xem xét tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện những này hư ảnh thình lình đều là hiện nay trên chiến trường những cái kia hải thú. Trung Lâm chỗ thi triển rõ ràng là vạn cổ hung thú quyền bộ này quyền pháp chỉ có một chiêu, chính là quan tưởng rất nhiều hung thú hòa vào một quyền bên trong, quan tưởng hung thú càng nhiều, chiêu này quyền pháp liền càng mạnh. Căn cứ mát cấp quyền pháp mang đến kinh nghiệm, trên lý luận một quyền này bên trong cao nhất có thể dung nhập 108.000 loại hung thú. Chỉ bất quá có rất ít người làm được. Dù sao dung nhập hung thú hư ảnh càng nhiều, kia cỗ hung lệ chi khí càng là xung kích tâm thần. Nay quyền pháp ngược lại là lấy kiếp trước trong tiểu thuyết thất thương quyền có chút cùng loại, một luyện bảy tổn thương, trước tổn thương mình, sau đả thương địch thủ. Trung Lâm lúc trước chiến đấu bên trong không ngừng du tẩu cùng chiến trường bên trong, quan sát những này lên bờ hải thú, thừa cơ quan tưởng bọn hắn hung lệ, sau đó dung nhập quyền pháp bên trong. Người bình thường tự nhiên làm không được, dù sao muốn đem một đầu hung thú quan tưởng để cho mình quyền pháp bên trong, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm đến. Nhưng người nào để Trung Lâm có treo đâu? Hệ thống tương trợ, mắt cấp kinh nghiệm, đã sớm đem bộ này quyền pháp hòa hợp quán thông, cần chỉ là tích lũy mà thôi. Mà lại Trung Lâm còn phát hiện, vạn cổ hung thú quyền còn có một cái cực kỳ cường đại thuộc tính, đó chính là ý niệm công kích. Mượn nhờ ra quyền lúc kia hung thú hung lệ chi khí, có thể để đối thủ lâm vào ảo giác bên trong. Bốn bỏ năm lên, cái này không phải liền là ẩn linh cảnh mới có thể làm đến công kích linh hồn sao? Không có làm nhiều do dự, Trung Lâm tay phải vung lên, lập tức một quyền vung ra. Oeng! Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, Trung Lâm một quyền vung ra, quyền khí nhanh như sao băng, còn tại trên nắm tay đông đảo hải thú hư ảnh vậy mà tương hỗ dung hợp lại với nhau, sinh ra đầu lâu tứ chi, hóa thành một con đầu đồng thiết trảo, đầu sinh đặc biệt sừng, sườn sinh phi dược hung thú quái thú, tứ chi tại trong hư không đập mạnh, lập tức tại dưới chân hóa ra một mảnh quần quần mây đen. Giống! Đối mặt cái này một quyền kinh khủng, Viên Phi giơ lên trong tay hoàng kim côn sắt, khí thế bài sơn đảo hải, băng thiên diệt địa. Oeng! Một tiếng kịch liệt vang minh, quyền côn gặp nhau cùng một chỗ, hư không nổ tung, chỉ nghe hung thú tê minh, nổ vang trận trận. Ngay tại Viên Phi buông lòng thời khắc, kia hung thú hư ảnh vậy mà trực tiếp xuyên qua hắn gậy sắt, tại hoảng sợ ánh mắt bên trong xông vào trong óc. Trong chốc lát, Viên Phi chỉ cảm thấy vô tận hung lệ đem mình bao khỏa, trong đầu dị tượng bụi bụi, mình phảng phất đưa thân vào vô tận chiến trường, bốn phía đều là các loại trong biển hung thú hướng phía mình đánh giết mà đến, không sợ sinh tử. Liên hiện tại, Trung Lâm hai mắt bên trong thần quang lóe lên, bước chân đạp mạnh, giống như thuấn di bình thường xuất hiện tại Viên Phi trước người. Tay phải nắm tay, thường thường không có gì lạ đấm ra một quyền, không có thi triển bất kỳ vũ khí nào, vẹn vẹn chỉ là bằng vào kia vô song cự lực gầm. Viên Phi đầu lâu dưới một quyền này tại chỗ nổ tung, giống như dưa hấu bình thường, các loại đỏ trắng sự vật vẩy xuống tại chỗ, thân thể cũng theo đó từ không trung rơi xuống. Trung Lâm tay phải chụp tới, trực tiếp đem cái này thi thể đưa vào gia thủ trạng. Cái này thế nhưng là linh thai cảnh hải tộc thi thể, há có thể lãng phí. Nhìn xem chữ vật vòng tay bên trong thiếu khuyết đầu lâu hải viên thi thể, Trung Lâm trong lòng dâng lên một cô vô biên hào khí. Hắn làm được. Lấy linh hải cảnh, nghịch phạt linh thai cảnh cường giả. Vượt qua một cái cảnh giới chém giết địch thủ. Lúc đầu ta cũng có nhân vật chính chi tư. Chương 254, nửa bước huyền đan. Chương 254, nửa bước huyền đan. Trung trưởng lão thần uy. Trung trưởng lão thần uy. Trung trưởng lão thần uy. Trung Lâm từ hư không rơi xuống, từ Hữu Đức đám người trực tiếp xuống tới, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng kích động. Ba cái nữ đệ tử càng là một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trung Lâm, ánh mắt bên trong tràn đầy nóng rực chi sắc, mà cái này trong đó lại lấy một tình là nhất, kia ánh mắt đều nhanh kéo. Kia thế nhưng là linh thai cảnh vô thượng cường giả a. Hiện tại liền như thế vẫn lạc, hơn nữa còn là bị thấp hắn một cái cảnh giới Trung Lâm đánh giết. Vạn Phát tiến lên chắp tay thật sâu thi lễ một cái, đa tạ trung trưởng lão ân cứu mạng. Bảy người khác cũng không dám lãnh đạm, đồng dạng nhao nhao chắp tay hành lễ. Đa tạ trung trưởng lão ân cứu mạng. Trung Lâm tay phải vung lên, một cỗ lực lượng vô hình đem mọi người nâng lên. Ta cũng là Tử Vân Tông một viên, tự nhiên sẽ không nhìn các ngươi thân nhập hiểm cảnh mà thấy chết không cứu. Trung Lâm cười nói ra, thật muốn tạ liền tạ Tử Hữu Đức đi. Những ngày qua hắn vì ta chạy trước chạy về sau, không có chút nào lời oán giận, ta cũng đều nhìn ở trong mắt. Từ Hữu Đức nghe nói lời ấy, kích động toàn thân thịt mỡ đều có chút run rẩy. Giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch vừa vặn Trung Lâm câu kia từ Hữu Đức, có thể nhận biết ta thật là của ngươi vinh hạnh a. Đến cùng là cái gì ý tứ, lúc đầu thật là nhìn mình mặt mũi a. Mấy người khác cũng không phải đồ đần, lập tức minh bạch, Trung trưởng lão tuy là Tử Vân Tông trưởng lão, nhưng nghiêm ngặt mà nói bất quá là lợi ích tương hợp mà thôi, cứu cùng không cứu bất quá là một ý niệm. Huống hồ Trung trưởng lão đối ngoại biểu hiện cũng bất quá là linh hải cảnh tu vi, coi như thờ ơ người khác cũng sẽ không nói cái gì, dù sao đối mặt kia là linh thai cảnh hải tộc cao thủ, ai cũng không biết hắn từng tu luyện qua nhục thân võ học. Không cùng Trung Lâm tiếp xúc qua khâu cư, Tô Mông Ngông, Lý Thượng đám người trong lòng càng là dâng lên một cố vẻ hối tiếc, hận mình vì sao không còn sớm cùng Trung trưởng lão tiếp xúc, cuối cùng toàn bộ tiện nghi lao thất. Trung Lâm không tiếp tục để ý đám người, hai mắt liếc nhìn toàn bộ bến cảng đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng, siêu phàm cảnh trở xuống võ giả thương vong cực kỳ thảm liệt, cho dù là siêu phàm đại quân võ giả, linh hải cảnh cũng bắt đầu có người thỉnh thoảng vỡ lạc, có nhân tộc, cũng có hải tộc, thậm chí liền hy hữu linh thai cảnh cường giả cũng bắt đầu vỡ lạc. Tựa như từ Hữu Đức một đoàn người, nếu không phải Trung Lâm nhúng tay, đoán chừng đều phải chết, mà lại một chút chính là bảy cái linh hải cảnh. Vạn Pháp mở miệng nói, Trung trưởng lao chớ có lo lắng, nơi này dù sao cũng là Lạc Tinh quần đảo, bọn này thủy hầu tử cuối cùng chỉ là nhất tộc, không có khả năng cùng toàn bộ quần đảo nhân tộc thế lực chống lại, bọn hắn tất thua. Trung Lâm nhẹ gật đầu, trong lòng cũng lặng yên thở dài một hơi. Chỉ cần cầu một điểm, chớ có đi trêu chọc gần linh cảnh cường giả, mình liền sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Vậy anh. Đột nhiên, nơi xa hư không bên trong, một đạo kinh thiên động địa vang minh tiếng nổ tung vang lên, vô biên dư ba chấn động thiên địa đã thấy một đạo đao quang hội tụ, từ đại biển mà đến, hoành không phát chạm. Tia sáng kia dài đến trăm trượng, như là lưu tinh bình thường rơi xuống mà đến. Những nơi đi qua hư không đều bị triển khai, nước biển tách ra, lộ ra lòng sông. Mà tại Lạc Tinh quần đảo phía trên, một đạo kiếm khí từ tây mà đồng chém bay mà tới. Một phương đao quang hội tụ, một phương kiếm khí tùy thân. Như là hai viên quỹ đạo trái ngược lưu tinh, một đông một tây đánh vào cùng một chỗ, khiếp người quang mang không ngừng dễ tán. Lực lượng cường đại rung động vô cùng, như là trong hư không đều tại sấm sét. Cùng bạo cơn bão năng lượng, tại giao kích chỗ tứ tán ra, trong hư không vậy mà tạo thành cùng loại với trong nước gợn sóng bình thường hình thái, hướng phía bốn phía dập dờn. Khoảng cách gần nhất hải tộc, hải thú, nhân tộc võ giả, ngay cả kêu thảm cũng không phát ra. Đều tại cố này dư ba phía dưới hóa thành một vũng máu sương mù. Trung Lâm con ngươi co rụt lại, rung động nhìn xem đỉnh đầu hư không bên trên một đao kia một kiếm, cùng đao kiếm về sau hai đạo nhân ảnh. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Huyền đan sao? Trung Lâm chỉ cảm thấy trong miệng khô cạn, tim đập loạn, tại cố lực lượng này phía dưới phảng phất đang đối mặt vô thượng thiên uy, để hắn có một loại giống như sâu kiến bình thường, không có sức chống cự cảm giác. Không phải huyền đan, còn thiếu một chút, bất quá đã vượt qua ẩn linh cảnh cấp độ, coi như hẳn là nửa bước huyền đan cảnh giới. Trần Giáp thanh âm từ dưỡng hồn trong nhận truyền đến. Nửa bước, đột phá liền đột phá. Không có đột phá liền không có đột phá, sao là nửa bước nói chuyện? Ai phân chia cảnh giới? Trung Lâm nhả rẽ một tiếng. Đừng nhả rẽ, thật có nửa bước nói chuyện, huyền đan cảnh lại bị vì võ đạo chi cơ, đạo là phôi thai, muốn đột phá có thể nói là muôn vàn khó khăn, tinh khí thần tam bảo thiếu một thứ cũng không được, nhất định phải viên mãn vô khuyết, cái gọi là nửa bước chính là nội tình không đủ, chỉ là ngưng kết ra hư đan, không tính chân chính huyền đan, nhưng lại so siêu phàm cảnh cao hơn một tầng. Hư đan, kia chẳng phải phế đi? Phế đi đến không về phần, còn có thể nghĩ biện pháp đền bù, chỉ bất quá rất khó mà thôi. Cho nên tại đột phá huyền đan cảnh lúc nhất định phải tinh khí thần tam bảo viên mãn vô khuyết, bằng không, bên trên không lên, xuống không được, cái tại ở giữa rất khó chịu. Nhưng bất kể nói thế nào hư đan cũng là đan, đã có được một bộ phận huyền đan cảnh uy năng, không phải siêu phàm đại cảnh võ giả có khả năng chống đỡ, một hồi tuyệt đối đừng đi lên gót. Trần Giáp nhắc nhở nói. Trung Lâm nhẹ gật đầu, ngươi không nói ta cũng biết. Vạn Pháp nhìn xem đỉnh đầu bóng người, kinh hô một tiếng nói, là Thất Tinh Tông tông chủ Phong Lam kiếm quân, cái kia hẳn là hải viên nhất tộc lão tổ Viên Khải. Vạn Pháp, mang theo bọn hắn đi, nửa bước huyền đan cảnh cường giả tham chiến, nơi đây chiến trường đã không thể ở lại. Trung Lâm sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Vạn Pháp cũng hiểu rõ tình huống khẩn cấp, không dám thất lễ, trực tiếp mang theo các sư đệ sư muội nhanh chóng thoát ly chiến trường. Trung trưởng lão cẩn thận, chúng ta tại Tử Vân Thành đợi ngài. Trước khi đi, một tình một điểm ân cần đối Trung Lâm nói. Trung Lâm nhẹ gật đầu, tìm kiếm được một khối núi đá tránh tại phía sau, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời như là sao trời bình thường hai người. Viên Hải, đủ rồi, chẳng lẽ ngươi hải viên nhất tộc coi là thật muốn cùng ta Lạc Tinh quần đảo không chết không thôi sao? Phong Lam kiếm quân một bộ trung niên nhân hình tượng, thân mang một thân áo xanh, một đôi kiếm mục để người không dám nhìn thẳng. Phía sau lưng còn đeo một thanh màu xanh linh kiếm, toàn thân tản ra một cỗ gai trời kiếm khí. Mà đối diện với hắn thì là một cái hải viên tộc lão giả, trên thân lông tóc xám trắng, nhưng trên mặt không chút nào không gặp vẻ giàn mua, bắp thịt cả người cao cao nổi lên, cầm trong tay một thanh to lớn khảm đao, đao kia thậm chí so với hắn cả người còn cao, thoạt nhìn cực kỳ bá khí. Đối mặt Phong Lam kiếm quân chất vấn, hải viên nhất tộc lão tổ Viên Khải cố nén lửa giận trong lòng nói, các ngươi nhân tộc ti tiện, xé bỏ điều ước, làm tổn thương ta tộc đàn, đoạt ta tộc trọng bảo, nếu như không đem người giao ra, như vậy hôm nay liền không chết không thôi. Phong Lam kiếm quân mi tâm hơi nhíu, nghiêm nghị nói, đều nói không phải chúng ta Lạc Tinh quần đảo người làm, còn có, ngươi hải viên tộc đến cùng ném đi thứ gì? Huyền Thiên Côn, kia tặc nhân trộm lấy ta tộc Huyền Thiên Côn. Nghe được Huyền Thiên Côn ba chữ, Phong Lam kiếm quân cũng không nhịn được con ngươi hơi co lại, lập tức nổi giận mắng, Huyền Thiên Côn đều có thể ném, các ngươi chơi ăn cái gì? Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì bọn này thủy hầu tử sẽ như thế nổi giận, thậm chí muốn cùng Lạc Tinh quần đảo không chết không thôi. Chương 255, Huyền khí. Chương 255, Huyền khí. Huyền Thiên Côn. Huyền khí. Cái gọi là huyền khí chính là so linh khí cao hơn một cái cấp bậc vũ khí, chỉ có huyền đan cảnh trở lên võ giả mới có tư cách ôn dưỡng ra. uy lực vô tận, cường đại vô cùng. Phong Lam kiếm quân rốt cuộc minh bạch vì cái gì bọn này biển hầu tử sẽ điên cuồng như vậy công kích Lạc Tinh quần đảo, đổi thành mình khả năng càng điên. Kia thế nhưng là huyền khí a. Nếu như nắm giữ ở trong tay mình, chính là chân chính huyền đan cảnh cũng có thể một trận chiến, đồng thời cũng biết lần này đoán chừng là thật không cách nào lành, Hải Viên nhất tộc mất đi huyền khí tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ, mà kia trộm lấy tặc nhân liền giấu ở Lạc Tinh quần đảo ẩn tàng không ra, bọn này thủy hầu tử vì tìm tới Huyền Thiên Côn tuyệt đối nguyện ý đồ toàn bộ đảo. Giờ khắc này Phong Lam kiếm quân trong lòng cũng là nổi giận, thật sự là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, mình vô duyên vô cớ muốn cho người chửi ít, mấu chốt còn không phải không xoa, hắn tuyệt đối không cách nào ngồi nhìn Hải Viên nhất tộc đồ đảo. Xem ra hôm nay là không cách nào lành. Phong Lam kiếm quân khe khẽ thở dài. Phong Lam, ngươi thật muốn cả ta? Viên Khải thanh âm ầm ầm uy danh nổ tung, khí thế dần dần kéo lên. Hai vị nửa bước huyền đan cảnh cao thủ tại hư không trò chuyện, toàn bộ bến cảng bên trên chiến tranh từ lâu đình chỉ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn trước mắt hai người, sau đó quyết định sau cùng. Toàn bộ bến cảng đều tràn ngập một cỗ thiết huyết túc sát chi khí. Tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả cuối cùng, nói cho cùng, trận chiến tranh này cuối cùng còn phải xem hai đại nửa bước huyền đan cảnh cường giả ai thắng ai thua. Một khi Hải Viên lão tổ Viên Khải đánh chết Phong Lam kiếm quân, cái này nhân tộc tu sĩ chỉ có điên cuồng chạy trối chết phần, không có khả năng lại có nửa phần phần thắng đồng lý. Hải Viên tộc lão tổ bại trận, Hải Viên nhất tộc võ giả cũng là kết quả giống nhau. Người ở chỗ này trong lòng đều rất rõ ràng, cũng không tiếp tục tự chiến ý tứ. Vành long, sấm sét hư không, mưa phùn vẩy xuống. Trên biển lớn vốn là thời tiết khó lường, trong nháy mắt mây đen dày đặc, lôi đình vạn trượng. Lôi quang lấp loé phía dưới, hai thân ảnh cách xa nhau trăm trượng, khí tức gần ẩn giao phong. Sau một khắc, không có tiếp tục hàn huyên, Phong Lam kiếm quân cùng Viên Khải đồng thời động thủ, hai thân ảnh nháy mắt nazi, đồng thời động thủ, trong chốc lát hai đạo hóng ánh lưu quang xen lẫn trong cùng một chỗ. Như là hai viên quỹ tích tương phản lưu tình gặp thoáng qua. Phong Lam kiếm quân tùy tiện tránh đi Viên Khải một kích, ánh mắt ngưng lại, lập tức giang hai cánh tay, tay phải vần quanh, không chút do dự, hướng thẳng đến Hải Viên vô tới. Càng là lấy bí pháp dẫn tới bầu trời lôi quang, tư tư rung động, cùng trường lực kia hợp hai là một. Oanh! Lôi quang nổ tung hư không, một đạo ngân xà bổ về phía Hải Viên tộc lão tổ Viên Khải. Chỉ bất quá còn chưa tới gần, đã thấy một đạo cương khí kim màu xanh lam gào thét mà ra, hội tụ thiên địa nguyên khí, trực tiếp cùng kia ngân xà sen lẫn trong cùng một chỗ. Nháy mắt, oanh minh đại chấn. Kịch liệt tiếng nổ vang tùy theo cũng tán. Đi, đi mau. Cháy mau, nơi này không thể ở lại. Quá kinh khủng, đây chính là nửa bước huyền đan cảnh cao thủ sao? Ta cảm giác ngay cả dư ba đều có thể đánh chết ta. Nhìn xem sao động thiên địa nguyên khí, cùng kia dẫn động chạy ngược nước biển, kinh khủng dư ba khiến linh thai cảnh tu sĩ sắc mặt đều lại biến, vội vàng tránh lui. Chỉ có ẩn linh cảnh tu sĩ mới có thể ngăn ở dư ba xung kích mà không bị tổn thương. Bất quá, ẩn linh cảnh tu sĩ cũng không có làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, cũng nhanh chóng rời đi chiến trường. Cự thạch phía sau trung lâm cũng là biến sắc, hai cái này nửa bước huyền đan cảnh cao thủ giao thủ trong nháy mắt liền đã bắt đầu chạy ra, miễn cho bị dư ba giết chết. Trong hư không hai người giao thủ vẹn vẹn chỉ là một đợt thăm dò, một đôi tròng mắt nhìn xem đối phương. Lão hầu tử, có mấy phần bản sự, người cũng không kém. Đang khi nói chuyện, Viên Khải trong hai con ngươi hiện lên một đạo lam quang, hai tay chống ra, từng đạo sóng biển vần quanh, đem làm nổi bật như là một tôn trưởng khống biển cả thần minh. Song trưởng quét ngang, một đạo màu lam dòng nước hội tụ hình cầu, tản ra kinh khủng uy áp hướng phía Phong Lam kiếm quân nháy mắt ép đi. Phong Lam kiếm quân hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, trong mưa gió kiếm khí chấn thiên, sau một khắc vô số chất lỏng linh nguyên từ hư không hội tụ, hóa thành một đạo dài chừng 10 trượng cự kiếm, một kích đem tia thủy cầu chém ra. Oanh! Tại cự kiếm đem tia thủy cầu chém ra nháy mắt, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh đột nhiên nổ tung, cùng bạo dư ba trực tiếp đem phương viên hơn 10 trượng bên trong chấn thành trạng thái chân không. Hào quang sáng tỏ lấp lánh thiên địa, để phía dưới tất cả người vây xem đều hoảng sợ vô cùng. Hai người giao thủ thăm dò một phen, cũng đều thăm dò lai lịch của đối phương. Trung hậu cắt tràn đã bắt đầu tại trong hai con ngươi hội tụ đột nhiên, Phong Lam kiếm quân tâm niệm vừa động, một mực ở vào phía sau màu xanh trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lưu quang phát ra. Ngửa mặt lên trời một đâm, mây đen bên trong nháy mắt rung động ầm ầm, một đạo lôi quang lấp lánh hội tụ tại trên thân kiếm, sau đó đột nhiên hướng phía Viên Khải một đâm. Oanh long long, sấm sét thiên địa, quang mang lấp lánh. Lôi đỉnh nương theo lấy kiếm quang, giờ phút này giống như hóa thành một đạo khiếp người lôi quang, đột nhiên bộc phát đối mặt với lôi đỉnh đột nhiên tập kích, Viên Khải ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, cự đao rơi vào trong tay. Hấp thu phương viên mấy trăm dặm thiên địa nguyên khí, cả người cũng theo đó nháy mắt mà động, hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng đối phương. Hai người giờ này khắc này đều là thi triển toàn lực, không có khinh thị chút nào đối phương. Hai đạo quang mang lấp lánh thiên địa, không ngừng va chạm giao kích, tùy theo mà lên còn có sấm sét nổ tung, giao thủ phạm vi trọn vẹn hàm cái ngàn trượng phương viên, từ hư không đánh tới mặt đất, lại từ mặt đất đánh lên hư không. Ngắn ngủi trong chốc lát, hai người liền giao thủ vô số lần, nhục thân va chạm, đao mang lấp lóe, kiếm khí bắn ra, thế công càng ngày càng hung mãnh, kinh khủng giao phong vẹn vẹn chỉ là dư ba tiêu tán, liền đem chung quanh đánh khắp nơi bừa bộn. Xa xa Trung Lâm thật sâu nuốt nước miếng một cái, mặc dù một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai người, nhưng lại vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy hai đạo quang mang không ngừng tại không trung di chuyển, ngay cả bọn hắn xuất thủ động tác đều nhìn không rõ. Mình nếu là đối đầu dạng này cường giả, đoán chừng vẹn vẹn chỉ cần một chiêu, liền có thể đem mình đánh nổ. Thật mạnh thực lực, ta vậy mà mảy may nhìn không rõ thân pháp của bọn hắn tốc độ, đây vẫn chỉ là nửa bước huyền đan tu vi, chân chính huyền đan cảnh cường giả lại nên như thế nào cường đại? Sư tôn, hai người bọn họ đến tột cùng là ai chiếm cứ thượng phong? Trung Lâm nhịn không được dò hỏi. Không vẹn vẹn có Trung Lâm có loại này ý nghĩ, mọi người ở đây tuyệt đại bộ phận người tu vi thực lực đều rất thấp, vốn nghĩ quan chiến có thể tăng lên mình các phương diện kiến giải, nhưng chân chính chờ Phong Lam kiếm quân cùng Hải Viên tộc lão tổ Viên Khải sau khi giao thủ đều mắt tròn váng, bởi vì căn bản nhìn không rõ. chỉ có thể nhìn thấy hai đạo quang mang lấp lóe, cấp tốc tách ra. Hoặc là chính là chiến đấu cùng một chỗ, mà mỗi người bọn họ trên thân đều bao phủ hộ thể cương khí, căn bản khó mà nhìn rõ ràng. Trần Giáp thanh âm cái này thời điểm cũng từ dưỡng hồn trong nhận truyền đến, khinh thường nói, nửa bước huyền đan so với chân chính huyền đan cao thủ, giống như trẻ nhỏ cùng trưởng thành ở giữa khác nhau, căn bản không có khả năng so sánh, về sau đụng phải huyền đan cao thủ trực tiếp quỳ xuống đến dập đầu cầu xin tha thứ là được, có thể còn có thể lưu lại toàn thây. Trung Lâm sắc mặt tối đen, há to miệng, muốn phản bác, nhưng lại không lời nào để nói. Chương 256, đá mài đao. Chương 256, đá mài đao. Về phần ai thắng ai bại, còn chưa biết được, hai người thực lực chênh lệch không lớn, cái kia Phong Lam kiếm quân kiếm đạo cao siêu hơn một chút, bất quá con kia thủy hầu tử nhục thân cũng là cực kỳ cường hãn, đều có ưu thế đi. Trần Giáp ung dung giải thích một câu. "Veng, veng, veng." Từng đạo vang minh nổ tung, Phong Lam kiếm quân cùng Viên Khải ở giữa giao thủ càng thêm khủng bố, song phương giờ phút này thậm chí đều đã đẫm máu hư không, đều có tổn thương, chỉ bất quá so với Phong Lam kiếm quân, Viên Khải thương thế muốn nhẹ hơn rất nhiều. "T, hảo đẳng phách, cái này Phong Lam kiếm quân vậy mà tại mài đao." Giữa hồn trong nhẫn Trần Giáp đột nhiên hô một câu, thanh âm bên trong cũng tràn ngập một cỗ không thể tưởng tượng nổi. "Cái gì ý tứ?" Trung Lâm hiếu kỳ hỏi thăm. "Ý tứ chính là cái này Phong Lam kiếm quân quả thực là người điên, hắn lại đem Viên Khải xem như đá mài đao, muốn rèn luyện tự thân tinh khí thần, chậc chậc, hiện tại hậu bối đều phách lối như vậy sao? Hắn cũng không sợ chơi băng." Trong hư không Viên Khải rất rõ ràng cũng phát hiện Phong Lam kiếm quân ý đồ, sắc mặt lập tức trầm xuống, một kích triệt thoái phía sau về sau nhìn chăm chú Phong Lam kiếm quân. "Hảo đẳng phách, ngươi liền không sợ đưa ngươi cho mài đoạn. Ngươi nếu có bản sự, cũng có thể thử một chút." Phong Lam kiếm quân giờ phút này toàn thân tràn đầy chiến ý, mặc dù trên thân cơ hồ khắp nơi mang thương, nhưng hắn chiến ý lại là càng ngày càng mạnh, đồng thời lúc trước giao phong bên trong hắn thực lực xác thực có vững bước tăng trưởng. "Đủ rồi, ta không hứng thú tại cái này cùng ngươi mài đao, chết đi." Viên Khải mặt lộ vẻ hàn quang, khí thế trên người càng thêm hùng hồn. "Đã dạng này, vậy cái này một trận chiến liền đến này là ngừng đi." Phong Lam kiếm quân trên mặt chỗ nào còn có trước đó ngưng trọng, chỉ có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cùng một cái có thể cho mình mang đến áp lực, lại áp lực còn không phải tính áp đảo đối thủ giao phong, đối một người tăng lên là toàn phương diện, dạng này đối thủ đối với hắn mà nói cũng không dễ tìm, chỉ là đáng tiếc đối phương không muốn lại đánh đăng khi nói chuyện. Phong Lam kiếm quân quanh thân khí thế nháy mắt biến đổi, nếu như nói mới vẫn là chiến ý trùng thiên, vậy bây giờ chính là nháy mắt trở nên vô cùng bình thản, phảng phất cùng thiên địa triệt để tương dung cùng một chỗ, cả người nổi bật càng thêm xuất trận. "Kiếm chạm." Phong Lam kiếm quân chậm rãi giơ tay lên, sau đó đột nhiên đè ép. Trên đỉnh đầu lôi đỉnh hội tụ, cùng hắn trong tay trường kiếm vậy mà hợp hai là một, hóa thành một đầu to lớn lôi long, ầm vang rơi xuống. "Veng, veng." Vang minh nổ tung, lôi quang lấp lánh, vô số lôi đỉnh cùng linh kiếm dung hợp hóa thành lôi đỉnh cự long thân hình đột nhiên lấp lóe, phổ thông chớp mắt bình thường đâm về Viên Khải mi tâm. Kinh khủng như vậy một màn để Viên Khải hoảng sợ không thôi, cái này hội tụ tất cả lực lượng cùng thiên địa lôi đỉnh chỗ hình thành kiếm long để hắn có một loại không chỗ chống cự cảm giác. Lúc đầu hắn vừa vặn thật không có xuất toàn lực. Viên Khải nổi giận gầm lên một tiếng trong tay cự nhận bổ ngang, nhưng là chém tới một đạo không thể vượt qua bình chướng phía trên, căn bản là không có cách có chút tiến cảnh, không phá nổi đối phương phòng ngự. "Phá." Phong Lam kiếm quân há miệng chậm rãi phun ra một chữ, mà hắn cái chữ này liền như là ngôn xuất pháp tùy bình thường, thiên địa chi thế nháy mắt biến đổi, kia lôi đỉnh kiếm long càng là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long âm. "Không tốt." Viên Khải sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong lòng dâng lên một vòng nguy cơ to lớn. Là lấy không chút do dự, lập tức rút lui, muốn trực tiếp trốn vào biển cả, đáng tiếc tốc độ lại nhanh, lại há có thể nhanh hơn lôi đỉnh, cả người trực tiếp bị kia kiếm long bao khỏa, không cách nào trốn tránh. Phong Lam kiếm quân bước chân đạp mạnh, nháy mắt xuất hiện tại Viên Khải trước người, kiếm chỉ nhẹ nhàng điểm một cái đệm ở Viên Khải ngực gầm. Đống nhiên Viên Khải trước ngực liền tuôn ra một đoàn huyết vụ, đem ngực vanh ra một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng, mà tại trong đó hư hào huyền đan cũng tại cố này lực áp hạ tại chỗ vỡ vụn. Võ giả ngưng luyện ra huyền đan chính là bản mệnh chỗ, vì một thân tinh khí thần biến thành, huyền đan vỡ vụn cũng mang ý nghĩa linh hồn dập tắt. Phúc. Viên Khải một ngụm máu tươi phun ra, khí tức trên thân càng là chợt cao chợt thấp, như làn nến tàn trong gió. Trung Lâm, Viên Khải cái này thủy hầu tử chết rồi, nhanh, không cần bảo tồn thực lực, săn giết hải thú. Trần Giáp lớn tiếng nói. Trung Lâm nghe vậy cũng không do dự nữa, trực tiếp chui vào kia hải thú bầy bên trong, một quyền đem một chỉ thủy hầu tử đầu lâu làm nát, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, đem hắn thi thể ném vào chữ vật vòng tay. Trên bầu trời lôi đỉnh tán đi, hải viên tộc lao tổ Viên Khải thi thể từ không trung rơi xuống. Như thế một màn bị tất cả mọi người để ở trong mắt, hải viên tộc hoảng sợ bắt đầu thoát đi, mà Lạc Tinh quần đảo võ giả thì là từng cái giống như người thấy mùi cá tanh mèo đồng dạng, bắt đầu điên cuồng truy kích săn giết hải viên tộc võ giả. Hải tộc tựa như là gia cường phiên bản hải thú, có thể nói là một thân là bảo, không dung bỏ lỡ. Giết, giết bọn này thủy hầu tử. Ha ha, chớ cùng ta đoạn, đây là ta. Nhị đệ, hai người chúng ta hợp tay, lại giết hai con chúng ta liền có đầy đủ linh thạch mua thác hải đan, đến thời điểm hai người chúng ta cộng đồng bước vào siêu phàm cảnh, thọ 800, tận hưởng nhân gian cực lạc. Vâng, đại ca. Giờ khắc này tất cả mọi người bạo phát ra vô tận kích tình, Trung Lâm bởi vì xuất thủ sớm, bằng vào ngũ trọng long tượng kim thân đã giết mấy chục con thủy hầu tử, còn có hai đầu linh thai cảnh thủy hầu tử, thu hoạch có thể xương to lớn. Rất nhanh trận này đại chiến dịch liền kết thúc, hải viên nhất tộc gần như tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại rải rác mấy chục cái trốn vào biển cả. Lạc Tinh quần đảo đông đảo thế lực mặc dù cũng có chỗ thương vong, nhưng so với thu hoạch mà nói lại không tính là gì. Thu hoạch lớn nhất hẳn là lệ thuộc về Thất Tinh Tông, dù sao có một vị nửa bước huyền đan cảnh tông chủ tại hư không trấn thủ, cái khác Lạc Tinh quần đảo thế lực cũng không dám cùng bọn hắn phát sinh tranh đoạt. Trung Lâm tâm tình cũng là vô cùng tốt, đối với thu hoạch mười phần hài lòng. Trung trưởng lão, Âu Dương Đạo Vĩnh phi thân đi vào Trung Lâm trước người, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Trung Lâm. Trước đó hắn mặc dù bị một đầu linh thai cảnh thủy hầu tử lôi, nhưng vạn pháp một đoàn người tao nộ cũng toàn bộ bị hắn để ở trong mắt, lúc bắt đầu có thể nói là tròn mắt tận nước, làm sao phân thân thiếu phương pháp, chớ mắt nhìn. Nhưng lập tức đón lấy đến Trung Lâm kia chiến lược mạnh mẽ càng làm cho hắn khiếp sợ không thôi, cũng hiểu rõ trên thân tất nhiên có đại bí mật, chỉ bất quá so với cứu được nhà mình 8 vị đệ tử tính mệnh, cái gọi là bí mật đã không quan trọng, dù sao có thể tu luyện tới như thế cảnh giới, ai không có cơ duyên đâu. Khác biệt duy nhất chính là cơ duyên lớn nhỏ mà thôi. Chủ yếu nhất là, hắn cũng không có nắm chắc nếu như chiến thắng Trung Lâm, như thế tốt lắm cách làm chính là cực điểm lôi kéo. Một cái có thể chém giết linh thai cảnh cường giả, cộng thêm ngũ phẩm đan sư, đối mặt nhân vật như vậy lôi kéo mới là tốt nhất hành động. Nghĩ đến nơi này, Âu Dương Đạo Vĩnh chắp tay nói, đa tạ trung trưởng lao xuất thủ trước cứu, tại hạ vô cùng cảm kích. Thanh âm bên trong cực điểm thành khẩn, nghiêm nhiên đã đem Trung Lâm bình đẳng đối đãi. Trung Lâm tiến lên hai tay nhẹ đỡ, cười nói, tông chủ nghiêm trọng, ta cũng là Tử Vân Tông một viên, bản thân nhập tông đến nay mặc kệ là tông chủ vẫn là cái khác nhân quân là lấy lễ để tiếp đón, tự nhiên sẽ không thấy chết không cứu, đây cũng là ta phải làm. Âu Dương Đạo Vĩnh nghiêm nghị nói, về sau trung trưởng lão sáng có phân phó cứ mở miệng, Tử Vân Tông trên dưới chắc chắn toàn lực phối hợp, nếu là trung trưởng lão nguyện ý, ta nguyện hứa lấy phó tông chủ chi vị. Chương 257, thiện nhân. Chương 257, thiện nhân. Trung Lâm vẫn là cự tuyệt Âu Dương Đạo Vĩnh đề nghị trở thành Tử Vân Tông phó tông chủ, đối với hắn mà nói, Tử Vân Tông bất quá là một cái ván cầu, tại nơi này cũng sẽ không đợi quá lâu, tự nhiên không muốn cho mình thêm một tầng trói buộc. Huống hồ cho dù không trở thành phó tông chủ, lấy hắn hiện tại uy thế có cái gì khác nhau? Chiến trận kết thúc, thế lực khắp nơi cũng riêng phần mình trở về, trong hư không Phong Lam kiếm quân cũng hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Trung Lâm hai mắt bên trong thần quang lưu chuyển, thấy được nửa bước huyền đan cảnh cường đại, hắn hiện tại đối võ đạo cao hơn cảnh giới càng thêm ước mơ. Xem ra sau khi trở về phải thật tốt bế quan một phen, mau chóng tu luyện đến linh hải cảnh đỉnh phong, sau đó ngưng luyện ra linh thai. Trung Lâm thầm nghĩ trong lòng. Trung Lâm cùng Âu Dương Đạo Vĩnh trở về, làm cho cả Tử Vân Tông lâm vào một mảnh vui vẻ bên trong. Mà Trung Lâm lấy linh hải cảnh tu vi cường sát linh thai cảnh hải viên sự tình cũng theo đó vang vọng toàn bộ Tử Vân Tông, để hắn vốn là mạnh uy thế nâng cao một bước. Ra. Hòa Vân cung bên trong, Đường Tuyết Viên cả người tựa như là treo ở Trung Lâm trên thân, một đôi mắt hạnh nhìn hắn ánh mắt đều đã nhăn kéo, hận không thể đem Trung Lâm ướt. Trung Lâm đưa tay vô vô hắn kia mềm mại ngạo nghệ ướt lên tối say, cười mắng, đừng phát tao, nhanh xuống tới. Ta không mà. Ra, ngài thực sự là quá lợi hại, lấy linh hải cảnh cường sát linh thai cảnh, như thế nói đến, chính là tông chủ cũng không phải ngài đối thủ. Đường Tuyết Viên ôm thật chặt Trung Lâm cánh tay, hận không thể trực tiếp đem dung nhập thân thể của mình, trời biết nàng nghe được tin tức này sau đến cùng đến cỡ nào rung động cùng cuồng hỉ. Đồng thời càng thêm may mắn năm đó có thể ôm lấy cái này song kim đại thối, nếu không hiện tại khả năng còn ở bên ngoài thuê phòng ở, mỗi ngày xuống biển Thải Châu, làm một cái thứ đê tiện Thải Châu nữ. Chỗ nào giống bây giờ, mỗi ngày uống linh trà, nuốt linh dược, đã từng những cái kia cao cao tại thượng võ đạo cường giả, ở trước mặt nàng cũng chỉ có thể cười bồi, lấy lòng nàng, lấy lòng nàng. Mà hết thảy này hết thảy đều là đến từ nam nhân ở trước mắt. Bây giờ cái này nam nhân vượt cấp chém giết cường địch, có thể lường trước, không được bao lâu tại toàn bộ Tử Vân thành, thậm chí lạc tinh quần đảo, địa vị, quyền thế đem nâng cao một bước đêm nay phải thật tốt phục thị ra, đem Hồng Nhi Lam Nhi cũng cùng một chỗ kêu lên, để ra cảm thụ chân chính cực lạc, rốt cuộc không thể rời đi ta. Ra không phải là đối ta đằng sau một mực rất hiếu kỳ sao? Đêm nay liền nếm thử một chút, đến thời điểm. Đệ tử bái kiến trung trưởng lão. Một cái ngọt ngào thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến, Trung Lâm còn không có gì cảm giác, Đường Tuyết Viên lại có một loại như lâm đại địch cảm giác. Trung Lâm quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa, cười nói, "Mục tiên tử tới, mời đến." Người tới rõ ràng là Âu Dương Đạo Vĩnh Tam đệ tử Mục Tình, một cái để hứa có đức vừa kính vừa sợ nữ nhân. Không dám nhận tiên tử danh xưng, trung trưởng lão gọi ta Tình Nhi là đủ. Mục Tình thanh âm cực điểm ôn nhu, để người nghe chi trong lòng tê dại. Một mực ôm Trung Lâm cánh tay Đường Tuyết Viên chỉ cảm giác trong lòng giận mình, tràn đầy địch ý nhìn xem Mục Tình. Nữ nhân trực giác để nàng phát giác được địch nhân đến, nữ nhân này trước mắt kẻ đến không thiện, là địch không phải bạn. Nghĩ đến nơi này Đường Tuyết Viên ôm Trung Lâm cánh tay hai tay chặt hơn, ánh mắt bên trong càng là tràn đầy vẻ đề phòng đối với Đường Tuyết Viên địch ý Mục Tình phảng phất không biết, khẽ cười một tiếng liền không tiếp tục để ý, thậm chí có thể nói là không nhìn. Một cái tiên thiên cảnh tu vi đồ chơi mà thôi, sao phối cùng mình so sánh? Mục Tình tự nhiên là điều tra qua Đường Tuyết Viên thân phận, càng là điều tra càng là khinh thường. Một cái nho nhỏ màu châu nữ, bất quá là bằng vào người sớm giác nộ cùng trung trưởng lão đắp lên quan hệ mà thôi, cũng chính là trước ngực so với mình nặng hai lạng thịt, cái khác mặc kệ là tu vi, khí chất, thân đầu, mỹ mạo đều không thể cùng mình so sánh, như thế nào cùng mình đấu. Trung trưởng lão, đây là Tình Nhi ở trong biển lịch luyện đoạt được kim ngư châu, chính là vạn năm bảo ngư mới có thể dựng dục ra một viên bảo châu, có cường tráng nhục thân, lớn mạnh khí huyết, tăng lên căn cốt công hiệu, ta hiểu rõ Trung Lâm trưởng lão ngài tu hành nhục thân võ học, viên này bảo châu đối với ngài tu hành hẳn là có nhất định tác dụng, cho nên chuyên tới để dâng lên. Đang khi nói chuyện, Mục Tình từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, khép lại mở ra một viên kim sắc bảo châu lặng lặng nằm tại trong đó. Viên này bảo châu có lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân kim hoàng, tản ra kim quang nhàn nhạt, như là hoàng kim chế tạo bình thường, nhưng nếu xem xét tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện tại cái này bảo châu bên trong lại có từng tia kim tuyến lưu chuyển, phản phất một đầu kim ngư tại trong đó lưu chuyển, tinh mỹ tuyệt luân. Trung Lâm con ngươi khẽ nhếch, từ đi vào Lạc Tinh quần đảo sau hắn vẫn luôn tại sưu tập các loại thư tịch quan sát, phong phú kiến thức của mình, sợ chính là có một ngày không gặp bảo vật mà không biết. Mục Tình trong tay viên này kim ngư châu hắn tự nhiên hiểu rõ, hơn nữa còn chuyên môn tìm được qua. Loại này bảo vật chỉ có sinh hoạt tại biển sâu bên trong kim tuyến long ngư thể nội mới có thể sinh ra, hơn nữa còn nhất định phải vạn năm thọ linh trở lên. Kim tuyến long ngư vốn là thưa thớt, huống chi còn muốn vạn năm thọ linh, mà lại loại này bảo ngư chỉ sinh trưởng tại biển sâu bên trong. Hà khắc như vậy điều kiện hội tụ vào một chỗ, kim ngư châu liền càng thêm thưa thớt, cực kỳ khó mà gặp được, mà nó công hiệu càng là khiến người cắn lưỡi. Bảo ngư vốn là có lớn mạnh nội thân, tăng trưởng khí huyết công hiệu, kim tuyến long ngư càng là trong đó số 1, mà vạn năm long ngư tạo ra kim ngư châu càng đem nó công hiệu đạt đến cực điểm. Cường tráng nội thân, lớn mạnh khí huyết, tăng lên căn cốt. Trung Lâm sở dĩ chuyên môn chú ý bảo vật này, cũng bởi vì vật này đối với tu hành long tượng kim thân có tác dụng lớn. Lúc này Trung Lâm long tượng kim thân đã tu hành đến đệ ngũ trọng, nếu là có thể hấp thu cái này kim ngư châu bên trong ẩn chứa năng lượng, thậm chí có khả năng nhảy lên trực tiếp tu thành đệ lục trọng. Trung Lâm cũng không có mở miệng cự tuyệt, hai mắt nhìn thẳng Mục Tình, ngữ khí bình thản nói, cái này bảo châu hoàn toàn chính xác đối ta tu hành có tác dụng lớn, nói đi, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ta có, tuyệt sẽ không cự tuyệt. Vật này mặc dù chân quý, nhưng lại há có thể cùng Tình Nhi tính mệnh so sánh, nếu không phải Trung trưởng lão Tình Nhi sớm đã vẫn lạc, bị trưởng lão ngài cứu được tính mệnh, Tình Nhi hận không thể làm nô làm tỳ, ngày đêm phụng dưỡng tại trưởng lão người của ngài trước, bất quá là chỉ là kim ngư châu mà thôi, lại có thể nào còn được trưởng lão ân tình của ngài. Đang nói chuyện nói từng viên chân châu giống như nước mắt từ một tình xinh đẹp trong hai con ngươi chảy ra, có thể nói là lê hoa đái vũ, ta thấy mà yêu đứng ở một bên Đường Tuyết Viên giờ khắc này có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, nếu là ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Mục Tình trên thân sớm đã bị hắn cho đâm ra 180 cái đến trong động đều là hồ ly ngàn năm. Ngươi chơi cái gì liêu trai, ai không biết hay. Mục Tình khí chất trên người để Đường Tuyết Viện nháy mắt nhớ tới mình đã từng một cái cựu nhân, một cái đoạt mình người trong lòng cựu nhân. Mặc dù bây giờ xem ra đã từng cái kia người trong lòng cùng Trung Lâm so ra quả thực chính là một đống phân, cũng không biết mình năm đó vì cái gì mắt ngủ. Nhưng cái này Mục Tình cùng mình cựu nhân kia khí chất quả thực là giống nhau như lúc, chắc không được mình nhìn nàng lần đầu tiên liền khó chịu, đều là tiện nhân đồng thời Đường Tuyết Viên trong lòng cảm giác nguy cơ đại thắng, bởi vì nàng phát hiện mình nhược điểm lớn nhất. Chương 258, đột phá linh thai cảnh điều kiện. Chương 258, đột phá linh thai cảnh điều kiện. Mình cùng trước mắt tiện nhân này so sánh, nhược điểm lớn nhất chính là tu vi thấp, quyền thế yếu. Luận tu vi, mình bất quá là tiên thiên cảnh, đối phương lại là tu thành linh hải siêu phàm cao thủ. Luận quyền thế, mình trước đó bất quá là một cái thải châu nữ, đối phương lại là Tử Vân Tông tông chủ đệ tử. Mình nhiều nhất cho ra xử lý một chút tạp vật, mà phần này làm việc bất luận kẻ nào đều có thể đảm nhiệm, đối phương lại có thể cho ra mang đến tu hành tài nguyên. Nghĩ đến nơi này Đường Tuyết Viên sắc mặt đều hơi trắng bệnh, một cú cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Phát hiện cùng trước mắt tiện nhân so sánh, mình không có bất kỳ ưu thế, Đường Tuyết Viên biểu lộ toàn bộ rơi vào một tình tại trong mắt, nhưng cũng chỉ là đùa với nàng có chút cười một tiếng. Trung Lâm đưa tay tiếp nhận hộp ngọc, nói, về sau nếu có sự tình, cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, sẽ không cự tuyệt. Một tình hạ thấp người nhu nhu thi lễ một cái, sau đó liền trực tiếp rời đi, không có sách bất luận cái gì yêu cầu, cũng không nhìn thẳng Đường Tuyết Viên địch ý. Trung Lâm cẩn thận quan sát một hồi Kim Lưu Châu, nụ cười trên mặt liền không ngừng qua. Thông chi một chút đi, ta muốn bế quan, đoạn thời gian gần nhất không còn luyện đan. Trung Lâm đang khi nói chuyện ôm hộp ngọc hướng thẳng đến mật thất đi đến. Ra, ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Nô gia trả lại cho ngươi chuẩn bị tiết mục. Không cần, chờ ta xuất quan lại nói. Là. Đường Tuyết Viên kinh hoàng, Trung Lâm cũng không nhìn thấy, bất quá coi như thấy được cũng sẽ không để ý mật thất bên trong. Trung Lâm khoanh chân ngồi tại trên bộ đoàn, Kim Ngư Châu bị để ở một bên. Tay phải vung lên, một đống lớn tạp vật từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra ngoài, đây đều là hắn tại trên chiến trường chiến lợi phẩm. Từ những cái kêu biển hầu tử trên thân cởi xuống tới khôi giáp, binh khí, bọn hắn trên thân chữ vật trang bị. Một phen chỉnh lý về sau, thu hoạch càng làm cho Trung Lâm không nhịn được nết miệng cười to. Biển cả bên trong tài nguyên vô số, nơi đó là nhân loại cấm khu, nhưng đối với hải tộc mà nói lại là mặt khác một phen thiên địa. Trung Lâm đem tất cả chữ vật trang bị toàn bộ mở ra, các loại linh dược, khoáng thạch, linh thạch, binh giáp nhau nhau như núi nhỏ bình thường chống chất. Chắc không được hải viên tộc lão tổ bị chấn sát về sau, Lạc Tinh quần đảo võ giả phát điên đi săn giết hải viên, thật mẹ nó giàu có a. Trong biển tài nguyên quá phong phú, các loại linh thạch, linh dược, khoáng thạch nhiều vô số kể, huống chi hải tộc còn có thể thao túng hải thú, muốn thu hoạch tài nguyên muốn so nhân tộc nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cũng tỉ như Thiên Tấn Nguyên Châu, loại này bảo vật tại Huyền Quy đại lục ít càng thêm ít. Lạc Tinh quần đảo bên trên mặc dù thường xuyên xuất hiện, nhưng số lượng vẫn như cũ thưa thớt, mà Trung Lâm vừa vặn tại một cái chữ vật vòng tay bên trong phát hiện trọn vẹn hơn 3000 mai, quả thực chính là không hợp thói thường. Đây là cái là Cam, Kim Ngư Châu. Trung Lâm đột nhiên trừng mắt, một viên hạt châu màu vàng nóng lăn xuống đến dưới chân của hắn. Theo bản năng nhìn một chút bị cất đặt ở một bên trong hộp ngọc Kim Ngư Châu, lại cúi đầu nhìn một chút chân mình hạ viên này, một cỗ tỉnh cảm giác khoan thai đánh tới đem dưới chân viên này nhặt lên, so sánh một chút, so Mục Tình đưa tới viên kia còn một lớn suốt một vòng, ẩn chứa trong đó năng lượng càng thêm tinh thuần. Tây Du Ký có câu danh ngôn, chớ nói Long Cung không bảo bối, bọn này thủy hầu tử mặc dù không cách nào cùng Long Vương so sánh, nhưng bảo bối thực sự là quá nhiều một chút đi. Hưu. Trần Giáp đột nhiên từ giữa hồn trong nhận chui ra, tại Trung Lâm kinh ngạc ánh mắt bên trong tay phải một chiều, sau đó tại đống kia tạp vật bên trong đột nhiên bay ra một cái hộp thủy tinh. Trung Lâm cũng thăm dò nhìn lại, kia hộp thủy tinh lớn chừng bàn tay, thông thấu không tì vết, mà tại hộp bên trong nằm một viên trái cây màu xanh nước biển, toàn thân tròn trịa, băng lam, nếu không phải có hái vết đứt, ngược lại là cùng lam bảo thạch có chút giống nhau. Đáng tiếc a. Trần Giáp nhìn xem cái này hộp thủy tinh thở dài một tiếng. Sư tôn, đây là vật gì? Trung Lâm nhớ kỹ cái này hộp thủy tinh là mình giết cái thứ nhất linh thai cảnh hải viên chữa vật vòng tay bên trong đồ vật. Còn nhớ rõ muốn đột phá linh thai cảnh điều kiện sao? Trần Giác hỏi. Trung Lâm nhẹ gật đầu. Siêu phàm đại cảnh cùng chia ba cái cảnh giới, theo thứ tự là linh hải, linh hai, vỡ linh, đối ứng nhân thể tinh, khí, thần tam bảo. Linh hải cảnh đối ứng là khí, linh hai cảnh đối ứng là tinh, vỡ linh cảnh đối ứng là thần. Cái này cảnh giới cũng là vì huyền đan cảnh làm chuẩn bị, khi tinh khí thần tam bảo viên mãn, liền có thể ngưng luyện võ đạo chi cơ, đạo chi phôi thai. Linh hải cảnh tu hành là mở rộng đan điền, ngưng tụ linh nguyên hải dương. Nếu có địa cấp trở lên công pháp, liền có thể mượn nhờ bí pháp mở rộng đan điền, nếu là không có liền cần nuốt thác hải đan. Linh thai cảnh tu hành thì là cô đọng linh thể, căn cứ chỗ tu hành công pháp thuộc tính ngưng luyện ra thuộc tính khác nhau linh thể. Kim linh, mộc linh, thủy linh, thổ linh, hỏa linh, phong linh, lôi linh. Linh hai cảnh tu sĩ linh nguyên so với linh hải cảnh đại viên mãn tu sĩ cường đại không được bao nhiêu, bọn hắn sở dĩ chiến lược xa xa áp đảo linh hải cảnh võ giả phía trên, cũng là bởi vì nhục thể cực kỳ cường hãn, đồng thời một khi ngưng tụ ra linh thể, kích hoạt linh thể về sau, thể nội thuộc tính linh nguyên chất lượng sẽ gấp bội tăng lên, đồng thời vận dụng cùng thuộc tính võ kỹ uy lực cũng sẽ bạo tăng. Như vậy tăng phúc phía dưới, linh hải cảnh đại viên mãn tu sĩ tự nhiên như là sợi kiến bình thường, sẽ bị tiện tay nghiền chết. Trung Lâm sở dĩ có thể chém giết linh thai cảnh hải viên, cũng là bởi vì hắn tu luyện nhục thân võ học long tượng kim thân, nếu không căn bản không phải đối thủ. Vẹn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể, linh hai cảnh cường giả liền có thể tùy tiện đem linh hải cảnh võ giả đánh nổ. Dù sao tinh khí thần tam bảo, linh hai cảnh võ giả đã bắt đầu tu hành thứ hai bảo. Bất quá muốn ngưng luyện ra linh thể, cũng không phải khổ tu liền có thể làm được, còn cần thiên địa linh vật tương trợ. Tiềm lực của con người là có cực hạn, dùng kiếp trước khoa học đạo lý đến nói một chút chính là người gen cường độ chỉ có thể đến như thế. Nhưng trí tuệ con người cũng không ở đây, đã tiềm lực đã hết, vậy liền mượn nhờ vạn vật vì chính mình tạo nên mới bình đại. Muốn đột phá linh hai cảnh, cô đọng thuộc về mình linh hai, liền cần mượn nhờ thiên địa linh vật, lấy thiên địa linh vật lực lượng rèn luyện yếu ớt nhục thân, vì chính mình tái tạo tiềm lực. Trung Lâm tu hành công pháp vì xích diễm công cần cũng là hỏa thuộc tính thiên địa linh vật, không có gì bất ngờ xảy ra, cô đọng linh thể vì hỏa linh chi thể. Một khi ngưng luyện ra hỏa linh chi thể, nhục thân đem thật to tăng cường, đồng thời thi triển hỏa diễm công, cùng hỏa thuộc tính võ kỹ lúc uy lực đem tăng gấp bội. Trung Lâm lông mày nhíu lại, ngoài ý muốn nói, sư tôn, ngươi ý là cái này hộp thủy tinh bên trong là cô đọng linh thai thiên địa linh vật? Không sai, đáng tiếc đây là một kiện thủy thuộc tính linh quả, ngươi tu luyện chính là xích diễm công cùng ngươi thuộc tính tương xung. Trần Giác một mặt vẻ tiếc nuối, thiên địa linh vật vốn là khó tìm, muốn tìm đến đối ứng thuộc tính thiên thể linh vật, vậy đơn giản là khó càng thêm khó. Trung Lâm ảo ảo cười nói, vốn là niềm vui ngoài ý muốn, sao là tiếc nuối mà nói? Ngươi ngược lại là thoải mái. Dự kiến bên trong, hải tộc đồ vật đại bộ phận đều cùng nước có quan hệ, nếu là thật có thể xuất hiện lửa mới là quái sự, cái này linh quả cũng là một kiện bảo vật khó được, nếu là có cơ hội, nhìn có thể hay không trao đổi một phen.